Chương 492, đại quân chém giết. Ma gia tứ tướng quay bay. Chương 492, đại quân chém giết. Ma gia tứ tướng quay bay. Phong vân biến ảo, muôn hình vạn trạng. Đạo pháp tự nhiên, thần bí khó lường. Tại Tây Kỳ, đại thương tướng sĩ ngưỡng vọng bên trong, đa bảo đạo nhân, Lăng Tiêu bọn người nhao nhao khống chế tưởng bần rời đi, bọn hắn hướng về Tà Dương lặn về phía tây chỗ mà đi, tiến về Hoàng Hà chi nguyên. Văn Thái Sư, ngươi làm gì tự tìm đường chết đâu? Chủ Vương ngu ngốc vô đạo, hủy hoại đại thương giang sơn xã tắc, ngươi tuy là đại thương thái sư, nhưng cũng có thể thay đường ra, không cần tại trụ vương trên ngọn cây này treo cổ. Nếu là Văn Thái Sư bằng lòng đến ta Tây Kỳ, kia bần đạo cam nguyện đem thừa tướng chi vị tặng cho ngươi. Khương Tử Nha cưới tứ bất tượng, đi vào trước trận, đối với Văn Trọng cất giọng nói. Dương Tiễn, Na Cha, Lôi Chấn Tử bọn người đi theo bên cạnh hắn, trật tự quy tắc ngao ngoe muốn động, tùy thời liền có thể ra tay giết địch, hoặc là ứng đối thân công báo công kích. Khương Tử Nha, ngươi cũng không sợ để cho người ta cười đến rụng răng? Đại La Kim Tiên đỉnh phong sâu kiến, sao dám tại bần đạo cùng Văn Thái Sư trước mặt của vọng? Võ Vương Cơ Phát bất quá một miệng còn hôi sữa nghiệt trướng, há có thể có tư cách thu hoạch được Văn Thái Sư hiệu trung thân công báo khống chế bạch mạch hổ? Nhìn về phía Khương Tử Nha giận dữ mắng mỏ một tiếng. Bàn luận theo hầu cùng tư chất, hắn ở xa Khương Tử Nha phía trên, cho nên hắn có thể bước vào chuẩn thánh sơ kỳ chi cảnh, mà Khương Tử Nha dựa vào Nguyên Thủy Thiên Tôn ban thưởng các loại tài nguyên, mới khó khăn lắm trở thành Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Nhưng Khương Tử Nha lại nắm giữ đả thần tiền, mẫu ất hạnh hoàng kỳ cùng vô tự thiên thư ba kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, đây là hắn so ra kém, cũng là nhường hắn nhất ghét thị. Có đôi khi, thân công báo thậm chí đều đang nghĩ, như chính mình là xiển giáo đệ tử, hắn phải chăng có thể đem thuộc về Khương Tử Nha tất cả toàn bộ chiếm cứ. Thế thế, Khương Tử Nha cũng không tức giận, hắn mở miệng đáp lại nói, vần đạo tuy chỉ là Đại La Kim Tiên đỉnh phong, nhưng không chịu nổi Dương Tiễn sư điệt nắm giữ sánh vai chuẩn thánh sơ kỳ chi tư, lại thêm Na Trà, Lôi Chấn Tử mấy vị sư điệt trợ trận, dù là ngươi cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Vần đạo địch nhân không phải ngươi, mà là thống lĩnh đại thương tinh huệ, Đại La Kim Tiên hậu kỳ Văn Thái Sư. Trong lúc nói chuyện, Dương Tiễn cùng Na Trà cất bước tiến lên. Dương Tiễn thân mang một bộ áo giáp màu bạc, tam tiêm lưỡng nhận đao lấp lóe hàn quang, hao thiên quyển hướng về phía thân công báo nhe răng thị uy, kim sĩ đại bằng điêu thì là đứng tại Dương Tiễn trên bờ bay. Hung hãn khí thế tung hành, lôi đỉnh vạn quân chi lực khuấy động. Thân công báo, ngươi có dám cùng chúng ta một trận chiến? Dương Tiễn thân hình khẽ nhúc đích, tam tiêm lưỡng nhận đao chỉ hướng thân công báo. Đại La Kim Tiên trung kỳ khí tức có chút bộc lộ, nhưng có chiến lực lại cùng cảnh giới tu vi cũng không xứng đôi, bằng vào nhục thân cùng nội tình, hắn có thể chiến chuẩn thánh sơ kỳ thân công báo. Chư vị, thêm bản thái tử một cái. Ngao Ma Ngang cùng Giác Đoan xuất lĩnh 10 vạn đại tần duệ sĩ, rốt cuộc khoan thai tới chậm. Ngao Ma Ngang ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, trong tay chùm tua đỏ trường thương phát ra chanh chanh tê mình, hắn trước đây không lâu mới đột phá tới Đại La Kim Tiên sơ kỳ, nhưng đầy người nhuệ khí không chút nào tại Dương Tiễn phía trên. Vân đạo vẫn là vững vàng một chút cho thỏa đáng. Hắc hắc. Giác Đoan cầm trong tay kỳ lân ấn, hắn biểu lộ lạnh nhạt nói rằng: "Khương thừa tướng, bản vương xuất lĩnh hoàng gia quân đến đây trợ trận." Hoàng phi hổ cưỡi ngũ sát thần yêu, thân hình của hắn hơi có vẻ chật vật, sau lưng hoàng gia quân mặc dù pháp lực cùng thể lực có chỗ tiêu hao, nhưng ngập trời túc sát chi ý không thể khinh thường. Giờ phút này, Tây Kỳ gần 100 vạn tướng sĩ, đại tần 10 vạn duệ sĩ, hoàng gia quân 10 vạn dũng tướng, tập kết tại Tây Kỳ thành trước đó, trực diện Văn Trọng thống lĩnh đại thương tướng sĩ. Trận chiến này, mong muốn thủ thắng cũng không dễ dàng. Văn Trọng dưới đáy lòng nói thầm một tiếng, cặp mắt của hắn khẽ híp một cái. Vì chuẩn bị lần này cùng Tây Kỳ quyết chiến, hắn còn điều giai một quan, Tị Thủy quan gần 30 vạn tướng sĩ, thống nhất từ Tị Thủy quan tổng binh Hàn Linh, cùng quan đi trước Vương Hổ thống lĩnh. Tính được, đại thương một phương cũng có 100 vạn đại quân. Chỉ là cách không đối lập, chiến ý xen lẫn va chạm thời điểm, Văn Trọng nhìn rõ tới phe mình không đủ, hắn nhất là kiêng kỵ Giác Đoan cùng Ngao Ma Ngang xuất lĩnh đại tần 10 vạn duệ sĩ, cùng Hoàng Phi Hổ 10 vạn hoàng gia quân. Văn Thái Sư, ngươi thật là sợ. Lý Tĩnh cười thanh thông mã, tay trái nâng cực phẩm hậu thiên linh bảo thất bảo linh lung tháp, tay phải nắm chặt một thanh hàn quang sắc bén bảo kiếm. Hắn nhìn ra Văn Thái Sư tâm tư biến hóa. Tại Hoàng Phi Hổ cùng chính mình mưu phản đại thương về sau, Văn Thái Sư có thể sử dụng người có thể nói là ít càng thêm ít, cho dù là giống Hàn binh dạng này Tị Thủy quan tổng binh, bàn luận thống binh chi năng cũng chỉ có thể tính trung quy trung cụ, mà không phải kinh diễm chúng sinh. Dù là Văn Trọng tự thân rất mạnh, không có thể binh tướng tài chấp hành quân lệnh, vậy cái này trăm vạn đại quân cũng chỉ có thể giống con ruồi không đầu đồng dạng, chờ lấy bị tàn sát. Hừ, loạn thần tặc tử, sao dám yêu ngôn hoặc chúng? Hàn binh, Dư Nguyên, Vương Hổ, các ngươi xuất lĩnh giai một quan, Tị Thủy quan 30 vạn tướng sĩ, tại Ma gia tứ tướng phối hợp phía dưới xung làm tiên phong, cho lão phu thử một chút Tây Kỳ sâu cạn. Văn Trọng đối với Lý Tĩnh giận mắng một tiếng, sau đó liền bài binh bố trận. Chúng ta tuân mệnh. Hàn binh mấy người đối với Văn Trọng chắp tay hành lễ, bọn hắn không chút do dự đồng ý sau đó. Văn Trọng cũng không có lỗ mãng, một mạch nhường còn lại gần 70 vạn đại thương tướng sĩ ngăn ở Tây Kỳ trước thành, mà là bây giờ thu binh, để bọn hắn lui giữ Đào Hoa lĩnh, Tiên Sơn cùng Thủ Dương Sơn một vùng. Trận này huyết chiến, ít ra sẽ kéo dài mấy tháng. Nếu như đa bảo đạo nhân bọn người có thể đem nhân giáo, xiển giáo cùng Tây Phương giáo đệ tử toàn bộ đánh bại, vậy hắn liền có thể xuất quân tướng sĩ khí bề ngoài, hoang mang lo sợ Tây Kỳ đại quân trực tiếp chấn áp. Trái lại, hậu quả khó mà lường được. Thú vị. Văn Thái Sư lại có thể tại thời khắc mấu chốt ổn định tâm thần, mà không muốn cùng bần đạo một trận chiến định thắng thua, vậy kế tiếp chiến cuộc liền có ý tứ. Lý Tĩnh, Hoàng Phi Hổ ở đâu? Các ngươi phân biệt thống lĩnh Lý gia quân, Hoàng gia quân, cho bần đạo hung hăng đổ sát những cái kia địch quân tướng sĩ. Còn mời Giác Đoan đạo hưu dẫn đầu 10 vạn đại tần vệ sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nếu là Lý Tĩnh cùng Hoàng Phi Hổ có xu hướng suy tàn, cái kia còn cần làm phiền ngươi tới thu thập tàn cuộc. Khương Tử Nha khẽ vuốt chòm râu của mình, hắn vừa cười vừa nói, thấy một màn này, Thân Công Báo cũng không có đáp ứng Dương Tiễn đám người tuyên chiến, hắn trực tiếp cùng Văn Trọng cùng một chỗ thối lui đến biên giới chiến trường, hắn muốn tại thời khắc mấu chốt lại ra tay. Thời gian trôi qua, sát ý khuấy động. Hàn Binh, Vương Hổ, giữ nguyên bọn người bảy trận phía trước, 30 vạn tướng sĩ chiến ý phóng lên tận trời, pháp lực ngưng tụ phối hợp chiến ý, vận chuyển chiến trận, tăng cường sức chiến đấu của bọn họ. Hàn Binh cưỡi một thất tiêu giao ngựa, một thân màu đen thiết giáp lực phòng ngự cực mạnh, tay hắn nắm một thanh thiết kích, tự thân tu vi cũng không lộ sắc thành tiên, nhưng hắn hai đứa con trai lại chiến lực phi phàm. Hàn Thăng, Hàn Biến, bọn hắn là tiệt giáo ngoại môn đệ tử pháp giới đồ đệ, hai người đều có kim tiên hậu kỳ tu vi, còn chấp trưởng lấy sát khí vạn nhận xe, tại trong vạn quân nắm giữ thần cản giết thần, Phật cản giết Phật chi uy. Trọng yếu nhất là hai người đối đại thương trung thành tuyệt đối, chính là dựa vào Hàn Thăng, Hàn Biến, Hàn Binh khả năng ngồi vững vàng tị thủy quan tổng binh vị trí. Hoàng Phi Hổ, Lý Tĩnh, các ngươi nhận nhân hoàng ân sủng, lại phản bội ta đại thương, thật sự là tội không thể tha, lẽ ra nên bị xử tử. Hôm nay ta muốn đem các ngươi ép thành thịt nát. Giữ nguyên trung khí 10 phần, đối với hai người nổi giận mắng. Kim quang tỏa phá toái hư không, mang theo sát phạt chi uy hướng về Hoàng Phi Hổ tập sát mà đi. Cùng lúc đó, hai quân giao chiến, máu tươi chảy ngang. Vạn Nhận Xe, giết. Hàn Thăng, Hàn Biến hai người thôi động pháp lực, chừng mấy trăm trượng rộng Vạn Nhận Xe hoành không xuất thế, từng chui cương đao tại đại địa phía trên mở khe rãnh, đồng thời người thu hoạch Lý Tĩnh, Hoàng Phi Hổ dưới trướng tính mạng của tướng sĩ. Nghiệt trướng, ta Lý Tĩnh không phải ăn chay, chịu ta thất bảo linh lung tháp một kích. Nhìn thấy Hàn Thăng, Hàn Biến hai người tàn nhẫn như vậy, Lý Tĩnh rốt cuộc nhịn không được, hắn nắm giữ đại La Kim Tiên sơ kỳ tu vi, một thân chiến lực sâu không lường được. Thất bảo linh lung tháp hóa thành trăm trượng, liền hướng về Vạn Nhận Xe va chạm mà đi. Lý Tĩnh, ngươi muốn lấy lớn lớn nhỏ. Ma gia tứ tướng đứng đầu Ma Lễ Thanh nhịn không được, tay hắn nắm một thanh thanh vân kiếm, trên đó có địa hỏa phong thủy bốn cái ấn phù, thôi động ra, địa hỏa phong thủy chi lực bị hắn thao túng, hướng về thất bảo linh lung tháp quét sạch mà đi. Ma Lễ Hồng, Ma Lễ Hải cùng Ma Lễ Thọ cũng là riêng phần mình thôi động linh bảo, Ma gia tứ tướng cùng nhau hướng đối Lý Tĩnh, trong lúc nhất thời Lý Tĩnh vậy mà không thể chiếm được tiện nghi. Hàn Thăng, Hàn Biến, có dám đánh với ta một trận? Lúc này, Lôi Chấn Tử vỗ phong lôi song xí, chấp trưởng phong lôi hoàng kim côn, cử chỉ nhấc chân ở giữa còn có tam muội chân hỏa theo thất khiếu bên trong tuấn ra. Tu vi của hắn chính là kim tiên đỉnh phong, nhưng chiến lực càng khủng bố hơn, có thể đánh tan thái ớt kim tiên cường giả. Nương theo lấy hắn xông vào chiến trường, Hàn Thăng, Hàn Biến hai người vẻ mặt sợ hãi, bọn hắn chỉ có thể bằng vào Vạn Nhận Xe cùng Lôi Chấn Tử của nhau, căn bản không có năng lực lại chém giết những cái kia Tây Kỳ tướng sĩ. Giết tiếng la chấn thiên động địa, máu tươi hội tụ thành dòng sông. Đại thương, Tây Kỳ hai phe giao chiến, vừa lên đến chính là mấy chục vạn đại quân, tầm mắt nhìn thấy đều là tàn nhẫn hình tượng. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu bọn người đã tới Hoàng Hà Chi Nguyên. Chương 493, Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận. Văn Sạch đạo nhân dục vọng. Chương 493, Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận. Văn Sạch đạo nhân dục vọng. Hoàng Hà Chi Nguyên. Trướng khí tràn ngập, hơi nước lượn lờ, phương viên mấy bạn dặm chính là cấm địa, không có bất kỳ cái gì sinh linh ở đây phồn diễn sinh sống dấu hiệu, chỉ có lôi đỉnh cùng tiệm điện không ngừng nổ vang, thủy thế dốc rách, sau đó hội tụ ở đằng kia đầu chừng mấy ngàn trượng rộng dòng sông bên trong. Đối với cảnh giới tu vi thấp sinh linh mà nói, nơi này là một chỗ cảnh hoang tàn khắp nơi hung hiểm chi địa, nhưng bần đạo nhưng từ trong đó cảm giác được nồng đậm thủy chi phát tắc, nếu là có thể tới đây tu luyện, đối với tu sĩ rất có ích lợi. Đa Bảo đạo nhân sở dĩ ở chỗ này đốc chiến, vì cái gì hẳn là nhường Vân Tiêu phát huy ra Cựu Khúc Hoàng Hà đại trận uy năng, mong muốn đối với chúng ta những người này bất lợi. Xích Tinh Tử đáy mắt hiện ra thâm thúy quan huy, đối với trung quanh sư minh đệ nói rằng, lần này, xiển giáo đệ tử dốc toàn bộ lực lượng, vì cái gì liền đem Đa Bảo đạo nhân bọn người trấn áp? Bất luận là Xích Tinh Tử, vẫn là Nam Cực Tiên ông bọn người, bọn hắn đều tế ra chính mình linh bảo, toàn thân mang theo không thể địch nổi sát ý, các loại thần thông dị tượng chống rông diễn hóa, quy tắc trật tự càng là kéo dài không suy. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, tất cả âm mưu tính toán đều là hư ảo. Dù là Vân Tiêu đem Cựu Khúc Hoàng Hà đại trận, ngũ hành tuyệt trận chờ đại trận toàn bộ bố trí đi ra, cũng không thể đem chúng ta nhiều người như vậy đánh tan. Nhiên Đăng phó giáo chủ, Di Lặc sư đệ cùng Huyền Đô đại sư minh cũng không phải hạng người bình thường. Nam Cực Tiên ông thẳng tắp sống lưng, cực phẩm hậu thiên linh bảo bản lòng trượng bị hắn nắm chặt trong tay, chuẩn thánh sơ kỳ khí thế quấy động ra. Chớ có phách lối cả rỡ. Chúng ta song phương riêng phần mình có ba vị chuẩn thánh hậu kỳ đại năng tọa chấn, mà ta tiệt giáo một phương còn nắm giữ Chu Tiên Tứ Kiếm, tất nhiên có thể đem các ngươi đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục. Tí Lô Tiên chấp trưởng cực phẩm tiên thiên linh bảo thủy hỏa hồ lô, hắn căm tức nhìn Nam Cực Tiên ông nói rằng, Kim Linh Thánh Mẫu cầm trong tay trung phẩm tiên thiên linh bảo bay kim kiếm, canh kim kiếm đạo pháp tác bị nàng thôi động đến phát huy vô cùng tinh tế, từng đạo hung thần chi uy chiếm cứ tại Cửu Thiên Vân Tiêu, giống như thần long đồng dạng nhìn chằm chằm. Lấy ít thắng nhiều đi, ha ha. Lăng Tiêu lười biếng nằm tại ghế mây phía trên, nhìn xuống phía dưới địa vị ngang nhau đám người. Đa Bảo đạo nhân, Vô Đương Thánh Mẫu, Khổng Tuyên, Vân Tiêu, Tỷ Lô Tiên, Kim Linh Thánh Mẫu, cái này 6 vị thông thiên giáo chủ thân truyền đệ tử như toàn toa các một đợt, đến cùng Tây Phương giáo, Xiển giáo, Nhân giáo chọn giai đoạn. Tùy tiện chết một vị, thông thiên giáo chủ đều muốn đau lòng chết. Tiệt giáo thập thiên quân toàn quân bị diệt, theo hầu bảy tiên chỉ còn lại Tỷ Lô Tiên cái này dòng độc đinh. Có thể nói, tiệt giáo trụ cột vững vàng đều bị hủy đi không sai biệt lắm. Dương mắt nhìn về phía Tây Kỳ thành phương hướng, Lăng Tiêu tự lẩm bẩm, Ma gia tứ tướng tu vi cảnh giới đều là không tệ, không hổ là có thể trở thành tứ đại thiên vương, trấn thủ Nam Thiên môn tồn tại. Nếu là bốn người này bất lạc, kia Văn Trọng đem đau mất phụ tá đắc lực, chỉ sợ liền kia giai mộng quan đều có sai lầm thủ khả năng. Thu hồi thần niệm, Lăng Tiêu lặng lặng xem kịch. ngộ đạo trà tiêu tán hương thơm, tiên tiên linh quả cũng là đáng giá nhấm nháp. Phối hợp trận này vở kịch, nhường Lăng Tiêu đủ để nhàn nhã đào giã tình thao, rèn luyện tâm cảnh. Đa Bảo đạo nhân, có cái gì nội tình toàn bộ hiện lộ ra a? Chờ bố trí tốt Chu Tiên kiếm trận, Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận chờ, Vân đạo lại xuất lĩnh chư vị sư đệ, sư muội tiến đến phá trận. Huyền Đô sừng sững bất động, lạnh nhạt nói: "Tại phía sau hắn những người này, chỉ có Văn Tịnh đạo nhân, Bạch Hạc đồng tử cùng Độ Ách chân nhân không có chứng đạo chuẩn thánh, những người còn lại đều là chuẩn thánh sơ kỳ đại năng." Huyền Đô cũng không e ngại Đa Bảo đạo nhân bọn người, hắn mong muốn chính là đánh nát bọn hắn huyễn tưởng, tốt nhất đem Chu Tiên kiếm trận đều cho đánh vỡ, nghiền ép bọn hắn sau cùng tín niệm. "Đã chư vị mong muốn muốn chết, kia bần đạo tự nhiên hài lòng các ngươi." Đa Bảo đạo nhân lạnh lùng nói rằng. Pháp lực khẽ nhúc nhích, Chu Tiên kiếm lóe ra hàn quang, xuất hiện ở trong tay của hắn. Cùng lúc đó, Chu Lục tiên kiếm, Hãng tiên kiếm cùng Tuyệt tiên kiếm hóa thành lưu quang, phân biệt lơ lửng tại Khổng Tuyên, Vô Đường Thánh Mẫu cùng Vân Tiêu trước mặt. Ba vị tiệt giáo thân truyền đệ tử mang theo lửa giận cùng sát ý, đem Huyền Đô bọn người coi là mục tiêu. Chu Tiên kiếm trận, lên. Vân Tiêu tế ra trận đạo pháp tắc, từng nét bùa chú, trật tự đem Chu Tiên tứ kiếm bao khỏa, theo còn lại ba người cộng đồng thôi động pháp lực, Chu Tiên kiếm trận bao phủ phương viên mấy vạn dặm, giam cầm thời không, phong tỏa thiên địa. Sát phạt chi uy làm người chấn động cả hư vách, âm vang kiếm ý xé rách hư không. Mặc dù không có kiếm trận trận đồ, nhưng tòa này suy yếu bản Chu Tiên kiếm trận vẫn là nắm giữ hủy diệt hoàn vũ chi uy, kia cô tịch diệt vạn vật khí tức, khiến Huyền Đô đều có chút kinh ngạc. Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận, Vũ Hành tuyệt trận, U Minh huyết hải đại trận, cho bần đạo giáng lâm. Vân Tiêu liều mạng bản nguyên bị thiêu đốt, cũng muốn bố trí ra từng tòa tuyệt trận. Trận đạo pháp tắc tại nàng vận chuyển bên trong, bộc phát ra uy năng không biết rõ mạnh bao nhiêu, liền Hoàng Hà chi nguyên đại địa thậm chí đều không thể tiếp nhận cố lực lượng này. Loại người hung ác a. Định Quang Tiên nháy nháy mắt, hắn phun ra một ngụm trọc khí nói rằng: "Bần đạo làm nhập U Minh huyết hải đại trận, trong đó gần dùng huyết linh có thể giúp ta tu hành, nếu là có thể đem U Minh huyết hải đại trận nuốt chửng lấy rơi, vậy ta nhất định có thể vào chuẩn thánh sơ kỳ." Văn Tịnh đạo nhân trong giọng nói mang theo một chút tham lam. Nàng đản sinh tại U Minh huyết hải bên trong, đối với U Minh huyết hải đại trận tự nhiên miễn dịch, dù là nàng còn muốn nhận Chu Tiên kiếm trận chờ còn lại tuyệt trận áp chế, nhưng ít ra so người bên ngoài an toàn rất nhiều. Nhìn xem U Minh huyết hải trong đại trận quần quần huyết thủy, còn có sau khi chết gào thét giữ tận huyết linh, máu tươi của nàng đều biến nóng rực lên, mong muốn đem bọn hắn thôn phệ dục vọng càng thêm mạnh mẽ. Văn Sạch sư muội, chuyện nào có đáng gì? Bần đạo cũng là hồng mông hung thú, lại thêm có đại thừa Phật pháp hộ thể, không cần đem Chu Tiên kiếm trận, U Minh huyết hải đại trận chờ để ở trong mắt, ta giúp ngươi thôn phệ những cái kia huyết linh. Thậm chí, ngươi nếu là phúc duyên thâm hậu, thôn phệ một vị tiệt giáo đệ tử cũng là có khả năng. Ta nhìn, liền đem Kim Linh Thánh Mẫu định làm mục tiêu, ngươi đến thôn phệ nàng cành kim kiếm đạo kim tiền tử môi hồng răng trắng, nhưng trong lời nói lại đều là lệ khí. Giam ba câu, liền vị Văn Tịnh đạo nhân chỉ ra một con đường sáng. Như thế, vậy thì càng tốt hơn. Đồng thời chấp trưởng thôn phệ pháp tắc cùng cành kim kiếm đạo, vậy ta tạo hóa không được khó có thể tưởng tượng a. Văn Tịnh đạo nhân nâng lên ngọc thủ đốt ve gương mặt của mình, nàng hai con ngươi sáng ngời có thần, sắc ý ngưng tụ thành thực chất, hận không thể hiện tại liền đem Kim Linh Thánh Mâu cho hút khô. Chư vị sư đệ, nhập Chu Tiên kiếm trận. Nếu là có thể còn sống đó chính là màu kiếm, nếu như vẫn lạc cùng lắm thì trở thành tiên đỉnh thần chi, tiên quan, từ nay về sau không cần lại chấp nhất tại tu luyện, làm tận tâm tận lực giáo hóa vạn tộc thương sinh. Nam Cực Tiên ông ra lệnh một tiếng, xiển giáo đệ tử liền lần lượt bước vào Chu Tiên kiếm trận. Chu Tiên kiếm trận, Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận, Vũ Hành tuyệt trận chờ vòng vòng đan xen, lẫn nhau phù hợp. Dường như từng tầng cánh hoa đem trung ương nhụy hoa bao khỏa, nhất trong đó ngũ hành tuyệt trận là hung hiểm nhất. Chỉ vì nơi đó tràn ngập tất cả tuyệt trận uy năng, chí mạng nhất. Nói hay lắm. Bần đạo đói khát khó nhịn, đã sớm muốn lên phong thần bảng. Câu chế tài. Định Quang Tiên mặt mũi tràn đầy khát vọng, hắn cao giọng quát. Thực sự, quá muốn bên trên phong thần bảng, hắn quá muốn vào bước. Chương 494, Hiến tế hoan hỷ thì nói. Mời Kim Linh đạo hữu chịu chết. Chương 494, Hiến tế hoan hỷ thì nói. Mời Kim Linh đạo hữu chịu chết. Còn phải là Định Quang Tiên sư đệ, liền một chữ. Mạnh. Di Lặc Phật giơ ngón tay cái lên, đối với Định Quang Tiên hét to một tiếng. Gia chỉ thần sử, Thanh Liên Bảo sắc kỳ, đục kim kim nao hiển hóa ra cực phẩm tiên tiên linh bảo thần uy, từng đạo trật tự quy tắc quấy phong vân cùng hư không, phía sau hắn có một mảnh Phật đạo công đức kim quang diễn hóa Phật quốc như ẩn như hiện. Dẫm lên tản ra tường thụy quang hoa đài sen, Di Lặc Phật mang theo các vị Tây Phương giáo đệ tử tiến vào Chu Tiên kiếm trận, bọn hắn chống cự lấy sắc bén kiếm đạo pháp tắc cùng sát ý tung hoành tuyệt trận chi uy. Chỉ là mấy cái hô hấp ở giữa, Hoàng Hà chi nguyên liền bị từng tòa tuyệt trận bao phủ, từng đạo bóng người tế ra linh bảo, thôi động thần thông công kích. Chấn thiên động địa tiếng va chạm không ngừng vang vọng. Lăng Tiêu đứng sững ở thiên khung chi đỉnh, nhìn xuống phía dưới tất cả. Vân Tiêu lấy thân làm trận cơ, dung nạp vô số tuyệt trận tại ngũ tạng lục phủ, nguyên thần chân linh bên trong, tại hồng hoang tam giới bên trong cũng là tư chất kinh diễm, nội tính vô lượng. Nhân tài như vậy, lẽ ra nên trở thành thiên đỉnh thần chi hoặc là tiên quan. Lăng Tiêu uống vào ngộ đạo trà, buồn bực ngán ngẩm nói: "Lần này huyết chiến, bất luận vương nào đệ tử vẫn lạc, tại thiên đỉnh mà nói đều là cơ duyên. Bất luận là tuân theo tiên đạo ý chí nhân giáo, xiển giáo, Tây Phương giáo, vẫn là không chịu nổi giáo hóa, Vạn Tiên triều bái tiệt giáo, đệ tử có lẽ vàng trao lẫn lộn, nhưng có thể nắm giữ hiển hách thanh danh đều không phải hạng người bình thường, đều có thể gánh chịu nhất định thiên đình chức trách. Những người này đều cùng thiên đình hữu duyên. Giờ phút này, Hắc Vũ Quấn, sóng máu ngập trời. Đa Bảo đạo nhân, Khổng Tuyên, Vô Đương Thánh Mâu cùng Bần Tiêu đều chấp trưởng một thanh trường kiếm, bọn hắn tại Chu Tiên kiếm trận, Vũ Hành tuyệt trận ra chỉ phía dưới, chiến lực lật ra rất nhiều lần. Những người kia báo đoàn sưởi ấm, thôi động linh bảo chống cự Chu Tiên kiếm trận sức công phạt, tại bần đạo xem ra quả thực là mua dây buộc mình, dần dần đi vào tử vong vực sâu. Mong muốn chạy thoát, trừ phi đem chúng ta mấy người gạt bỏ, bằng không bọn hắn liền đợi đến bị từng tòa tuyệt trận vây chết ta. Khổng Tuyên quanh thân bao khoảng ngũ hành pháp tắc, hắn đối với còn lại ba người nói, bốn người bọn họ phụ trách vững chắc Chu Tiên kiếm trận, đồng thời đối phó Huyền Đô, Nhiên Đăng đạo nhân, Di Lặc Phật cùng Kim Thiền Tử bốn người, mà Kim Linh Thánh Mẫu cùng Tỳ Lô Tiên thì là du tẩu cùng từng tòa đại trận bên trong, âm thầm làm tập kích bất ngờ, ý đồ lấy đi Tây Phương giáo hoặc Xiển giáo đệ tử tính mệnh. Vậy sao? Các vị đạo hữu, các ngươi xem nhẹ chúng ta. Dù là thật có cái nào mấy vị sư đệ vẫn lạc, đối với chúng ta Tam giáo mà nói cũng là không ảnh hưởng toàn cục, cùng lắm thì bên trên phong thần bảng, đi thiên đình mưu cầu tạo hóa. Nhưng các ngươi tiệt giáo sợ là chịu không được tổn thất như vậy, ta xem kia Tỳ Lô Tiên sinh ra tuệ căn, cùng Phật đạo hữu duyên, nếu là đem hắn độ hóa, không biết Khổng Tuyên đạo hữu sẽ hay không cảm thấy đau lòng đâu. Di Lặc Phật phong khinh vân đạm, xuất hiện tại Khổng Tuyên trước người. Huyền Đô, Nhiên Đăng đạo nhân cùng Kim Thiền Tử cũng là lặng yên hiện thân. Linh Bảo mơ hồ giao phong, khí thế lẫn nhau đánh cờ. Trong nháy mắt, song phương liền lẫn nhau dò xét đáy, sau đó liền giao chiến cùng một chỗ. Vân Tiêu sư muội vận dụng tuyệt trận chi uy đem những cái kia xiển giáo, Tây Phương giáo đệ tử cho bần đạo tách ra, chỉ có dạng này chúng ta khả năng từng cái đánh tan, bằng không bọn hắn liên hợp cùng một chỗ, chúng ta sẽ lâm vào bị động bên trong. Ý thức được Nhiên Đăng đạo nhân, Huyền Đô đám người cường hành về sau, Đa Bảo đạo nhân không còn dám kinh thường, hắn hướng về Vân Tiêu truyền đi đạo âm. Đại thiện. Vân Tiêu hít sâu một hơi, nàng đáp ứng xuống. Hai tay thao túng trận đạo phát tác, cửu khúc hoàng hà đại trận, ngũ hành tuyệt trận chợt đều phát sinh biến hóa, ngoại trừ cá biệt xiển giáo, Tây Phương giáo đệ tử phản ứng kịp thời, có thể báo đoàn sưởi ấm bên ngoài, những người còn lại đều gặp từng tòa đại trận cách trở, độc mặt không biết công kích cùng hiểm cảnh. Chư vị liền điểm này thủ đoạn sao? Càn Khôn phát tác, điên đảo hoàn vũ. Nhiên Đăng đạo nhân đi bộ nhàn nhã đạp trên hư không, cực phẩm tiên tiên linh bảo Càn Khôn xích không ngừng bùng ra, mang theo thiên quân chi lực Càn Khôn phát tác, ý đồ xé rách trận đạo trận tự bình chứng, phá hư rất nhiều tuyệt trận ở giữa liên hệ. Giết. Kim Thiền Tử ngưng tụ trượng 6 kim thân, trưởng trung Phật quốc thần thông đánh ra, đại thừa Phật pháp uy năng không thể khinh thường, tạo thành lực công kích đủ để lung lay Đa Bảo đạo nhân mấy người. Các loại thần quang trên không trung nổ tung, thần thông pháp tắc lẫn nhau phát tiết. Chiến ý nồng đậm, sát nghiệm tăng vọt. Nương theo lấy giết tiếng la càng thêm cao vút, kia áp vũ lượng kiếp chẳng lành chi khí cũng tại Hoàng Hà chi nguyên táo động, không chỉ có hiển hóa tại Đa Bảo đạo nhân chờ tiệt giáo đệ tử đỉnh đầu, càng là không khác biệt xâm nhập Ngọc đỉnh chân nhân, Văn Tịnh đạo nhân chờ xiển giáo, Tây Phương giáo đệ tử. Trong thời gian ngắn, không biết rõ có thể hay không có người vẫn lạc. Xiển giáo chư vị kim tiên chúng đích chính là có tự kiếp, đây là bọn hắn nhượng xuống nhân quả, cũng là thiên đạo quy tắc biến ảo cho phép. Gọt đi trên đỉnh tam hoa, tán đi trong lồng ngực vũ khí, cái này đem rất có ý tứ. Lăng Tiêu khỏe miệng có chút dương lên, hắn nhìn rõ tới một chút thiên cơ. Tây Phương giáo đại hưng chính là thiên đạo đại thế, có mấy vị xiển giáo đệ tử hoàn toàn chính xác cùng Tây Phương giáo hữu duyên, cho dù là xiển giáo phó giáo chủ Nhiên Đăng đạo nhân, đều không thể tránh thoát đạo này gông xiềng, chỉ vì là mệnh trung chú định. Thân niệm rơi vào U Minh huyết hải đại trận bên trong, Lăng Tiêu biểu lộ có chút quỷ dị. Định Quan Thiên, Văn Tịnh đạo nhân cùng Ngọc Đỉnh chân nhân vậy mà tiến tới cùng một chỗ, ba người bọn họ đều không phải là đèn đã cạn dầu. Mà Kim Linh Thánh Mẫu cùng Tỳ Lô Tiên cũng là đầu sắt, dẫn đầu đem đầu mâu chỉ hướng bọn hắn. Bạch Hạc đồng tử, Thanh Hư đạo đức chân quân chờ tản mát tại chư tòa tuyệt trận độc lang, là không xứng bị hai vị này tiệt giáo đệ tử giết sao? Lang Tiêu dưới đáy lòng đau khổ một câu, hắn liền tiếp theo thờ ơ lạnh nhạt. Sát khí tràn ngập, huyết thủy cuồn cuộn. Văn Sạch sư tỷ, Bần đạo cùng Ngọc Đỉnh sư huynh giúp ngươi thôn vệ huyết linh, tốt nhất có thể đem U Minh huyết hải đại trận đều nuốt vào trong bụng. Ha ha. Định Quang Tiên dựa vào cấm kỵ thần luân phù hộ tự thân, hắn thúc giục cái này tiên thiên chí bảo thử qua thôn vệ từng tòa tuyệt trận bên trong trận đạo phát tác, nhưng là cũng không có hiệu quả gì. Khi nhìn đến Văn Tịnh đạo nhân thôn vệ chi năng sau, hắn đem hy vọng ký thác vào trên người của người này. Trảm tiên kiếm đạo, diệt. Ngọc đỉnh chân nhân lời nói không nhiều, trên người hắn mang theo cường hoành kiếm khí. Tại hai vị chuẩn thánh sơ kỳ trợ giúp phía dưới, Văn Tịnh đạo nhân lấy cực nhanh tốc độ thôn vệ lấy huyết linh, U Minh huyết hải đại trận uy năng cũng đang yếu đi, có thể khí tức của nàng lại vững bước tăng lên. Làm phiền hai vị sư minh. Văn Tịnh đạo nhân lau rơi vết máu ở khóe miệng, nàng hài lòng nói: "Kim Tiền Tử vốn là muốn trợ nàng thôn vệ huyết linh, nhưng bị Huyền Đô, Nhiên Đăng đạo nhân cùng Di Lặc Phật kéo đi đối phó Đa Bảo đạo nhân đám người, cho nên nàng liền đạt được Định Quang Tiên cùng Ngọc Đỉnh chân nhân trợ giúp. Mong muốn dựa vào thôn vệ U Minh huyết hải đại trận thành đạo, tại chúng ta hai người trước mặt chính là si tâm vọng tưởng, mượn nhờ Chu Tiên kiếm trận cùng cái khác tuyệt trận chi uy, Bần đạo cùng Tỳ Lô tiên sư đệ tất nhiên có thể đưa ngươi nhóm đuổi tận giết tuyệt." Canh kim kiếm đạo, khai thiên tích địa. Kim Linh Thánh Mẫu theo hư không bên trong đi ra, bay kim kiếm nhuộm chói mắt kim quang, sát phạt chi khí quần quần mà đến. Hóa thành giữ tận kinh khủng dị tượng chiếm cứ tại phía sau của nàng. Kiếm chỉ chỗ, canh kim sát phạt đại trận vì nàng sử dụng. Canh kim kiếm đạo cùng sát phạt chi khí ầm vang sụp đổ, sau đó liền giống như hủy thiên diệt địa đồng dạng, hướng về Định Quang Tiên, Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Văn Tịnh đạo nhân chấn áp tới. Còn khai thiên tích địa, cũng không sợ bị người bên ngoài chế nhạo. Bần đạo hôm nay liền để ngươi biết được, như thế nào muốn thành công ra tay trước điên. Toa cấp là một loại trí tuệ, ta liền lấy ngươi làm bên trên phong thần bảng đá kê chân a. Hoan Hỉ Thiên nói, hiến tế. Định Quang Tiên hưng phấn đến thân thể run rẩy, hắn thấy được con đường của mình. Chỉ còn sót lại đối với Hoan Hỷ Thiền nói càng ngộ, tất cả pháp tắc bản nguyên, huyết nục pháp lực cùng Phật đạo quy tắc đều bị hắn hết thể hiến tế cho Cấm Kỵ Thần Luân. Màu mực lấp lóe, giống như bản vật kết thúc. Cấm Kỵ Thần Luân cùng Định Quang Tiên thân ảnh dần dần tương dung, sau đó liền thấy một bàn tay lớn nghiêng trời lệch đất, kém chút đem Chu Tiên kiếm trận đều xé mở một đường vết rách, sau đó mạnh mẽ đối với Kim Linh Thánh Mẫu tập sát mà đi. cái này sao có thể? Định Quang Tiên, ngươi thật muốn cùng bần đạo cá chết lưới rách sao? Kim Linh Thánh Mẫu như có gai ở sau lưng, nàng toàn thân pháp lực chỉ trệ ngưng kết, nguyên thần chân linh đều không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho bàn tay lớn kia dần dần siết chặt, toàn tâm thống khổ không cách nào chống cự, ý thức của nàng bắt đầu biến mơ hồ. Không có cái gì là không thể nào. Cấm kỵ thần luân liên tiếp thôn vệ Kim Quang Tiên, quy tiêu cùng bần đạo pháp tắc bản nguyên, huyết nục pháp lực, uy năng đã không phải là ngươi cái này chuẩn thánh sơ kỳ sâu kiến có thể chống cự được. Ta Định Quang Tiên, mời Kim Linh đạo hữu chịu chết. Định Quang Tiên ngửa mặt lên trời thét dài, hăng hái. Loại này sảng khoái, trang bức cảm giác, hắn là lần đầu tiên chân thực nắm giữ. Nhân tiền hiền thánh, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Chương 495, hút khô Kim Linh Thánh Mẫu. Táng Thiên, Táng Địa, Táng Trung Sinh. Chương 495, hút khô Kim Linh Thánh Mẫu. Táng Thiên, Táng Địa, Táng Trung Sinh. Định Quang Tiên, dừng tay. Tí Lô Tiên thôi động thủy hỏa hồ lô, chỉ một thoáng huyền thủy pháp tắc cùng bính hỏa pháp tắc giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt, hai tôn thân thể mấy vạn trượng kỳ lân hoành không xuất thế, sẽ rách lấy bàn tay khổng lồ kia. Ngươi là nhìn bần đạo là không khí a? Trảm Tiên Kiếm, thuận thì Trảm Tiên, nghịch thì Phúc Thiên. Ngọc Đỉnh Chân Nhân cầm trong tay Trảm Tiên Kiếm, tay trái thả lỏng phía sau, đạo bào theo cương phong không ngừng phiêu động, hắn trực tiếp đem kia hai tôn kỳ lân đánh bay. Da thịt mơ hồ có cổ đồng quang huy lưu chuyển, kia rõ ràng là bát cửu huyền công đạt đến hóa cảnh biểu tượng, có thể nói thân thể của hắn không thua gì một vị đại vu, đủ để dùng nhục thân chi lực chống cự lại pháp tắc cỏ rửa. Huống chi hắn còn chấp trưởng Trảm Tiên Kiếm, am hiểu sâu kiếm chi pháp tắc. Văn Sạch Sư Tỷ, lúc này không nuốt chờ đến khi nào? Định Quang Tiên nhìn thấy thế cục hoàn toàn vì chính mình trưởng khống, hắn đối với Văn Tịnh đạo nhân hô to một tiếng. Kim Thiền Tử cùng Văn Tịnh đạo nhân nhu đồ, hắn đặt ở trong lòng, đối với người bên ngoài mà nói không cách nào hóa Kim Linh Thánh Mẫu canh kim pháp tắc cho mình dùng, nhưng Văn Tịnh đạo nhân lại là có thể. Thân làm Hồng Mông hung thú, thần thông cực kỳ thần bí, tu luyện thôn phệ pháp tắc, có dung nạp vạn vật, ôm đồn hoàn vũ chi uy. Ông ngong, Văn Tịnh đạo nhân hóa thành bản thể, kia là một cái lớn chừng bàn tay máu cánh ngôi đen, máu tươi giống như thần vận tại quanh thân lưu động, thôn phệ pháp tắc ngưng tụ tại răng nanh răng nhọn ở giữa. Âm thanh khủng bố quanh quẩn, nghe được mấy người sởn hết cả gai ốc. Kim Linh Thánh Mâu khí huyết cuồn cuộn, khí tức vẻ bại suy sụp, nàng nắm chặt bay kim kiếm ngọc thủ đang run rẩy, canh kim kiếm đạo càng là thần uy không hiện, không cách nào phát huy ra lúc đầu uy năng. Chấn. Định Quang Tiên bắt lấy Kim Linh Thánh Mâu thất thần cơ hội, dùng cấm kỵ thần luân cầm cố lại vị này tiệt giáo thân truyền đệ tử, ngay sau đó không cần hắn ra tay, Văn Tịnh đạo nhân liền đưa cho nàng một kích chí mạng. Ghé vào Kim Linh Thánh Mâu trên đỉnh đầu, điên cuồng thôn phệ tinh huyết của nàng, pháp lực cùng canh kim kiếm đạo pháp tắc bản nguyên, mà từng tiếng kêu rên theo trong miệng của nàng phát ra, chói tai lại làm người chấn động cả hư phách. Gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người tới giúp ngươi. Theo bần đạo cùng tiến lên phong thần bảng a. Định Quang Tiên thiêu đốt sau cùng pháp lực cùng bản nguyên, hắn cùng cấm kỵ thần luân tại lúc này lẫn nhau phù hợp, tại trước mắt bao người hóa thành một đạo lưu quang, đâm rách Kim Linh Thánh Mẫu đại la tam hoa. Chỉ một thoáng, thiên địa gào thét, huyết vũ vẩy xuống, thôn thiên vệ địa. Văn Tịnh đạo nhân tại đem Kim Linh Thánh Mẫu canh kim pháp tắc thôn vệ hết sau, nàng đối thôn vệ pháp tắc lĩnh ngộ liền đạt đến làm danh đột phá. Nhìn thấy kia vô biên bắt ngát huyết thủy, nàng tế ra bản mệnh thần thông. Một đạo mấy vạn dặm hư ảnh vượt ngang Hoàng Hà chi nguyên, tại đa bảo đạo nhân, vẫn tiêu bọn người ánh mắt khiếp sợ phía dưới, vậy mà đem U Minh huyết hải đại trận nuốt vào trong bụng. Phốc phốc. U Minh huyết hải đại trận đã là Vân Tiêu một bộ phận, bị thôn phệ, nàng bản nguyên cùng pháp lực nhận lấy tổn thất, phản phệ phía dưới phun ra một ngụm máu tươi. Kim Linh sư muội chết. Vô Đương Thánh Mâu ánh mắt ảm đạm, nàng thất hồn lạc phách nói rằng: "Hối hận, tuyệt vọng, phẫn nộ." Nhiều loại cảm xúc xen lẫn ở trong lòng, nàng có loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm giác, thậm chí muốn chính miệng chất vấn Kim Linh Thánh Mâu cùng Tỷ Lô Tiên, vì sao bọn hắn lựa chọn Định Quang Tiên ba người ra tay? Đến tột cùng là lượng kiếp ảnh hưởng quá sâu, vẫn là bọn hắn hai người không biết tự lượng sức mình, Vô Đương Thánh Mâu không biết rõ. Nàng hiện tại chỉ có đầy ngập bi thương cùng sát ý Kim Linh đạo hữu chết được không lỗ, nàng thật là cùng Định Quang Tiên một mạng đổi một mạng. Có Định Quang Tiên ngồi tiếp nàng bên trên phong thần bảng, nàng sẽ không cô độc. Kim Thiền Tử chắp tay trước ngực, mặt mũi tràn đầy từ bi nói: "Định Quang Tiên bên trên phong thần bảng đã là chiều hướng phát triển, cũng là Tây Phương giáo cùng Lăng Tiêu thương nghị kết quả, nhưng khả năng kéo lên Kim Linh Thánh Mẫu coi như đệm lưng, vậy thì lợi hại. Sau ngày hôm nay, Định Quang Tiên công tích vĩ đại sẽ tại Tây Kỳ, Đại Tần Đế quốc bên trong lưu truyền, theo phản bội tiệt giáo kẻ phản bội lắc mình biến hóa, trở thành khẳng khái chịu chết Tây Phương giáo Phật Đà." Hắn đem nhận lê dân bách tính hương hỏa cung phục. Xuất thân hàn vi không phải sỉ nhục, co được giãn được mới là trợ phu. Câu nói này cũng sẽ bởi vì Định Quang Tiên mà càng có thâm ý cùng hám kim lượng. "Đại sư minh, cứu mạng a." Tí Lô Tiên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thân hình hắn chật vật trốn chạy mà đến, trực tiếp núp ở đa bảo đạo nhân sau lưng. Đạo tâm bị long đong, chiến ý suy yếu. Kim Linh Thánh Mẫu gặp thôn vệ mà chết, loại kia hốc đều bị hút thảm trạng ấn khắc tại Tí Lô Tiên trong lòng, dù là hắn là chuẩn thánh sơ kỳ đại năng, cũng chịu đựng không được trường hợp như vậy. Tự bái nhập Thông Thiên giáo chủ tọa hạ về sau, hắn liền dựa vào tiệt giáo tài nguyên tĩnh tâm tu luyện, một đường đến nay đều là xuôi gió xuôi nước, rất ít nhiễm sát nghiệp nhân quả. Cho nên, vẫn là không rõ ràng người bên ngoài thủ đoạn tàn nhẫn. Tại từng trải qua Định Quang Tiên điên cuồng cùng Văn Tịnh đạo nhân tàn nhẫn về sau, hắn bình hòa đạo tâm lật lên kinh đảo hải lãng, cái nào nghiêm chỉnh người tu luyện trải qua được dạng này khảo nghiệm? Các ngươi tức chết ta vậy? Đầu tiên là Quỳnh Tiêu sư muội, hiện tại lại là Kim Linh sư tỷ, ta tiệt giáo đệ tử bị các ngươi tùy ý tàn sát. Vân đạo chấp trưởng rất nhiều tuyệt trận, chính là đồng môn báo thù rửa hận. Đây là các ngươi bức ta đó. Vân Tiêu vẻ mặt nhăn nhó lên, nàng gương mặt xinh đẹp hiện hiện từng đạo giữ tận phù văn, nàng đem chuôi này tuyệt tiên kiếm ném cho Tỷ Lô Tiên, chính mình trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, Chu Tiên kiếm trận, ngũ hành tuyệt trận bờ, vận chuyển lại, Huyền Ô, Nhân Đăng đạo nhân, Di Lạc Phật cùng Kim Thiền Tử, bọn hắn trực tiếp đã mất đi cùng Nam Cực Tiên Ông đám người liên hệ. Nguy rồi. Kim Thiền Tử nói thầm một tiếng, hắn đã nhận ra Vân Tiêu ý đồ. Tại nhiều như vậy tuyệt trận bên trong, Vân Tiêu mới thật sự là có thể tiêu diêu tự tại đại năng, nàng nếu là đối Nam Cực Tiên Ông bọn người bất lợi, vậy không có người có thể ngăn cản nàng. Táng Thiên nói quan tài, chấn. Nhân Đăng đạo nhân nhìn thấy thế cục nguy cơ, trực tiếp thi triển thủ đoạn cuối cùng. Một tòa mấy trăm trượng quan tài đồng treo cổ trôi nổi ở trong hư không, đúng là hắn bản thể Táng Thiên nói quan tài, hắn đem nó luyện chế vì một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, từ đó chém tới bản thân thi. Táng Thiên nói quan tài phía trên treo cực phẩm tiên thiên linh bảo Linh Cứu Đăng. Táng Thiên, Táng Địa, Táng Trung Sinh. Nhân Đăng đạo nhân trực tiếp rơi vào Táng Thiên nói quan tài bên trong, sau đó lấy thế lôi đỉnh bạc quân, đem tất cả lực lượng nội tình hội tụ vào một chỗ, hướng về Chu Tiên kiếm trận va chạm mà đi. Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, Bát Quái Tử Kim Lô, Bát Cảnh Cung Đèn. Diệt. Huyền Đô cũng không còn dấu rốt, hắn đem chấp trưởng trí bảo đều tế ra, hắn phải phối hợp Nhân Đăng đạo nhân đánh vỡ Chu Tiên kiếm trận, nếu không Vân Tiêu sợ là muốn đem xiển giáo, Tây Phương giáo đệ tử khác đuổi tận giết tuyệt. Chỉ vì mượn nhờ Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, Huyền Đô cảm giác được Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân đã vất lạc, lên phong thần bảng. Những người còn lại mặc dù tại thời khắc mấu chốt hội hợp ở cùng nhau, nhưng bọn hắn đều bị cuốn ở Cựu Khúc Hoàng Hà đại trận bên trong, Hỗn Nguyên Kim Đấu treo ở chân trời, giống như đồ đao đồng dạng định buông xuống. Những người này đại la tam hoa, trong lồng ngực ngũ khí có chút lung lay. Liêu Mạn, Phật đạo xá lợi, đại thừa Phật pháp. Bần đạo Kim Tiền Tử cũng nên hiển lộ xem như hồng mông hung thú thần uy. Cùng một thời gian, Kim Tiền Tử, Di Lạc Phật đều liều mạng đồng dạng công kích tới Chu Tiên kiếm trận, cùng chấp trưởng lấy Chu Tiên tứ kiếm đa bảo đạo nhân, Vô Lương Thánh Mẫu, Khổng Tuyền cùng Tỳ Lô Tiên. Tỳ Lô Tiên dẫn đầu lộ ra xu hướng suy tàn. Các vị đạo hữu, 7. Một ngày xin phép nghỉ, ngày mai ổn định bình thường đổi mới. Chương 496, Phương Đông Sạch Lưu Ly Thế Giới Chi Giáo Chủ. Chương 496, Phương Đông Sạch Lưu Ly Thế Giới Chi Giáo Chủ. Gió lạnh rít đảo, sát khí mãnh liệt. Quần quận Hoàng Hà chi thủy mang theo ăn mòn nguyên thần chân linh quy tắc trật tự, theo tứ phương bát hoang hướng về Nam Cực Tiên Ông, dược sư Lưu Ly Quang Phật bọn người tứ ngược quét sạch, bọn hắn giống như lục bình không dễ đồng dạng nước chảy bèo trôi. Thanh Hư sư đệ vẫn lạc. Nam Cực Tiên Ông mặt tâm trầm, hắn mở miệng nói ra. Vừa rồi Vân Tiêu hoàn toàn nổi điên, không tiếc đem Chu Tiên kiếm trận quẳng xuống cũng muốn đến chém giết bọn hắn, cho dù là bọn họ riêng phần mình thi triển át chủ bài, kịp thời tụ tập ở cùng nhau, nhưng vẫn là đã xảy ra ngoài ý muốn. Thanh Hư đạo đức chân quân vì trợ giúp Bạch Hạc đồng tử thoát đi, hắn trực diện Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận trấn áp, cùng Vân Tiêu công kích, trên cơ bản không có bao nhiêu phản kháng liền lên phong thần bảng. Từ Hàng đạo nhân, Ngọc đỉnh chân nhân, Văn Tịnh đạo nhân, cho bần đạo lăn ra đây. Vân Tiêu giẫm lên hư không, giận không kìm được quát tháo một tiếng. Hỗn Nguyên Kim Đấu treo tại thiên khung chi đỉnh, kim quang giống như thủy triều chút xuống, ở đây xiển giáo, Tây Phương giáo đệ tử đều cảm thấy thần niệm tối nghĩa. Đồng thời, Đại La Tam Hoa cùng Hung Trung ngũ khí biến sao động, liền phản phất, muốn thoát ly tự thân đồng dạng. Vân Tiêu đạo hữu, làm gì giận tím mặt? Quỳnh Tiêu, Kim Linh Thánh Mẫu hai vị đạo hữu phúc duyên tâm hậu, khí vận vô lượng, lúc này mới có thể tại phong thần lượng tiếp bên trong vũ hóa thành tiên, trở thành phong thần bảng bên trong một viên. Ngươi không chỉ có không thể trách chúng ta, còn phải cảm kích đâu. Từ Hàng đạo nhân cưới kim mao hống, vẻ mặt người vật vô hại. Dương Chi Ngọc Tịnh Bình bộc phát ánh sáng lưu hòa, tam quang thần thủy từ đó tuôn ra, hóa thành từng đạo bình chướng đem hắn bao khỏa ở trong đó, từ đó chống cự lại Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận sát phạt chi uy. Vân Tiêu đạo hữu, tâm bình khí hòa đàm luận thương lượng không được sao? Ngươi đem Thanh Hư sư huynh nghiền xương thành tro, hẳn là có thể xuất ngụ ác khí đi. Thân làm chuẩn thánh hậu kỳ đại năng, liền không thể lòng mang lòng từ bi, không cần lấy mạnh hiếp yếu sao? Dứt bỏ sự thật không nói, Quỳnh Tiêu, Kim Linh Thánh Mẫu bọn người liền không có sai sao? Nhiễm vô tận lượng tiếp chẳng lành nhân quả, đáng đợi các nàng bên trên phong thần bảng. Văn Tịnh đạo nhân khẽ bước gương mặt, mang theo âm dương quái khí ý vị nói rằng, vừa dứt tiếng, Dược sư Lưu Ly Quang Phật, Nam Cực Tiên Ông bọn người bật cười. Lấy đạo của người trả lại cho người, Văn Sạch sư muội một chiêu này chơi đến lợi hại a. Nếu là bần đạo nhớ không lầm, loại này nói chuyện giọng điệu cùng ngữ khí, hẳn là tiệt giáo nữ tiên chuyên môn a. Đạo hành thiên tôn nhếch miệng lên, hắn hài hước nói rằng, nghe được hắn, ở đây các vị xiển giáo, Tây Phương giáo đệ tử càng thêm không chút kiêng kỵ chế giễu lên Vân Tiêu, tại nguy cơ sinh tử trước đó, bọn hắn dường như không có như vậy e ngại. Các ngươi đều là đáng chết. Bần đạo muốn chém tới các ngươi trên đỉnh Tam Hoa, diệt đi các ngươi hùng trung vũ khí, để các ngươi hưởng qua tu vi mất hết, biến thành phế vật tuyệt vọng về sau, lại đem các ngươi diệt sát. Ngũ hành tuyệt trận, Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận, chấn. Vân Tiêu vẻ mặt nhăn nhó, nàng mang theo sát ý nói rằng, không chút do dự, nàng không tiếc thiêu đốt bản nguyên cùng pháp lực, để mà toàn lực vận chuyển ngũ hành tuyệt trận cùng Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận, vô tận ngũ hành pháp tắc chi lực cùng Hoàng Hà thủy nguyên quy tắc, hướng về Nam Cực Tiên Ông bọn người tập sát mà đi. Đạo âm trận, tiêu diên đột nhiên phát sinh. Ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục? Địa Tạng Vương Bồ Tát sau lưng hiển hóa 18 tầng địa ngục hư ảnh, vô số lệ quỷ oan hồn ở trong đó gào thét, khí thế của hắn đạt đến không thể địch nổi tình trạng, chỉ thấy hắn thi triển toàn bộ nội tình, mong muốn chống cự ngũ hành tuyệt trận cùng Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận uy thế. Hư không chấn động, địa hỏa phong thủy diễn hóa. Còn lại Nam Cực Tiên Ông, Xích Tinh Tử bọn người cũng là liều chết một trận chiến, ngay cả Văn Tịnh đạo nhân cũng sẽ không tiếp tục bận tâm sẽ hay không tổn thương căn cơ, nàng cưỡng ép đánh vỡ cảnh giới gông cùng xiềng xích, lấy thôn phệ pháp tắc bước vào chuẩn thánh sơ kỳ chi cảnh. Cùng bạo thôn phệ pháp tắc hóa thành vực sâu miệng lớn, tịch diệt luyện hóa ngũ hành tuyệt trận cùng Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận lực lượng, bởi vì gặp phản phệ, Văn Tịnh đạo nhân khệ miệng chảy ra máu tươi. Sát Na Phương Hoa, Bần đạo cũng nghĩ thử một chút. Lúc này, dược sư Lưu Ly Quang Phật pháp lực khẽ nhúc đích, nhìn về phía kia treo tại Cửu Thiên Vân Tiêu bên trong cấm kỵ thần luân. Tại Định Quang Tiên sau khi ngã xuống, cấm kỵ thần luân liền không có người trưởng khống, bởi vì rất nhiều tuyệt trận nguyên nhân, cũng không có tránh thoát giam cầm, trở lại Lăng Tiêu bên người. Dược sư Lưu Ly Quang Phật có thể nhìn rõ tới, bất luận là Địa Tạng Vương Bồ Tát, vẫn là chấp trưởng rất nhiều linh bảo xiển giáo đệ tử, bọn hắn đều không thể chống lại ngũ hành tuyệt trận cùng Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận lực lượng. Hôn Nguyên Kim đấu toàn lực vận chuyển, uy năng viễn siêu cái khác cực phẩm tiên thiên linh bảo. Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn, từ hàng đạo nhân đám người đại La Tam Hoa ảm đạm vô quang, lão đạo muốn ngã, hung trung ngũ khí càng là nhiễm lên hung thần quy tắc, biến pha tạp không chịu nổi. Không bao lâu, bọn hắn liền sẽ thật trở thành phế nhân. Dược sư Lưu Ly Quang Phật ngọc tay áo vung khẽ, góp nhặt Phật đạo pháp tắc bản nguyên cùng tự thân huyết nhục pháp lực, hướng về cấm kỵ thần luân toàn bộ hiến tế mà đi. Hắn giờ phút này toàn thân nhuộm kim quang, thân thể giống như thủy tinh đồng dạng xuất hiện vô số khe hở. Dược sư sư minh, không cần a. Địa Tạng Vương Bồ Tát hô to một tiếng, hắn hướng về dược sư Lưu Ly Quang Phật hô. Vị sư minh này tại Tây Phương giáo đệ tử bên trong hy vọng, gần như chỉ ở đại sư minh Di Lạc Phật phía dưới, rất nhiều giáo phái sự vụ đều là hắn hiệp trợ hai vị thánh nhân sư tôn xử trí, mà bây giờ hắn lại muốn vì bọn hắn xúc động chịu chết. Loại đau này, khó nói lên lời. Chư vị sư đệ, chớ có bi thương. Bần đạo đi theo hai vị sư tôn tu luyện đại thừa Phật pháp, tiểu thừa Phật pháp nhiều năm, tại Phật đạo lĩnh ngộ bên trên nhưng không sánh được các người, cho nên ta muốn đi truy cầu chính mình đạo. Thuốc chi đại đạo, cũng có thể phổ độ chúng sinh tại trước khi chết, dược sư Lưu Ly Quang Phật tìm tới chính mình đường. Không chút do dự, hắn cầm chặt cấm kỵ thần luân, chặn vân tiêu tất cả công kích. Máu tươi từ trong miệng phun ra, khí tức bắt đầu suy sụp. Tự tìm đường chết. Bần đạo thủ đoạn không chỉ có như thế. Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, thân ảnh biến mất không thấy. Tiếp theo một cái chớp mắt, phảng phất giống như luồng gió mát thổi qua, từ hàng đạo nhân, Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiển chân nhân như có gai ở sau lưng, không đợi bọn hắn kịp phản ứng, trực tiếp mất đi ý chí, bị Hỗn Nguyên Kim đấu một mực trấn áp. Đại La Tam Hoa, hung trung ngũ khí, bắt đầu bị bóc ra. Còn chưa đủ, các ngươi đều phải chết. Vân Tiêu thất khiếu chảy máu, trong bóng tối hung tợn nói rằng. Ngay sau đó đạo hành Thiên Tôn, Xích Tinh Tử, Ngọc Đỉnh chân nhân mấy người đều trúng chiêu, chỉ có Hoàng Long chân nhân, Linh Bảo đại pháp sư, Bạch Hạc đồng tử nhận Nam Cực Tiên Ông kịp thời phù hộ, tránh khỏi Vân Tiêu tập kích bất ngờ. Đây chính là đại thế sao? Lăng Tiêu nhìn xuống phía dưới, hắn than nhẹ một tiếng. Vân Tiêu gọi đi chư vị xiển giáo Kim Tiên Đại La Tam Hoa, hung trung ngũ khí, đây là thiên đạo đại thế không thể sửa đổi, nhưng bởi vì dược sư Lưu Ly Quang Phật, Nam Cực Tiên Ông nguyên nhân, đạo hành Thiên Tôn mấy người vẫn là đào thoát một kiếp. Chúng ta cùng tiễn dược sư sư minh. Địa Tạng Vương Bồ Tát, Văn Tịnh đạo nhân bọn người khó nén bi thương, nhưng vẫn là trấn tác tinh thần, đối với dược sư Lưu Ly Quang Phật phương hướng không mình hành lễ, sau đó nhìn hắn hóa thành một miệng, chỉ có nguyên thần chân linh hướng về Lăng Tiêu lướt tới. Dược sư đạo hữu, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Huyền Đô, Di Lạc Phật bọn người rất nhanh liền có thể đánh vỡ Chu Tiên kiếm trận, lấy cảnh giới của ngươi tu vi tuyệt đối có thể trốn qua kiếp nạn này. Lăng Tiêu nhìn xem bay đến vân đài phía trên dược sư Lưu Ly Quang Phật, hắn than nhẹ một tiếng nói rằng: "Bàn luận theo hầu cùng nội tính, dược sư Lưu Ly Quang Phật tại Tây Phương giáo đệ tử bên trong tuyệt đối có thể xếp tại hàng đầu, bất quá chính như hắn lời nói, hắn đối với Phật đạo lĩnh ngộ sát thực không bằng Kim Tiền Tử mấy người." Chắp tay trước ngực, đối với Lăng Tiêu hành lễ. Dược sư Lưu Ly Quang Phật giải thích nói: "Vân đạo có phổ độ chúng sinh, lòng mang thương sinh chi ý, nhưng bị cuốn ở Tây Phương giáo cùng Phật đạo, chung quy là đạo tâm không chiếm được tiêu dao, mà thuốc chi đại đạo nhưng thật ra là ta bản tâm. Địa Hoàng Thần Nông thị nếm bách thảo, tu dược kinh, là nhân tộc sinh linh miễn đi tật bệnh tai họa, ta muốn hướng hắn cầu giáo, chỉ có lên trước phong thần bảng, trở thành thiên đỉnh thần chỉ, hoặc là tiên quan, mới có thể bắt lấy pháp môn." Biểu lộ chân thành tha thiết, thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Nhìn thấy dược sư Lưu Ly Quang Phật như vậy chân thành, Lăng Tiêu nhẹ nhàng gật đầu nói rằng: "Đã dược sư đạo hữu chính là có thương cảm thương sinh chi ý, vậy ta liền bàn cho ngươi một phen tạo hóa, để ngươi thuận lý thành chương tu luyện thuốc chi đại đạo, tế thế cứu nhân. Hồng Hoang Tam Giới chính là có Đông Nam Tây Bắc bên trong ngũ phương, mà mỗi một phe đều có thể có một vị Phật tổ tọa chấn. Dược sư đạo hữu nhưng tại phương Đông thành lập Phật quốc, là phương Đông sạch Lưu Ly thế giới chi giáo chủ." Giang ba câu, Lăng Tiêu điểm phá thiên cơ. Tây Phương giáo đại hưng chính là thiên đạo đại thế, mà dược sư Lưu Ly Quang Phật xem như thiên đỉnh thần chỉ, hắn cũng có thể phân hóa Tây Phương giáo khí vận, từ đó trả lại thiên đỉnh. Loại này phân hóa đối Tây Phương giáo mà nói lợi nhiều hơn hại, chắc hẳn Tây Phương nhị thánh cũng là vui lòng nhìn thấy. Làm phiền Lăng Tiêu đạo hữu. Lần nữa có người làm vái chào hành lễ, dược sư Lưu Ly Quang Phật bay vào phong thần bảng bên trong. Cùng lúc đó, dị biến đột nhiên phát sinh. Chương 497, liên tiếp bên trên phong thần bảng. Vô Đường Thánh Mộ Nguy. Chương 497, liên tiếp bên trên phong thần bảng. Vô Đường Thánh Mộ Nguy. Phong vân biến ảo, sát ý nghiêm nghị. Vân Tiêu hiển hóa thân hình, nàng tóc bạc tung bay theo gió. Liền lấy các ngươi những người này dẫn đầu khai đạo a. Nhìn xem bị trấn áp từ hàng đạo nhân, Văn Thủ Quảng Pháp Tiên Tôn bọn người, Vân Tiêu trong hai con ngươi lóe ra huyết quang, nàng tại trước mắt bao người, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai thao túng Hỗn Nguyên kiếm đấu, bộc phát ra một kích mạnh nhất. Kim quang hội tụ giống như lưới dao, hướng về những này xiển giáo đệ tử Đại La Tam Hoa, hung trung ngũ khí mạnh mẽ chém tới. Ầm vang, chói hai tiếng vang về triệt thiên địa, từ hàng đạo nhân, Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiển chân nhân ba người, bọn hắn Đại La Tam Hoa trực tiếp vỡ vụn, tiện tay hóa thành bụi mù tản mát trên không trung. Hung trung ngũ khí nhiễm vô tận sát khí, sau đó bị Hỗn Nguyên kiếm đấu cưỡng ép rút ra. Cho bần đạo chết. Châm thi sinh biến. Vân Tiêu không muốn lòng từ bi, cho bọn họ thời gian cảm thụ trở thành phế vật tuyệt vọng, nàng trực tiếp duỗi ra ngón tay ngọc hướng về phía trước một chút, liền có trận chi pháp tắc bắt đầu xé rách thân thể của bọn hắn cùng nguyên thần chân linh. cùng nó chịu đục, không bằng liều mạng một lần. Đạo hạnh sư đệ, hai người chúng ta cũng không thể cho xiển giáo cùng sư tôn mất mặt, đã dược sư sư minh có thể lấy cấm kỵ thần luân ngăn trở Vân Tiêu công kích, vậy chúng ta cũng là có thể. Coi như là Ngọc đỉnh sư đệ, là từ hàng bọn hắn mưu đường sống. Xích Tinh Tử mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng, hắn hướng về Đạo Hành Thiên Tôn nói rằng: "Ngọc đỉnh chân nhân ngộ tính nguyên tiên, rất được Nguyên Thủy Thiên Tôn lọt mắt xanh, hắn là xiển giáo hy vọng, không thể bị chém tới Đại La Tam Hoa, diệt đi hung trùng vũ khí, sau đó biến thành phong thần bảng bên trên vong hồn." Xích Tinh Tử trong cõi u minh cảm giác được, lần này Hoàng Hà chi nguyên huyết chiến là thiên đạo đại thế cho xiển giáo, Tây Phương giáo hạ xuống kiếp nạn, nếu không Thanh Hư đạo đức chân quân, dược sư Lưu Ly Quang Phật há có thể bị đưa lên phong thần bảng. Cho nên, Xích Tinh Tử cũng không có ý định kéo dài hơi tàn. Định Quang Tiên, dược sư sư huynh đều đang theo đuổi kia sát na phương hoa, sư huynh đệ chúng ta có thể kết bạn chịu chết, sẽ tại Hồng Hoang Tam giới trung thành là một đoạn giai thoại. Đúng lúc, ta cũng nghi cụ Lưu Tôn sư huynh. Đạo Hành Thiên Tôn thoải mái cười lớn một tiếng, hắn thu hồi chính mình linh bảo. Cùng Xích Tinh Tử liếc nhau, hai người lách mình chặn Vân Tiêu công kích, sau đó biểu lộ quyết tuyệt, đem pháp tắc bản nguyên, huyết nục pháp lực toàn bộ hiến tế cho cấm kỵ thần luân. Hai vị sư đệ, đi tốt. Nam Cực Tiên Ông buồn vô cớ rơi lệ, hướng về hai người không người cúi đầu. Hai vòng huyết sắc đại nhật tại cấm kỵ thần luân bên cạnh dâng lên, bàng bạc hạo nhiên lực lượng hướng về cựu khúc hoàng hà đại trận chấn áp tới, cấm kỵ thần luân hiển hóa dị tượng, lấy bạn quân chi lực công kích tuyệt trận bình chướng. Nam Cực Tiên Ông, Địa Tạng Vương Bồ Tát bọn người riêng phần mình tế ra thần thông, cũng trợ giúp cấm kỵ thần luân công phạt cựu khúc hoàng hà đại trận trận cơ. Ba vị sư đệ, các ngươi không có sao chứ? Ngọc đỉnh chân nhân thừa cơ lấy Trảm Tiên kiếm phá vỡ Hỗn Nguyên Kim đấu giang cầm, đem Từ Hàng đạo nhân, Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn cùng Phổ Hiển chân nhân cứu ra, hắn phun ra một ngụm trọc khí hỏi. Chỉ là đáy lòng, lại là một hồi buồn rầu. Cụ Lưu Tôn, Thanh Hư đạo đức chân quân, Xích Tinh Tử, Đạo Hành Thiên Tôn, bốn vị xiển giáo đồng môn táng thân tại Phong Thần đại chiến bên trong, bọn hắn đều là khẳng khái phó nghĩa, không phải thứ hèn nhát. Nhưng nguyên nhân chính là này, Ngọc đỉnh chân nhân mới cảm thấy áy náy cùng bị thương. Không ngại, chúng ta chỉ là Đại La Tam Hoa cùng hung trung ngũ khí bị chém tới, bản nguyên cùng đối đại đạo lĩnh ngộ còn tại, chỉ cần tĩnh tâm tu dưỡng thương thế, liền có thể khôi phục nguyên bản tu vi. Từ Hàng đạo nhân lắc đầu, hắn nhẹ nói. Bất quá nghe đến lời này, Ngọc đỉnh chân nhân lại là gượng cười, nếu là thật sự có thể dễ dàng như vậy khôi phục, kia đã từng Bích Tiêu vì sao hao phí mấy trăm năm, mới một lần nữa bước vào Đại La Kim Tiên đỉnh phong chi cảnh. Ba vị này sư đệ vận mệnh, giờ phút này khó bề phân biệt, tiền đồ chưa biết. Vân Tiêu, giết đủ chưa? Đúng lúc này, Nhiên Đăng đạo nhân bao hàm lửa giận thanh âm, xuất hiện tại Cửu Khúc Hoàng Hà trong trận. Tiện tay quăng ra, tóc hai bù xù, toàn thân nhuộm máu tươi tỷ lô tiên đập vào đại địa phía trên, mà Tuyệt Tiên kiếm thì là bị Nhiên Đăng đạo nhân trường khống. Chu Tiên kiếm trận đã bị phá. A Di Đà Phật. Vân Tiêu đạo hữu phạm vào tội nghiệp, làm từ đồng môn của ngươi đến hoàn lại. Bần đạo không cách nào trấn áp Đa Bảo đạo nhân cùng Khổng Tuyên, nhưng đem cái này vô đương thánh mâu bắt giữ, vẫn là không có cái gì khó khăn. Hồng Mông hung thú chi uy, thế không thể đỡ. Kim Thiền Tử chắp tay trước ngực, đỉnh đầu treo lấy Tây Phương giáo trấn giáo chí bảo Phật đạo xá lợi, cư phẩm tiên thiên linh bảo quang huy vô cùng thần thánh, mà phía sau hắn thì là một phương Phật quốc, vô đương thánh mâu bị phong ấn trong đó. Từ điện chủ ý, xuyên tâm tỏa hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, tại Phật đạo xá lợi thần quang phía dưới mất đi thần tính, trực tiếp bị theo vô đương thánh mâu nguyên thần bên trong rút ra. Huyền quang ảm đạm tán loạn tại vô đường thánh mẫu bên cạnh. Đem tỷ lô tiên cùng không làm sư muội bung ra, nếu không bần đạo nhất định sẽ đem các ngươi đuổi tận giết tuyệt. Đa Bảo đạo nhân lòng đầy căm phẫn, hắn đối với Kim Thiền Tử phẫn nộ quát. Tỷ lô tiên chỉ là chuẩn thánh sơ kỳ cảnh giới, lại không có cùng Tuyệt Tiên kiếm ký kết liên hệ, tự nhiên là thành Chu Tiên kiếm trận thiếu hụt. Từ đó nhường Nhiên Đăng đạo nhân bắt lấy chỗ trống, từ đó phá vỡ Chu Tiên kiếm trận. Chu Tiên kiếm trận sụp đổ phía dưới, Đa Bảo đạo nhân đều là nỗi lòng hỗn loạn, lại bị Kim Thiền Tử thừa lúc vắng mà vào, đem vô đường thánh mẫu bắt. Thế cục biến ảo phi tốc, Đa Bảo đạo nhân không biết nên làm sao làm. Nghe vậy, Nhiên Đăng đạo nhân hơi híp mắt, nói năng có khí phách nói, Vân Tiêu sát phạt quả đoán, lại nhường bốn vị xiển giáo đệ tử còn có dược sư Lưu Ly Quang Phật mất mạng, bần đạo tự nhiên vì bọn họ báo thù rửa hận. Tí Lô tiên giao cho Tây Phương giáo xử trí, ta xiển giáo làm đem vô đương thánh mâu toái thì vạn đoàn. Trong lúc nói chuyện, Nhiên Đăng đạo nhân thôi động càn khôn pháp tắc, kia Phật quốc bên trong vô đương thánh mâu phun máu tươi, hóa thành lưu quang rơi vào hắn bên chân. Nhấc chân, mạnh mẽ đạp xuống. Vô đương thánh mâu lồng ngực chém nát, máu tươi nhuộm đỏ nàng quần áo, phong hoa tuyệt đại gương mặt xinh đẹp bên trên không có chút huyết sắc nào, thay vào đó là trắng bệch một mảnh. Vạn bèo dây rùa biểu lộ, càn khôn pháp tắc cùng u minh quỷ hỏa sẽ lẫn, lấy chậm rãi tốc độ rút ra vô đương thánh mâu hung trung vũ khí, táng thiên đạo quan đặt ở vô đương thánh mâu trên đỉnh đầu, nhường nàng gặp Đại La Tam Hoa bị bóc ra thống khổ. Nhiên Đăng đạo nhân lần này cử động, rõ ràng là tại bắt trước Vân Tiêu. Tỷ Lô Tiên, ngươi có lời gì muốn nói? Địa Tạng Vương Bồ Tát ngăn chặn lại Tỷ Lô Tiên cổ họng, 18 tầng địa ngục đem hắn dần dần bao khỏa, vô số lệ quỷ, oan hồn tại kinh mạch huyết đục, hồn phách ở giữa xuyên thẳng qua, từng bước xâm chiếm lấy ý chí của hắn. Nguyên bản đối với Tiệt giáo, Thông Thiên giáo chủ sáng trung tâm, cũng biến thành phá thành mảnh nhỏ. Một cái ý niệm trong đầu chậm rãi từ trong đầu của hắn diễn sinh. Thân phụ tuệ căn, hắn cùng Tây Phương giáo hữu duyên. Bần đạo nguyện quy y Tây Phương giáo, cầu Địa Tạng Vương Bồ Tát thủ hạ lưu tình. Nếu là lúc trước, thì Lô Tiên tất nhiên cam nguyện muốn chết. Nhưng hôm nay, tại nhìn thấy Lục Ác, Định Quang Tiên, Ô Vân Tiên bọn người nhao nhao trở thành Tây Phương giáo đệ tử sau, ý niệm của hắn bắt đầu sụp đổ, cầu sinh dục thúc đẩy hắn chó vẫy đuôi mừng chủ, buông xuống cao ngạo. Thì Lô Tiên, ngươi dám? Tiệt giáo đệ tử há có thể hướng người khác không đúng. Không tiên giận không kìm được, chỉ vào Tỳ Lô Tiên giận mắng một tiếng. Nhưng cái sau không hề lay động. Nếu không phải ngươi chấp trưởng Tuyệt Tiên kiếm, ngăn cản chúng ta phá vỡ Chu Tiên kiếm trận, Dược sư sư Minh Hà có thể chết oan chết uổng. Hiện tại hiểu được khuất phục, chấm địa Tạm Vương Bồ Tát cười lạnh một tiếng, hắn phải dùng Tỳ Lô Tiên giết gà dọa khỉ. Từ nay về sau, phàm tham sống sợ chết, nguyện quy y Tây Phương giáo tiệt giáo đệ tử đến sớm làm lựa chọn, mà không phải biến thành trên tất thịt cá, mới tham sống sợ chết cầu xin tha thứ. 18 tầng địa ngục chi uy hoàn toàn phong thích, chỉ là trong mấy mắt, Tỳ Lô Tiên liền hình thần câu diện, chỉ có nguyên thần chân linh mang theo thủy hỏa hồ lô, hướng về Lăng Tiêu phương hướng bay đi. Quỳnh Tiêu, Kim Linh Thánh Mẫu, Tỳ Lô Tiên ba người tính mệnh, không phải đủ để hoàn lại ta Tây Phương giáo, còn có xiển giáo huyết hải thâm cứu. Theo ta thấy, liền đem Đa Bảo đạo nhân, Khổng Tiên cùng Vân Tiêu, đều lưu tại Hoàng Hà chi nguyên a. Nam Cực Tiên ông nghiến răng nghiến lợi, hiển lộ ra tàn nhẫn một mặt. Tại Đa Bảo đạo nhân, Khổng Tiên cùng Vân Tiêu nhìn chăm chú phía dưới, hắn theo nhiên đang đạo nhân trong tay muốn tới Tuyệt Tiên kiếm, nhắm ngay Vô Đường Thánh Mẫu cái trán. Vị này chuẩn thánh trung kỳ tiệt giáo đệ tử vẫn lạc, đầy đủ nhường Thông Thiên giáo chủ đau lòng đi. Tại nguyên bản Hồng Hoang lịch sử bên trong, Vô Đường Thánh Mẫu theo phong thần lượng tiếp bên trong bình yên vô sự sống tiếp được, nhưng bây giờ chưa hẳn. Nhỏ thế có thể đổi, đại thế không thể đổi. Vô Đường Thánh Mẫu trở thành Lê Sơn lão mẫu chính là đại thế, mà nàng là sau khi chết bị sắp phong, trưởng quản Lê Sơn khu vực, vẫn là còn sống ở nơi đó thành lập đạo trưởng, đều là nhỏ thế. Như thế cho hay, thật là làm cho bần đạo mở rộng tầm mắt. Lăng Tiêu thành thơi lẩm bẩm. Dương mắt nhìn hướng Đông Vương, nơi đó có thánh uy cùng kiếm đạo quy tắc khuấy động. Thông Thiên giáo chủ ngồi không yên. Chương 498, Ngọc đỉnh giận mắng Thông Thiên giáo chủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn tàn nhẫn. Chương 498, Ngọc đỉnh giận mắng Thông Thiên giáo chủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn tàn nhẫn. Nhật Nguyệt tạm đạm, cương phong gào thét. Vô Đường Thánh Mẫu sắc mặt trắng bệnh, khí tức lộ sột, con ngươi chợt co rụt lại, nhìn xem treo tại đỉnh đầu của mình Tuyệt Tiên kiếm, thấp thỏm lo âu cảm xúc tự nhiên sinh ra. Nam Cực Tiên ông, ngươi dám? Đa Bảo đạo nhân tê tâm liệt phế hét to một tiếng, chấp trưởng sơn hà xã tắc đồ, 24 khỏa định hải châu liền hướng về Nam Cực Tiên ông chấn áp tới, vô tận càn khôn pháp tắc xé rách hư không. Dị tượng hành không, làm người chấn động cả hồn phách. Ha ha, bần đạo không có cái gì không dám. Cho dù là Thông Thiên sư thúc giáng lâm, ta cũng muốn đem Vô Đường Thánh Mẫu đưa lên phong thần bảng. Dù sao ta đã sớm nhìn nàng không vừa mắt, một bộ ghét ác như kiểu, chân thành thiệt giáo dáng vẻ, quả thực là làm cho người sinh mẹ. Dù Tuyệt Tiên kiếm diệt sát Vô Đường Thánh Mẫu, đây là ta ban cho phúc khí của nàng. Nam Cực Tiên ông cười lạnh một tiếng, nói năng có khí phách nói. Hai con ngươi không có chút nào dấu vết hướng về phía chân trời bên ngoài thoáng nhìn, hắn lập tức liền động thủ. Kiếm ý rộng lớn, huyết quang nở rộ. Nam Cực Tiên ông tại Đa Bảo đạo nhân, Vân Tiêu cùng Khổng Tiên giết người giống như trong ánh mắt, hung hăng đem Tuyệt Tiên kiếm cắm vào Vô Đường Thánh Mẫu trên đỉnh đầu. Cho bản tọa dừng tay. Thông Thiên giáo chủ trung quy là đến chậm một bước. Hắn hướng về Nam Cực Tiên ông nổi giận nói: "Đạo âm trận trận, hủy diệt thiên địa." Chờ Thông Thiên giáo chủ hiện thân tại Hoàng Hà chi nguyên, Vô Đường Thánh Mẫu nguyên thần chân linh đã ly thể, mà thi thể của nàng thì là tại Tuyệt Tiên kiếm dư uy phía dưới, trực tiếp hóa thành huyết vũ chiếu xuống không trung. Vân đạo Lăng Tiêu gặp qua Thông Thiên thánh nhân, dẫm lên tường vân, Lăng Tiêu rơi vào đám người trước mặt, hướng về Thông Thiên giáo chủ làm vai chào hành lễ, hắn tiện tay đem cấm kỵ thần luân bỏ vào trong túi. Thần niệm khẽ nhúc nhích, liền nhìn rõ tới cấm kỵ vực sâu nhiều rất nhiều tinh thuần bản nguyên, có hỗn độn chi khí, địa hỏa phong thủy chi lực diễn hóa trong đó. Sáng thế khí tức có chút phun trào, nhường hắn tịnh sinh sáng thế đạo đều chiếm được cộng minh. Thông Thiên sư thúc, ngươi làm cái gì vậy nha? Phong thần đại chiến giới hạn trong rất nhiều thánh nhân giáo phái đệ tử, ta nhớ được đây chính là ngươi cùng chư vị sư bá, sư thúc lập hạ quy củ, chẳng lẽ lại ngươi quên? Lần này Hoàng Hà chi nguyên chi chiến, Tiệt giáo, Xiển giáo cùng Tây Phương giáo đều có thương vong, ngươi cũng không thể trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, nói là chúng ta ức hiếp Tiệt giáo đệ tử. Nam Cực Tiên ông lau sạch nhẹ nhẹ Tuyệt Tiên kiếm bên trên vết máu, hắn đối với Thông Thiên giáo chủ chậm rãi nói rằng, Tuyệt Tiên kiếm run nhẹ nhẹ, dường như muốn tránh thoát hắn giam cầm, trở lại Thông Thiên giáo chủ bên người, nhưng hắn liều mạng bản nguyên bị hao tổn, gặp phản phệ một cái giá lớn, quả thực là tạm thời đem Tuyệt Tiên kiếm chấn áp xuống tới. Là cực, là cực. Thông Thiên sư bá đường hoàng giáng lâm nơi đây, chẳng lẽ lại là muốn đại khai sát giới, đối với chúng ta những sư điệt này bất lợi. Nếu là như vậy, vậy chúng ta cũng chỉ có thể liều chết phản kháng, ngỗ nghịch huyền môn quý củ. Di Lặc Phật mặt mũi tràn đầy cảnh giác, nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ. Đấy lòng có một chút bối rối, niệm tụng Tây Phương Nhị Thánh tên thật, hy vọng hai vị sư tôn có thể mau mau gấp rút tiếp viện. Nam Cực Tiên ông, Di Lặc Phật, hai người các ngươi đừng quá mức làm càn. Sư tôn rõ ràng là muốn điều đình trận chiến này, còn Tiệt giáo cùng còn lại Tam giáo ở Trung Hoa thuận, nhưng Nam Cực Tiên ông nhưng ngươi cả gan làm loạn, ngỗ nghịch mệnh lệnh của hắn, cưỡng ép đem không làm sư muội chém giết. Như thế hành vi chính là thiên địa không dung, lẽ gian nên bị nghiền xương thành tro. Đa Bảo đạo nhân chỉ vào Nam Cực Tiên ông, hắn nghĩa chính ngôn từ nói. Nghe đến mấy câu này, Huyền Đô, Nhiên Đăng đạo nhân bọn người hai mặt nhìn nhau, đáy mắt đều là vẻ tức giận, ở trong lòng trắng trợn phê phán Đa Bảo đạo nhân mặt dày vô sỉ. Thông Thiên thánh nhân, thật có việc này. Lăng Tiêu xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, hắn có chút hăng hái mà hỏi thăm. Đa Bảo đạo nhân nhìn như tại cho Thông Thiên giáo chủ giải vây, nhưng Thông Thiên giáo chủ một khi đáp ứng, kia Thái Thanh lão tử bọn người thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Tự nhiên như thế, Thông Thiên giáo chủ cân nhắc lợi hại, vẫn là theo Đa Bảo đạo nhân lời nói đồng ý Quỳnh Tiêu, Kim Linh Thánh Mẫu, Tỳ Lô Tiên nhao nhao chết thảm, Vô Đường Thánh Mẫu vị này tiệt giáo nhất có cốt khí, tính cách nhất giống đệ tử của hắn cũng thân ở biên giới tử vong, hắn há có thể ngồi yên không lý đến. Nóng đội phía dưới, chỉ có thể hiện thân. Nhưng cử động lần này, cũng cho còn lại giáo lưu lại cán. Ngay cả Nam Cực Tiên ông, Di Lặc Phật hai cái tiểu bối cũng dám mở miệng uy hiếp, cảnh cáo hắn, mặt mũi của hắn trực tiếp bị vô tình chà đạp. Đa Bảo đạo nhân mở miệng biên hồi việc này, hắn đương nhiên sẽ không phá. Cái gì tiệt giáo chi chủ, thiên đạo thánh nhân, tại bần đạo xem ra đều là chó má, như thế bụng về lấy cớ đều có thể nói ra, ta nhìn ngươi thật sự là bị thiên đạo ý chí ăn mòn thành lao hồ đồ rồi. Thông Thiên sư thúc, đừng dùng loại kia lạnh lùng, bạo ngược ánh mắt nhìn ta, chư vị sư minh đệ chết oan chết uổng, ta Ngọc đỉnh chân nhân chỗ nào có thể sống tạm. Có bản lĩnh, trước mặt nhiều người như vậy, ngươi ra tay đem ta diệt sát. Ngọc đỉnh chân nhân cầm trong tay Trạm Tiên kiếm, tràn đầy bi phẫn nói, trong mắt không có chút nào thần thái, càng là ai thán liên tục. Hắn còn nhớ kỹ vừa bái nhập Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ về sau, lần thứ nhất nhìn thấy Thông Thiên giáo chủ cảnh tượng, ý nghĩa khí phong phát, khẳng khái chính trực, chỗ nào giống bây giờ rối trá như vậy. Ngay cả Trạm Tiên kiếm đều là hắn về sau năn nỉ Nguyên Thủy Thiên Tôn, phòng theo Thông Thiên giáo chủ thanh bình kiếm luyện chế mà thành, bởi vậy hắn đối Thông Thiên giáo chủ kính nể, tại còn lại xiển giáo đệ tử bên trong xem như cực kỳ hiếm thấy chuyện. Khả thi ở giữa trôi qua, lòng người khó dò. Cho dù là Thông Thiên giáo chủ, cũng đã mất đi bản tâm. Ngươi là muốn tự chịu diệt vong sao? Như thế không tuân theo sư trưởng, đã là trái với huyền môn quy củ, phạm phải ngỗ nghịch thánh nhân chịu tội. Đã Nguyên Thủy sư minh không có giao hảo ngươi, vậy bản tọa liền thay hắn đưa ngươi giáo hóa một phen. Thông Thiên giáo chủ sắc mặt tái xanh, hắn đứng tại đạo đức điểm cao nói rằng, thân hình khẽ nhúc nhích, thánh uy hạo đãng. Ngọc đỉnh chân nhân giống như lá rụng đồng dạng, chịu cực mạnh khí thế áp chế, sống lưng cùng hai chân phát ra răng rắc thanh âm, hắn dường như thấy được đã bên trên phong thần bảng cụ Lưu Tôn, thanh hư đạo đức trần quân bọn người. Thông Thiên sư đệ, ngươi động Ngọc đỉnh chân nhân một cái thử một chút. Đúng vào lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn đạp phá hư không, một tay bắt lấy Đa Bảo đạo nhân cái cổ, theo sau chính là một hồi thánh uy áp chế, trực tiếp hóa thành bản thể. Kia là chỉ quanh thân lóe ra kỳ quang, mặc lấy các loại linh bảo hóa thành trang trí chuột, không ngừng dãy rủa, nhưng không làm nên chuyện gì. Đây chính là Đa Bảo thử theo hầu cùng bản thể sao? Đeo vàng đeo bạc, nhìn rất bựa. Kim Thiền Tử cười lớn một tiếng, mang theo châm chọc chi ý nói rằng, còn lại xiển giáo, Tây Phương giáo đệ tử thấy thế, cũng là âm dương trào phúng, nghị luận ầm ĩ chúng ta bái kiến sư tôn. Nam Cực Tiên ông bọn người nhao nhao không người làm vai chào hành lễ. Huyền Đô cùng chư vị Tây Phương giáo đệ tử cũng là cùng kính hành lễ, Lang Tiêu hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ nhàng gật đầu, khóe miệng của hắn dần dần dương lên. "Nguyên Thủy sư minh, ngươi muốn làm gì?" Thông Thiên giáo chủ đem Ngọc đỉnh chân nhân trấn áp trên mặt đất, thần sắc hắn bất thiện nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vốn định lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem Ngọc đỉnh chân nhân gạt bỏ, có thể hắn đánh giá thấp Nguyên Thủy Thiên Tôn, vậy mà đã sớm núp trong bóng tối, còn đem Đa Bảo đạo nhân cho trấn áp. "Nghe vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ nói, "Thông Thiên sư đệ, bản tọa có thể có cái gì ý đồ xấu đâu? Không bằng ngươi đem Ngọc đỉnh chân nhân chém giết, ta đem Đa Bảo đạo nhân ép thành thịt nát." Đem bọn hắn đều đưa lên phong thần bảng. Nếu là ngươi còn không vừa lòng, vậy chúng ta liền ngươi tới ta đi, ta giết một vị tiệt giáo đệ tử, ngươi diệt một vị xiển giáo đệ tử, cho đến ta xiển giáo môn nhân toàn bộ tử vong, hai người chúng ta nhất quyết sinh tử mới thôi. Kể từ đó, phong thần bảng chống chỗ vị trí nhất định có thể bị lấp đầy, mà trận này phong thần lượng kiếp cũng có thể lặng yên không một tiếng động kết thúc, nhân giáo cùng Tây Phương giáo cũng liền có thể thoát khỏi kiếp nạn, như vậy thoát thân. Phong Khinh Vân Đạm, ngữ khí ngạo lớn. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không phải là không quả quyết người, đệ tử của hắn đều không phải là mềm yếu hạng người, Cố Lưu Tôn, Thanh Hư đạo đức chân quân, Đạo Hành Thiên Tôn, Xích Tinh Tử đều có thể một mình đảm đương một phía, không sợ sinh tử lên phong thần bảng, những người khác cũng có thể làm được. Nếu như Thông Thiên giáo chủ thật muốn mạnh mặt, vậy hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng có thể ngọc thạch câu phần. Thiên Tôn lòng dạ như vậy, vần đạo bội phục. Thông Thiên thánh nhân, không bằng cứ dựa theo Thiên Tôn nói như vậy tới làm, mau chóng kết thúc trận này phong thần lượng kiếp như thế nào? Ngược lại tiệt giáo vạn tiên triều bái, chỉ là chết một chút thân truyền đệ tử, nội môn đệ tử, sợ là không ảnh hưởng bằng cùng. Vần đạo phụng đạo tổ chi mệnh chấp trưởng phong thần sự tình, mấy trăm năm nay đến lo lắng hết lòng, không chối từ bất bại. Bây giờ có thể như thế dễ như trở bàn tay kết thúc phong thần lượng kiếp, có thể nói là bần đạo may mắn, tam giới may mắn à. Lang Tiêu hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn đầu tiên là không người cúi đầu, sau đó trong giọng nói mang theo mê hoặc chi ý, muốn đem Thông Thiên giáo chủ dô đến thần hồn điên đảo. Nhìn như là thuận thế nói ra những lời này, kỳ thực là cầm chắc lấy Thông Thiên giáo chủ tính tình. Thế nào tuyển, Thông Thiên giáo chủ đều mất mặt. Chương 499, Thông Thiên nuốt xuống ngậm bồ hòn. Chương 499, Thông Thiên nuốt xuống ngậm bồ hòn. Lang Tiêu, nơi này nơi nào có ngươi nói chuyện phần? Không tuyên mặt tâm trầm. Hắn mở miệng chất vấn lên Lang Tiêu. Bất luận là Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn là Lang Tiêu, đều đang cố ý nhường Thông Thiên giáo chủ xuống đài không được. Khổng Tuyên tâm tư coi như thông minh, đứng tại người đứng xem góc độ nhìn thấu âm nhu của bọn hắn. Khổng Tuyên đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Bần đạo thân làm đạo tổ sắc phong Đông Cực Thanh Hoa đại đế, địa vị đồng đẳng với Thiên Tôn cùng Thông Thiên thánh nhân, chúng ta mấy người nói chuyện, ngươi một tiểu bối chen miệng gì? Lang Tiêu thở ơ, mở miệng hỏi ngược lại. Giải rác mấy lời, đem Khổng Tuyên châm chọc đến mắng té tát. Lúc này, Thông Thiên giáo chủ hừ lạnh một tiếng, hắn chậm rãi nói rằng: Nguyên Thủy sư minh cùng Lăng Tiêu tiểu hữu tính toán cũng là đẹp vô cùng, muốn cho bản tọa kết thúc phong thần lượng kiếp, trong mắt của ta quả thực là người si nói mộng, không biết tự lượng sức mình. Ngọc đỉnh chân nhân bất quá một sâu kiến, chỗ nào phối cùng Đa Bảo so sánh. Cho dù là tiệt giáo tu vi, địa vị thấp nhất ký danh đệ tử, tại bản tọa trong lòng cũng so xiển giáo tất cả mọi người cộng lại trọng yếu. Đem Đa Bảo thả. Vừa dứt tiếng, Thông Thiên giáo chủ chân phải một đá, Ngọc đỉnh chân nhân phun máu tươi bay rất ra ngoài, rơi vào Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt. Như thế rất tốt. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, đem Đa Bảo đạo nhân bung ra. Trong mấy mắt Tây Phương giáo, xiển giáo rất nhiều đệ tử, toàn bộ tụ tập tại Nguyên Thủy Thiên Tôn sau lưng, bọn hắn hoặc phẫn nộ, hoặc mang trên mặt sắc ý, không cách nào lắng lại đối với tiệt giáo cửu hận. Sư tôn, đây là Tuyệt Tiên kiếm. Nam Cực Tiên ông hai tay dâng Tuyệt Tiên kiếm, hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn dâng lên. Kiếm uy minh ngông, hàn quang chợt hiện. Nhìn xem chuôi này tuyệt tiên kiếm, Nguyên Thủy Thiên Tôn tràn đầy thốn thức nói, ngày xưa Ma Tổ La Hầu tại phía sau màn tính toán Long Hán Tam Tộc, lấy vô tận sát phạt chi khí, oan hồn sát khí luyện chế Chu Tiên kiếm trận, mỗi một chuôi kiếm uy năng đều viễn siêu bình thường cực phẩm hậu thiên linh bảo, nắm giữ vô lượng sát lục chi uy. Hiện tại bản tọa hữu duyên có thể được tới chuôi này tuyệt tiên kiếm, thật sự là phúc duyên tạo hóa. Vươn tay, Nguyên Thủy Thiên Tôn đem tuyệt tiên kiếm giữ tại ở trong tay. Thánh nhân pháp lực xen lẫn tứ ngược, bắt đầu xóa đi tuyệt tiên kiếm bên trong Thông Thiên giáo chủ khắc xuống nguyên thần ấn ký, hắn không muốn cho Thông Thiên giáo chủ cơ hội, nhường hắn trong tương lai bố trí ra Chu Tiên kiếm trận. Dứt khoát trực tiếp đem tuyệt tiên kiếm luyện hóa, đem nó chiếm cứ. Nguyên Thủy sư minh, đem tuyệt tiên kiếm trả lại bản tọa. Ngươi nếu là chấp mê bất ngộ, phá hủy nguyên thần của ta ấn ký, vậy thì đừng trách ta trở mặt vô tình, cùng ngươi ở đây huyết chiến một trận. Thông Thiên giáo chủ tế ra bản cổ phiên, hung tợn nói rằng, vô năng cùng nộ, cũng là bị hắn biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Thấy một màn này, Nhiên Đăng đạo nhân lạnh lấy thanh âm nói rằng, Thông Thiên thánh nhân, đây chính là ngươi không nói đạo lý. Chúng ta xiển giáo đệ tử diện sát tiệt giáo người, đều là thừa hành đem bọn hắn đưa lên phong thần bảng đồng thời, tùy ý bọn hắn linh bảo theo nguyên thần chân linh mà đi, hoặc là đem nó đưa về Kim Ngao đảo. Nhưng tuyệt tiên kiếm vốn là vân tiêu trường khống, cũng không vấn lạc, cho nên cái này tuyệt tiên kiếm chính là nghiêm chỉnh chiến lợi phẩm, bị tiên tôn trường khống. Ngươi nếu là thật sự mong muốn, vậy thì phải dùng giống nhau giá trị linh bảo chuộc về đi. Giọt nước không lọt, khẳng khái chấp nói. Nghe nói những lời này, Thông Thiên giáo chủ sắc mặt càng thêm khó coi, hắn thực sự nghĩ không ra lời gì đến tiến hành phản bác, nhưng hắn làm sao có thể nhìn xem tuyệt tiên kiếm rơi vào tay người khác. Nguyên Thủy sư đệ, Nhiên Đăng đạo hữu, các ngươi làm gì hùng hổ dọa người, tính toán chi ly? Thông Thiên sư đệ cùng tiệt giáo không hiểu chuyện, không có cái nhìn đại cục, các ngươi cũng vậy sao? Đem tuyệt tiên kiếm trả lại Thông Thiên sư đệ, nếu không bần đạo không cách nào thể nghiệm tới Chu Tiên kiếm trận niềm vui thú, vậy thì có chút tiếc nuối. Thái Thanh lão tử khống chế tường vân, tại tường thụy dị tượng phụ trợ phía dưới càng thêm thần thánh, trên mặt hắn treo nụ cười như có như không, đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Nhiên Đăng đạo nhân nói rằng, Chuẩn Đề thánh nhân, Tiếp Dẫn thánh nhân hai người cũng rốt cục hiện thân. Tiếp Dẫn thánh nhân chắp tay trước ngực, chính nghĩa lâm nhiên nói rằng, Thông Thiên sư minh cùng tiệt giáo không trượng nghĩa, có thù tất báo, nhưng chúng ta sư minh đệ bốn người lại là quang minh lỗi lạc chi đồ, sẽ không học hắn đi đến đường nghiêng. Trên danh nghĩa, Thông Thiên sư minh vẫn là huyền môn bên trong người, cho dù là xem ở sư minh đệ tình nghĩa phía trên, chúng ta cũng phải để lại cho hắn một chút chút tình mọn. Đem tuyệt tiên kiếm vật quy nguyên chủ, thế nhân chỉ có thể tán thưởng Nguyên Thủy sư minh nhớ tới tình cũ, lòng mang nhân nghĩa, mà Thông Thiên sư minh thì là đem biến thành tôm tép nhãi nhép hồng hoang tầng dưới, giáo phái tranh đấu. Ngoại trừ nội tình cùng chiến lược bên ngoài, càng nhiều muốn chiếm cứ đại nghĩa cùng lòng người. Thông Thiên giáo chủ cùng Hồng Quân đạo tổ trở mặt, lại liên tiếp cùng cái khác thánh nhân kết xuống thù hận, những chuyện này đã sớm truyền vào vạn tộc sinh linh trong hai, nhường Thông Thiên giáo chủ cùng tiệt giáo đệ tử gặp rất nhiều chỉ trích. Tiếp Dẫn đạo nhân trải qua dò xét, còn biết được một chút tiệt giáo đệ tử nhẫn nhịn không được mấy trăm năm nay đến nhận biết quất, đã có thay đổi địa vị ý nghĩ. Hắn nếu lại thêm một mùi lửa, nhường Thông Thiên giáo chủ hoàn toàn lâm vào dư luận nơi đầu sóng ngọn gió, từ đó suy yếu Thông Thiên giáo chủ hy vọng cùng tiệt giáo khí vận. Đã Thái Thanh sư minh cùng Tiếp Dẫn sư đệ đem lời nói đều làm rõ, vậy bản tọa làm sao có cương ép chiếm cứ tuyệt tiên kiếm đạo lý? Ngược lại ta lại không e ngại Chu Tiên kiếm trận chi uy, huống chi còn có sư minh đệ hỗ trợ đâu. Chỗ nào giống Thông Thiên sư đệ như thế lẻ loi lưu quạng, liền cùng chung mối thù đồng minh đều không có, vừa nghĩ tới những này, ta liền vì ngươi cảm thấy bi ai. Nguyên Thủy Thiên Tôn biểu lộ biến ảo, cuối cùng thoải mái. Cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, tuyệt tiên kiếm hóa thành lưu quang, mang theo cùng bạo khí tức hướng về Thông Thiên giáo chủ bay đi, cái sau chịu đựng đớp cất giống như khó chịu, đem tuyệt tiên kiếm đón lấy. Đa Bảo đạo nhân, Khổng Tiên cùng Vân Tiêu liếc nhau, tâm tình của bọn hắn đều rất kém cỏi, nhận nhục nhã giống như thủy triều đem bọn hắn bao phủ. Tập kích bất ngờ không thành, phản bị tính toán. Hiện tại liền Thông Thiên giáo chủ cũng trêu đến một thân tao. Từng đợt cảm giác bị thất bại đem bọn hắn ba người bao phủ, vô tận hối hận xông lên đầu. Cưỡng ép mở ra phong thần lượng tiếp, là đúng sao? Vân Tiêu tự lẩm bẩm, ngữ khí một hồi buồn vô cớ. Vừa hóa hình ra thế về sau, các nàng Tam Tiêu là bực nào tiêu diêu tự tại. Bất đắc dĩ tạo hóa trêu người, bái nhập Thông Thiên giáo chủ tọa hạ sau, nhận tiệt giáo bầu không khí cùng đồng môn lây nhiễm, một lòng truy cầu cảnh giới tu vi mà mất đi bản tâm, liền hướng tịch ở chung, đối với các nàng tình thâm ý trọng Lam Tiêu, cũng bị các nàng chán ghét vứt bỏ. Nhân quả cùng nhau theo, vận mệnh có thứ tự. Những năm gần đây bi thảm tao ngộ, là các nàng lúc ấy gieo xuống bởi vì triệt hồi cựu khúc hoàng hà đại trận, ngũ hành tuyệt trận trở, theo bần đạo về Kim Ngao đảo. Đại thương cùng Tây Kỳ chiến tranh, liền để thân công báo cùng văn trọng bọn người tự hành giải quyết. Thông Thiên giáo chủ nuốt xuống ngất khí, an ngập bù hòn, không có lựa chọn lại cùng Thái Thanh lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn mấy người cùng rắn, hắn vẫn là tạm thời tránh mũi nhọn, giấu tài. Cái này cái cọc cứu hận, hắn nhớ kỹ. Rất nhanh, Thông Thiên giáo chủ, Đa Bảo đạo nhân, Khổng Tiên cùng Vân Tiêu hướng về Kim Ngao đảo phương hướng bay đi. Bọn hắn không muốn ở chỗ này dây dưa, chỉ có Kim Ma Hồng muốn nói lại thôi, tâm tình phức tạp. Hán, thành con rơi. Chương 500, từ hàng ba người đi hướng Bát Bảo Công Đức Chỉ. Chương 500, từ hàng ba người đi hướng Bát Bảo Công Đức Chỉ. Hoàng Hà Chi Nguyên, thời tiết thanh minh. Nhìn xem Thông Thiên giáo chủ bọn người kinh ngạc, thất bại tan tác mà quay trở về, ở đây Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nhiên Đăng đạo nhân đám người, đều là mặt lộ vẻ mỉa mai hoặc là vẻ đắc ý trận chiến này, thiệt giáo tổn thất nặng nề. Vô Đường Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu, Quỳnh Tiêu, Tỷ Lô Tiên bỏ mình nói tiêu, Kim Quang Tiên biến thành từ hàng tọa kỵ. Thông Thiên sư đệ tâm sợ là muốn đau nhức tốt nhất một hồi. Bản tọa ba vị đệ tử cùng dược sư, Định Quang Tiên hai vị sư điệt anh dũng không sợ, vì diệt sát tiệt giáo đệ tử, cứu vớt đồng môn mà vẫn lạc, sự tích của bọn hắn làm lưu truyền rộng rãi. Xin hỏi hai vị sư đệ, các ngươi ý như thế nào đâu? Nguyên Thủy Thiên Tôn quét tới đáy lòng bi thương, hai đầu lông mày mang theo một chút vui mừng. Thanh hư đạo đức chân quân, Xích Tinh Tử, đạo hành thiên tôn đều là đạt được Nguyên Thủy Thiên Tôn tán thành. Nguyên Thủy sư minh nói cực phải, mấy người bọn họ chính là ta Tây Phương giáo, xiển giáo cốt khí chỗ, tin tưởng không bao lâu, tại cái này Hoàng Hà chi nguyên phát sinh tất cả liền sẽ truyền khắp Hồng Hoang tam giới. Thông Thiên sư minh cùng Tiệt giáo làm cho hề, đều sẽ biến thành thế nhân trò cười lúc trà dư tử hậu. Chuẩn Đề thánh nhân gật đầu đáp lại, hắn vừa cười vừa nói: "Dược sư Lưu Ly Quang Phật có thể ở vẫn lạc lúc tìm tới tự thân chi đạo, hắn thấy đây là một cái đại hảo sự, lại thêm Lăng Tiêu hứa hẹn nhường tại Phương Đông thành lập Phật quốc, là vì Phương Đông sạch Lưu Ly thế giới chi giáo chủ, đây là vô thượng cơ duyên." Xem như dược sư Lưu Ly Quang Phật sư tôn, Chuẩn Đề thánh nhân tự nhiên cao hứng cho hắn. Thông Thiên sư đệ tọa hạ thân truyền đệ tử còn sót lại đã bảo, Khổng Tuyên, Vân Tiêu, thân công báo cùng biến thành Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ Quy Linh, những người này đều chẳng làm được trò trống gì, nhưng chúng ta không thể mất đi cảnh giác. Thông Thiên sư đệ chấp trưởng bản cổ phiên cùng Chu Tiên kiếm trận, đồng thời hắn nếu để cho Tiệt giáo Vạn Tiên tế xuất, tạo thành Vạn Tiên kiếm trận, đối với chúng ta như vậy rất nhiều giáo phái cũng là uy hiếp. Thái Thanh lão tử ngữ khí bình thản, mở miệng dặn dò. Vạn Tiên kiếm trận chính là Thông Thiên giáo chủ đạt được ngày xưa Tiên đỉnh Vạn Tiên trận tinh túy, sau đó chính mình lĩnh ngộ lại sáng tạo mà ra, uy năng không thể khinh thường. Phối hợp Chu Tiên kiếm trận, nắm giữ hủy thiên diệt địa chi lực. Dù là Thái Thanh lão tử, đều muốn chăm chú đối đãi. Thái Thanh sư huynh chớ có giải người khác chí khí, diệt uy phong mình. Thông Thiên sư đệ tổn hại tình đồng môn, cưỡng ép chiếm cứ ta bản cổ phiên, mà ta lại lòng có khe rãnh, đem Tuyệt Tiên kiếm trả lại, việc này truyền đến các lộ đại năng, vạn tộc sinh linh trong hai, hắn làm mất đi uy tín, gặp phỉ nổ. Đến lúc đó, Tiệt giáo lòng người rung động, phong thần đại chiến hình thức cũng liền minh bạch. Trong thời gian ngắn, Thông Thiên sư đệ cùng Tiệt giáo mấy vị kia thân truyền đệ tử sẽ không có bất kỳ động tác gì, tiếp xuống giao phong liền đại thương cùng Tây Kỳ, đại tần giữa. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngẩng đầu đỡ ngực, giơ lên thanh âm nói rằng: "Trong lúc nhất thời, Huyền Đô, Di Lặc Phật bọn người nhao nhao nhận lời, tinh thần của bọn hắn dị thường tăng vọt." Nguyên Thủy sư đệ phân tích đến không sai. Thái Thanh lão tử suy tư một lát, đồng ý Nguyên Thủy Thiên Tôn ý nghĩ. Tiệt giáo không được cưỡng chuộng, đây là chuyện bán đã đóng thuyền thực. Thông Thiên giáo chủ vô luận như thế nào dễ dụa, làm ra cái gì tính toán, đều là phí công. Thiên Tôn, từ hàng bọn hắn bị Vân Tiêu chém tới Đại La Tam Hoa, diệt đi hung trùng vũ khí, bây giờ nên làm gì? Nhiên Đăng đạo nhân hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn cung kính hành lễ, trên mặt hắn đều là vẻ lo lắng. Từ hàng đạo nhân, Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiền chân nhân biến thành phế nhân, Nguyên Bản Ngọc đỉnh chân nhân cũng sẽ trở thành bọn hắn một thành viên trong đó, nhưng hắn lại bị Xích Tinh Tử cùng Đạo Hành Thiên Tôn lấy mệnh cứu rút. Thiên đạo đại thế không thể làm trái. Lăng Tiêu tiểu hữu cho bản tọa nói ra chuyện này thời điểm, ta liền sinh lòng cảnh giác, chuẩn bị sẵn sàng, nhưng hiện tại xem ra, đây cũng là từ nơi sâu xa tự có định số. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem Lăng Tiêu, than nhẹ một tiếng nói rằng: "Một ít xiển giáo đệ tử cùng Tây Phương giáo hữu duyên, đây là Lăng Tiêu bảo hắn biết bí mật." Thuận Thiên trọng lễ, giải thích thiên đạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn không thể nghịch thiên mà đi, cưỡng ép đem Từ Hàng đạo nhân, Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn cùng Phổ Hiển chân nhân lưu lại xiển giáo, Tây Phương giáo mới là bọn hắn tương lai tu luyện đại đạo địa phương. Tiếp dẫn, Chuẩn Đề hai vị sư đệ, mời làm phiền các ngươi an bài đệ tử đem Từ Hàng ba người mang đi tu Di Sơn, chắc hẳn dựa vào bát bảo công đức chỉ tạo hóa, có thể làm cho bọn hắn khôi phục như lúc ban đầu. Có chút nghi mặt, Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với Tây Phương Nhị Thánh nói rằng, hai vị thánh nhân giờ phút này cũng cảm giác được một chút bí mật, cho nên bọn hắn rất sảng khoái liền đáp ứng. Lăng Tiêu tiểu hữu, sư minh đệ chúng ta bốn người liền tạm thời rời đi. Tây Kỳ thành bên kia, Đại Thương cùng Tây Kỳ, Đại Tân huyết chiến, hẳn là rất nhanh liền có mặt mũi. Tiếp dẫn thánh nhân chắp tay trước ngực, quanh thân Phật đạo công đức kim quang lấp lóe, hắn đối với Lăng Tiêu nói rằng, còn lại ba vị thánh nhân hướng về Lăng Tiêu gật đầu ra hiệu. Trong chớp mắt, bọn hắn liền toàn bộ biến mất. Lăng Tiêu đạo hữu, lần này ta nhân giáo, Tây Phương giáo cùng Xiển giáo đại thắng, đem mấy vị tiệt giáo thân truyền đệ tử đưa lên phong thần bảng, đồng thời bảo toàn tự thân tính mệnh, cái này đều là cấm kỵ thần luân công lao a. Bần đạo ở đây đại chư vị sư đệ, sư muội, hướng ngươi nói tạ. Huyền Đô không người làm vái chào hành lễ, trên mặt hiện hiện vẻ cảm kích. Tiên Tiên chí bảo cấm kỵ thần luân huyền diệu thần bí, dựa vào hiến tế pháp tắc bản nguyên, huyết nhục pháp lực, định quang tiên, dược sư Lưu Ly quan phận, Xích Tinh Tử cùng Đạo Hành Thiên Tôn đều bộc phát ra viễn siêu tự thân cảnh giới chiến lực, là chiến cuộc thay đổi trì hoãn đầy đủ thời gian. Kể từ đó, bọn hắn mới có cơ hội đánh vỡ Chu Tiên kiếm trận, đem tỷ lô tiên cùng vô đường thánh mẫu diệt sát. Huyền Đô đạo hữu không cần phải nói tạ. Cấm kỵ thần luân là bần đạo tạm thời cấp cho định quang tiên sử dụng, dược sư ba người cũng là dưới cơ duyên xảo hợp, mới mượn cái này tiên tiên chí bảo uy năng, cũng không phải là ta cố tình làm. Nếu bàn về cảm kích, hẳn là muốn tạ chính bọn hắn. Lăng Tiêu Phong khinh vân đạm đáp lại nói: "Dược sư Lưu Ly quan phận, Xích Tinh Tử cùng Đạo Hành Thiên Tôn nếu là thứ hèn nhát, kia cấm kỵ thần luân cũng sẽ không buộc phát ra uy năng như thế, càng không thể giúp đỡ thay đổi chiến cuộc. Vô luận như thế nào, Lăng Tiêu kiếm bổn không lỗ. Cấm kỵ vực sâu đạt được chư vị chuẩn thánh pháp tắc bản nguyên, huyết nhục pháp lực đã tại liên tục không ngừng diễn hóa hỗn độn chi khí, địa hỏa phong thủy chi lực, chắc hẳn không lâu liền sẽ sinh ra thủy biến. Xin hỏi Lăng Tiêu đạo hữu, ngươi trước kia cho sư tôn nói cái gì?" "Theo lý mà nói, sư tôn sẽ hướng Thái Thanh sư bá cùng ngươi xin giúp đỡ, xin các ngươi giúp đỡ Từ Hàng ba người khôi phục thương thế, mà hắn muốn đưa bọn hắn đi hướng bát bảo công đức chỉ. Việc này có kỳ quặc a." Nam Cực Tiên ông hướng về Lăng Tiêu không người cúi đầu, nói ra nghi ngờ trong lòng. Trong lúc nhất thời, Huyền Đô, Ngọc Đỉnh chân nhân, Địa Tạng Vương Bồ Tát đều là đồng loạt nhìn xem Lăng Tiêu, bọn hắn thực sự đoán không ra Nguyên Thủy Thiên Tôn dụng ý các vị đạo hữu, thiên cơ bất khả lộ. Chờ phong thần lượng tiếp kết thúc, tất cả liền thấy rõ ràng. Vân đạo muốn đi trước Tây Kỳ thành quan sát đại thương cùng Tây Kỳ, đại tân huyết chiến, liền không ở chỗ này chỗ dừng lại. Lăng Tiêu cũng không nói ra trận tướng, hắn khống chế Tưởng Vân hướng về Tây Kỳ thành bay đi. Phong Thần Bảng rất nhanh liền sẽ thu nạp một vị nhân vật trọng yếu. Các vị đạo hữu, hôm nay có việc chậm trễ. Chương sau, khoảng 11 giờ rưỡi. Chương 501, Ma gia tứ tướng bất lạc. Văn Thái sư mệnh số sắp hết. Chương 501, Ma gia tứ tướng bất lạc. Văn Thái sư mệnh số sắp hết. Đào Hoa Lĩnh. Bầu không khí ngưng trọng, không khí tĩnh mịch. Văn Trọng toàn thân tang thương dáng vẻ giàn mua, hắn tinh khí thần giống như là bị rút khô đồng dạng. Sư tôn Kim Linh Thánh Mẫu thẳng tao Văn Tịnh đạo nhân thôn vệ canh kim kiếm đạo, chết thẳng tại Hoàng Hà bên mở. Vô Đường Thánh Mẫu, Quỳnh Tiêu cùng Tỳ Lô Tiên, Kim Quang Tiên mấy vị trưởng bối cũng là tao ngộ kiếp nạn. Thân làm Tiệt giáo đệ tử, Văn Trọng há có thể không đau lòng? Báo. Hàn binh tổng binh, Ma gia tứ tướng không địch lại Hoàng Phi Hổ, Lý Tịnh cùng Ngao Ma Ngang xuất lĩnh đại quân, tại lui giữ Giai Mộng Quan sau theo thành mã thủ, nhưng Na Trà, Ngao Ma Ngang cùng Giác Đoan Âm thầm tập kích bất ngờ, Giai Mộng Quan thảm bị công phá. Hàn binh tổng binh vốn muốn hướng Tây Kỳ đầu hàng, nhưng bị Hàn Thăng, Hàn Biến hai người ngăn cản, cuối cùng phụ tử ba người cùng nhau đền nợ nước. Ma gia tứ tướng cũng không bỏ chạy mà ra, chết thảm tại Na Trà mấy người trong tay. Dư lão tướng quân mang theo Dư Hóa, Vương Hổ bọn người thua chạy trốn chạy, hiện tại đang hướng Đào Hoa Lĩnh mà đến. Một vị nhiệm máu tươi, khí tức vẻ bại trinh sắc quan, tinh bị lực tấn quỷ giảm xuống trong doanh trướng, trong mắt của hắn ngậm lấy nước mắt, hướng về Văn Trọng bẩm báo tình hình chiến tranh. Làm sao có thể? Thân công báo vô bàn đứng dậy, tức sủi bọt mép. Khi biết Hoàng Hà chi nguyên biến cố về sau, hắn liền đến đây Đào Hoa Lĩnh cùng Văn Trọng thương nghị tiếp xuống chiến sự, nhưng người nào có thể ngờ tới, trong thời gian ngắn như vậy liền xảy ra như thế biến cố. Ma gia tứ tướng nội tình thâm hậu, thần thông biến ảo khó lường, cho dù là Đại La Kim Tiên trung kỳ, hậu kỳ cường giả đều khó mà đem bọn hắn chế phục, nhưng bọn hắn vậy mà như thế lão thảo chết. Giai Mộc Văn còn rơi vào Tây Kỳ cùng Đại Tần chi thủ. Quốc sư, theo ta tiến đến nghĩ cách cứu viện Dư Nguyên sư đệ bọn người. Đại thương cùng Tây Kỳ, Đại Tần chi chiến quyết chiến, chỉ có thể sớm vang dội. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, đây đều là Khương Tử Nha bức lao phu Văn Trọng sắc mặt trắng bệnh, hắn lão đảo muốn ngã đứng người lên. Ma gia tứ tướng thật là hắn đắc lực chiến tướng, kia 30 vạn tỷ thủy quan, Giai Mộc Văn tướng sĩ cũng là đại thương tinh huệ, bây giờ toàn bộ chôn vùi trên chiến trường, hắn căn bản không chịu đựng nổi tổn thất như vậy. Trận chiến này là bại, quân tâm bất ổn. Văn Trọng không cách nào lại tại Đào Hoa Lĩnh, Tiên Sơn cùng Thủ Dương Sơn một vùng phòng ngự không ra, nếu không dù là có hắn cùng thân công báo ổn định quân tâm, còn lại đại thương 70 vạn tướng sĩ vẫn là hội sĩ khí mất hết, thậm chí quân đội bất ngờ làm phản. Hiện tại bày ở hắn trước mặt chỉ có một con đường, đó chính là nhất cổ tác khí xuất lĩnh đại thương tướng sĩ cùng Tây Kỳ, đại tần quyết nhất tử chiến, không thành công thì thành nhân, hắn đã làm tốt đánh cược đại thương quốc vận, liều chết một trận chiến chuẩn bị. Trận chiến này, hắn như bại, liền chỉ có vẫn là kết quả. Văn Thái sư, thận trọng. Đa bảo đại sư mình, Khổng Tiên sư minh, Vô Tiêu sư tỷ ba người theo sư tôn về Kim Ngao đảo, nơi này chiến sự chỉ còn lại hai người chúng ta trường khống, nếu là trận chiến này bất lợi, như vậy hậu quả khó mà lường được. Mời Văn Thái sư khải hoàn hồi triều. Thân công báo cân nhắc lợi hại, vẫn là nói ra dấu ở đấy lòng đã lâu lời nói. Bại cục sơ hiển, đây là sự thật. Cưỡng ép mở ra quyết chiến, đó chính là tự tìm đường chết. Quốc sư, đừng lại ngăn cản lão phu. Văn Trọng cầm trong tay thư hùng dao long kim tiền, hắn thở hổn hển, hai mắt hiện ra huyết quang. Hung sát chi khí, lượng kiếp bất tường quy tắc ăn mòn nguyên thần chân linh, kinh mạch đạo tâm. Hắn đã ham sâu phong thần lượng kiếp bên trong, không còn gì khác đường có thể đi, chỉ có lấy mệnh tương bác, tòa cắt một đợt. Ai? Thân công báo phun ra một ngụm trọc khí, ai thán một tiếng. Văn Trọng chấp trưởng 70 vạn đại thương tinh nhuệ, bất luận là tướng lĩnh vẫn là bình thường binh sĩ, đều lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, mà hắn vị này đại thương quốc sư, căn bản chỉ huy không động này một số người. Cứ việc thấy rõ thời cuộc, tìm ra đường lui, nhưng hắn không cách nào mang theo Văn Trọng, đại thương tinh nhuệ toàn thân trở ra. Rơi vào đường cùng, thân công báo chỉ có thể đi theo Văn Trọng, đặt vào đầu này không đường về. Giờ phút này, Cửu Thiên Bất Tiêu, Hư Không Chi Đỉnh. Lang Tiêu nhìn xuống Đảo Hoa Lĩnh, Tây Kỳ Thành, hắn mặt lộ vẻ thốn thức chi sắc. Tiệt giáo ngoại môn đệ tử pháp giới hai vị đệ tử cũng coi như trung can nghĩa đảm, Hàn Linh đều dự định đầu hàng, lại mạnh mẽ bị bọn hắn làm cho chiến tử xa trường, bảo toàn sau cùng danh tiết. Đã bất đồng bất tương vi mưu. Bất luận là phong thần lượng kiếp vẫn là từng tràng huyết chiến, đều không có tuyệt đối chính nghĩa hoặc là tà ác, chỉ có lập trường khác biệt mà thôi. Lang Tiêu lắc đầu, phong thần bảng xuất hiện trong tay. Tự giai mộng quan phương hướng, có từng đạo thân ảnh hóa thành lưu quang mà đến, sau đó dung nhập phong thần bảng bên trong. Văn Trọng trên người sát nghiệp nhân quả, lượng kiếp chẳng lành chi khí quá nặng đi, trọng tới hắn đã không cách nào bảo trì lý trí, tỉnh táo suy tư. Mệnh tang tuyệt long lĩnh, chính là đại thế, không người nào có thể sửa đổi. Nhìn thấy Văn Trọng, thân công báo bọn người thống lĩnh 70 vạn đại thương tinh nhuệ, theo Lý Tịnh, Hoàng Phi Hổ đám người trong tay cứu Dư Nguyên, Dư Hóa bọn người, Lăng Tiêu cảm xúc có chút phức tạp. Văn Trọng trung quân ái quốc, thân phụ tranh tranh thiết quốc, nhưng gặp người không quen cũng là sự thật. Viễn Trinh Bắc Hải trong lúc đó gặp Đế Tân hãm hại lừa gạt, không biết được chính mình hiệu trung đại thương nhân hoàng dần dần sa đọa thành hôn quân, cũng không biết đại thương Giang Sơn xã tắc bắt đầu sụp đổ. Chờ trở lại Triều Ca, hắn đứng trước đây hết thể về sau, mong muốn cứu vãn đã là không còn kịp rồi. Đỡ lầu cao sắp đổ xoay chuyển tình thế tại đã ngược. Văn Trọng hưu tâm vô lực, chỉ có thể mắt thấy đại thương khí số sắp hết. Bây giờ, đại thương còn chưa hóa thành bụi bặm, hắn cũng là mệnh số đã tới, lâm vào tử vong uy hiếp bên trong. Lăng Tiêu đạo hữu, bần đạo cũng là ngóng trông Văn Trọng mau mau bên trên phong thần bảng, hắn làm chấp trưởng lôi bộ, giúp ta xử trí thiên đình sự vụ. Tử Vi thân mang một bộ sao trời đế bảo, xuất hiện tại Lăng Tiêu trước mặt. Luân hồi chuyển thế, hạ phàm lịch kiếp thời điểm, hắn liền đối với Văn Trọng kính nể có thừa, có người này chấp trưởng lôi bộ chư thần, vậy hắn liền có thể nhẹ nhõm một chút. Đường đường lục ngự một trong Bắc Cực Tử Vi đại đế, lại vì cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn thần chi vị có thể có người đảm đương, tự mình hạ phàm đến giám thị văn trọng, muốn nhìn lấy vẫn lạc. Tử Vi đạo hữu, ngươi cũng là chế nhạo. Lăng Tiêu mở miệng trêu ghẹo nói, lục ngự thiên đế, ngoại trừ Ngọc Đế muốn thống linh tam giới tất cả thần chi, thiên quan bên ngoài, còn lại năm ngự mỗi người quản lý chức vụ của mình, đều có thành viên tổ chức. Lăng Tiêu thân làm Đông Cực Thanh Hoa đại đế, hắn thành viên tổ chức lúc có định quan tiên, dược sư Lưu Ly Quang Phật bọn người, mà Bắc Cực Tử Vi đại đế trọng yếu thành viên tổ chức thì là Lôi Bộ chư thần, còn có Bắc Cực bốn thánh. Bắc Cực bốn thánh theo thứ tự là Thiên Bồng Nguyên Soái chân quân, Thiên Du Phó Nguyên Soái chân quân, Dực Thánh Bảo Đảm Đức chân quân, Linh Ứng Hữu Thánh chân quân, hiện tại ngoại trừ Biện Trang có tư cách trở thành Thiên Bồng Nguyên Soái chân quân bên ngoài, còn lại ba vị chân quân chi vị vẫn chưa có nhân tuyển nào. Nghe vậy, Tử Vi cười đáp lại nói, văn trọng thật là bánh trái thơm ngon, liền câu Trần đại đế cùng kỳ đều đúng tán thưởng có thừa, bần đạo nếu là không nắm chặt đem nó nhận lấy, vậy hắn sợ là muốn nhanh chân đến trước. Dù sao hai người chúng ta trước chắc gần, hỗ trợ lẫn nhau. Thấy thế, Lang Tiêu ý cười càng thêm nồng đậm. Tại cùng Tử Vi tùy ý đàm luận đồng thời, hắn đem ánh mắt hướng về Đào Hoa lĩnh. Quyết chiến, sắp bộc phát. Chương 502, quyết tử một trận chiến. Na Cha là bại. Chương 502, quyết tử một trận chiến. Na Cha là bại. Đào Hoa lĩnh. Túc sát chi ý mãnh liệt, cuồn cuộn sát khí tung hành. Khương Tử Nha cưỡi tứ bất tượng, bên cạnh đi theo Dương Tiễn, Na Cha bọn người, phía sau là Tây Kỳ trăm vạn tướng sĩ, tay hắn nắm đả thần tiên cùng mẫu ớt hạnh hoàng kỳ, lặng lặng mà nhìn xem phía trước. Văn Thái Sư, giai mộng quan bị phá, Ma gia tứ tướng vẫn lạc, ngươi thống lĩnh đại thương tinh nhuệ nguyên khí đại thương, sĩ khí trầm thấp, còn muốn mưu toan cùng bần đạo quyết nhất tử chiến sao? Ngươi nếu là trốn chạy mà đi, hoặc là tước vũ khí đầu hàng, đều có thể nhặt về một cái mạng, nhưng ngươi không nên minh ngoan bất linh, cố chấp chắn đại thương quốc vận, ở chỗ này cùng Tây Kỳ liều chết một trận chiến. Khương Tử Nha hạc phát đồng nhan, một bộ đạo bào màu trắng tung bay theo gió. Thanh âm bình thản, lại là nói năng có khí phách, đinh hai nhức óc. Lý Tịnh, Hoàng Phi Hổ xuất lĩnh tướng sĩ tại trận chiến mở màn thời điểm, là không địch lại Dương Nguyên, Hàn Vinh thống lĩnh 30 vạn tị thủy quan, giai mộng quan tướng sĩ, nhưng ở thời khắc mấu chốt, ngao mang ngang, giáp đoan cùng 10 vạn đại tần vệ sĩ độc thủ. Chỉ là mấy ngày thời gian, giai mộng quan trận pháp bình chướng liền bị phá mất, Ma gia tứ tướng bọn người toàn bộ chiến tử, trở thành phong thần bảng bên trong một viên. Chém giết Ma gia tứ tướng thì tương đương với gạt bỏ Văn Trọng cánh chim. Bây giờ, Văn Trọng dưới tay khó có thành đại khí tướng lĩnh, còn có thể xung làm tiên phong dũng mãnh chi sĩ. Cho nên tại Khương Tử Nha xem ra, Văn Trọng cử động lần này chính là muốn tự tìm đường chết. Nghe đến mấy câu này, Văn Trọng bi phẫn đan sen, tức giận khiển trách quá mắng, loạn thần tặc tử, sao dám lung lay ta đại thương quân tâm. Lão phu gần trăm năm nay chinh chiến tứ phương, giữ gìn đại thương giang sơn xã tắc, ta chỗ nào làm qua đạo binh. Trận chiến này phân cao thấp, quyết sinh tử. Ngươi có bản lĩnh gì, xử hết ra a. Chỉ thấy Văn Trọng giơ lên thư hùng giao long kim tiền, bên cạnh hắn Dư Nguyên rút ra long phượng kiếm, hai người không lưu dấu vết lẫn nhau, trong mắt bắn ra nghiêm nghị chiến ý cùng dọa người vết quang. Đại thương tướng sĩ, kết chiến trận, giết. Văn Trọng ra lệnh một tiếng, thiên địa biến mở tối. Giáp trụ chi quang làm người chấn động cả hư phách, binh qua tranh tranh động nhân đạo tâm. Chiến mã phi nhanh, ken lệnh chống trận thanh âm vang vọng thương khung, tùy theo mà đến chính là máu tươi trên không trung nở rộ, chân cụt tay đứt tán loạn tại đại địa phía trên. Văn Thái Sư dục cầu vừa chết, Vân đạo tự nhiên muốn hài lòng hắn. Lý Tổng binh, Võ Thành Vương, Nam Cung Thích tướng quân, các ngươi tùy thời nghe theo Vân đạo hiệu lệnh, xuất lĩnh đại thương tinh nhuệ đem địch nhân đuổi tận giết tuyệt. Dương Tiễn, Na Cha, các ngươi tiến đến chế phục thân công báo, có cực phẩm tiên thiên linh bảo vô tự thiên thư trợ giúp, các ngươi tất nhiên sẽ bại chiếm thượng phong. Mấy cái hô hấp ở giữa, Khương Tử Nha liền sắp xếp xong xuôi tất cả. Vô tự thiên thư hóa thành lưu quang, rơi vào Dương Tiễn trong ngực, không có cự tuyệt, dùng phù hộ chính mình cùng Na Cha, để tránh gặp lục hồn phiên chú sát chi uy. Trận chiến này, Ngao Ma Ngang cùng Giác Đoan hai vị đạo hữu, rốt cuộc không cần cùng ta lôi chấn tử đoạt đầu người. Liên dung đại thương tướng sĩ máu tươi cùng thất bại, tế điện phụ vương trên trời có linh tiếng a. Lôi chấn tử cầm trong tay linh bảo, sát ý cực kỳ nồng đậm. Trước đây chi chiến, Ma gia tứ tướng toàn bộ chết tại Ngao Ma Ngang, Giác Đoan trong tay, hắn chỉ là chém giết Hàn Bình Quan đi trước vương hổ, căn bản không có phát huy ra chiến lược chân chính. Nhìn qua khống chế kim tinh ngũ vân đả Dương Nguyên, lôi chấn tử thân thể đều tại hưng phấn đến run rẩy. Vỗ phong lôi song xí xé rách không gian, tay cầm phong lôi hoàng kim côn thế không thể đỡ, hắn chém giết cản đường đại thương tướng sĩ, rất nhanh liền giết tới Dương Nguyên trước mặt. Mặt như thanh điện, phát dường như chu sa, ánh mắt bạo trạng, răng nanh mọc lan tràn. Lôi chấn tử nhìn hung tàn đắc sát, nhưng Dương Nguyên mặt như màu xanh, tóc đỏ răng nanh, dung mạo của hắn cũng là làm cho người kinh dị. Hai người cách không giằng co, khí tức đụng vào nhau. Cơ xương thật đúng là mặn chay không kỵ, người nào đều muốn thu làm nghĩa tử. Đã ngươi muốn cùng ta một trận chiến, vậy liền tới đi. Dư Nguyên nắm chặt kim quan thác, trực tiếp cùng Lôi Chấn Tử đại chiến ở cùng nhau. Cùng lúc đó, máu chảy thành sông, hỗn loạn pha tạp. Hai phe tướng sĩ giết đến chỉ còn lại bản năng, chiến trận va chạm ở giữa đều nắm chắc vạn sinh linh vẫn lạc, từng đạo vong hồn lơ lửng giữa không trung, thuận theo thiên đạo quy tắc chỉ dẫn tiến đến phong thần bảng, hoặc là chính là theo địa đạo trật tự tiến về U Minh địa phủ. Đương nhiên, có thể lên phong thần bảng đều là người nổi bật, tại phía trên chiến trường này cũng coi là phượng mao lân giác. Thân công báo, ngươi là chủ động chạy trốn đâu, vẫn là bị ta cùng Na Cha đánh một trận tơi bời, sau đó xám xịt trốn về triều ca hướng trụ vương báo tin đâu? Dương Tiễn cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao, ngữ khí nhẹ nhàng nói rằng, chế nhạo chi ý lộ rõ trên mặt. Dương Tiễn sư minh, làm gì cùng thân công báo nói nhảm? Người ta tuy chỉ là đại la kim tiên trung kỳ cảnh giới, nhưng ngươi bằng vào bát cửu huyền công tu luyện được vô thượng lục thân, ta phần thiên ma vực cũng là quỷ quyệt khó lường, đối phó thân công báo đầy đủ. Ly hỏa thần lô, cửu long thần hỏa cháo. Na Cha mang theo vẻ khinh miệt, không chút nào đem thân công báo để ở trong mắt. Tam đầu lục tí toàn bộ hiển hóa. Cực phẩm tiên thiên linh bảo ly hỏa thần lô treo ở đỉnh đầu, hải lượng tiên thiên ly hỏa vương vai xuống, mà hắn còn đem còn lại linh bảo toàn bộ tế ra, nhìn càng thêm dũng mãnh. Na Cha sư đệ nói đúng, người ta tranh thủ đem thân công báo đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nghe nói hắn có thể nắm giữ tu vi hiện tại, đều dựa vào viên kia thất khiếu linh lung tâm, chúng ta đem hắn tâm móc ra, hắn chẳng phải thành rác rưởi dương tiện giống nhau mở miệng trào phúng. Tại thân công báo giết người giống như trong ánh mắt, hai người cùng hắn giết ở cùng nhau. Linh bảo va chạm, hư không tịch diện. Các ngươi đáng chết. Thân công báo lắc lư lục hồn tiên, sáu đầu cờ đôi đều viết đầy danh tự, ngoại trừ Na Cha, Dương Tiễn bên ngoài, còn có Khương Tử Nha, Hoàng Phi Hổ, Lý Tịnh cùng Ngao Ma Ngang. Từng nét đùa chú trật tự hành không diễn hóa, rất nhanh liền hướng về sáu người tứ ngược mà đi, chỉ là tại thời khắc mấu chốt, Dương Tiễn dựa vào Vô Tự Thiên Thư, đem thân công báo công kích toàn bộ ngăn trở. Vô Tự Thiên Thư dường như tiên khắc lục hồn tiên, thân công báo tay đều nhanh lay động gãy mất, chính là không cách nào đánh vỡ cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo vậy xuống kim quang bình chướng, đối sáu người này tạo thành ảnh hưởng. Không nên uổng phí khí lực. Tiểu gia ta để ngươi nếm thử phần tiên ma vực lợi hại. Na Cha thân hình dường như quỷ mị đồng dạng, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại thân công báo bên cạnh, hắn vận chuyển pháp lực, tế ra ma đạo pháp tắc, vô tận hắc vụ cùng cấm chế thần văn liền đem không gian bao phủ. Ma ảnh trung điệp, hỏa diễm tiêu đốt. Các loại tiên thiên linh hỏa thiêu nướng thân công báo, hắn còn phải cảnh giác ma đạo pháp tắc xâm nhập, trong lúc nhất thời hắn chỉ có thể dùng lục hồn tiên bảo toàn tự thân, tìm kiếm phá vỡ phần thiên ma vực phương pháp xử lý. Thân công báo nhận lấy cái chết. Dương Tiễn từ ma khí bên trong giết ra, hung hăng đem tam tiêm lưỡng nhận đao đâm hướng thân công báo lồng ngực. Cái sau trong kinh hoàng thi triển thần thông bỏ chạy, nhưng cánh tay phải vẫn là bị Dương Tiễn xé mở. Đường đường chuẩn thánh sơ kỳ đại năng, lại bị Na Cha, Dương Tiễn hai người bước đến loại này tuyệt cảnh, thân công báo đạo hữu thật đúng là vô năng a. Áp chế tiềm lực chứng đạo chuẩn thánh sơ kỳ, cuối cùng là tiểu đạo. Khương Tử Nha thanh âm truyền vào phần thiên ma vực, kích thích thân công báo tinh thần. Khinh người quá đáng. Sâu kiến sao dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng? Cho dù bần đạo căn cơ nông cạn, nhưng làm sao lại tùy ý các ngươi ức hiếp? Đừng quên, bần đạo thân phụ đại thương quốc vận, cũng có thể thôi động lòng vượng kiếm. Thân công báo lạnh lấy thanh âm, tức sủi bọt mép. Sau lưng sen lẫn quấn quanh đại thương quốc vận sôi trào mấy liệt, nguyên bản treo ở dư nguyên bên hông long phượng kiếm, tại lúc này một hồi tiếng len keng, sau đó sẽ rách hư không bị thân công báo nắm trong tay. Long khiếu quanh quẩn, phượng gãy thanh thúy. Thân công báo tay phải bị long phượng kiếm kiếm đạo quy tắc xé mở vết thương, máu tươi từ không trung trượt xuống, nhưng hắn vẫn là cưỡng ép ổn định thân hình, toàn lực thôi động long phượng kiếm vi năng. Ầm vang, long phượng kiếm bắn ra sáng chói thần quang, tại thân công báo pháp lực quán thâu cùng đại thương quốc vận hiến tế phía dưới, trực tiếp bạo phát ra cường hãn công kích. Tiên thiên linh hỏa nhao nhao dập tắt. Quần quần ma khí tạm thời tránh mũi nhọn. Thiểu ra ta phần thiên ma vực, không có khả năng bị ngươi công phá. Na Cha cố nén phản vệ, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Trước đây hắn cùng thân công báo cũng giao chiến qua, thi triển ra phần thiên ma vực cùng pháp thiên tương địa liền có thể đem thân công báo giết đến kẻ ra quần. Nhưng này lúc thân công báo chỉ là đại la kim tiên đỉnh phong, hắn chiếm thượng phong cũng là hợp lý. Bây giờ người này đã là chuẩn thánh sơ kỳ đại năng, tu vi cảnh giới bên trên chênh lệch quá lớn, hắn cảm nhận được một tia bất lực. Miệng còn hôi sữa nghiệt trướng, còn muốn dạy dỗ cái gì? Bần đạo chính là hàng thật giá thật chuẩn thánh sơ kỳ cường giả. Ở đâu là ngươi có thể nhục nhã? Thân công báo đem hết toàn lực, long phượng kiếm đều suýt nữa không chịu nổi cỗ lực lượng này. Trong chốc lát, phần thiên ma vực sụp đổ, Na Cha phun máu tươi bay rất ra ngoài, khí tức biến cực kỳ lộn xộn. Na Cha, vậy mà bại. Chương 503, Khương Tử Nha du thuyết văn trọng. Dương Nguyên Huy. Chương 503, Khương Tử Nha du thuyết văn trọng. Dương Nguyên Huy. Sư đệ, ngươi không sao chứ? Dương Tiễn lách mình xuất hiện tại Na Cha bên cạnh, hắn vội vàng mở miệng hỏi. Thân công báo nội tình hắn là rõ ràng, lấy long phượng kiếm thi triển thông thiên triệt địa một kích, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, uy năng hoàn toàn chính xác không thể khinh thường, có thể đem Na Cha phần thiên ma vực phá bỡ. Thấy một màn này, Dương Tiễn đối thân công báo khinh thị tan thành mây khói, trong lòng của hắn phát lên cảnh giác. Không có chuyện. Thân công báo dựa vào đại thương quốc vận đến thi triển công kích, đủ để gặp hắn đã đến cùng đồ mạt lộ chi địa, sư minh ngươi cẩn thận một chút, đem hắn ngăn chặn là được. Văn thái sư nơi đó bại một lần, hắn liền không thể không trốn chạy về Triều Ca. Na Cha lắc đầu, hắn mở miệng phân tích nói, tại kế hoạch lúc đầu bên trong, hắn muốn cùng Dương Tiễn liên thủ đem thân công báo đưa vào chỗ chết hoặc là trọng thương, nhưng bây giờ thế cục có biến, hắn liền không như thế lòng tham. Tốt, cứ dựa theo sư đệ lời nói làm như vậy. Dương Tiễn trịnh trọng gật đầu, sau đó liền cùng thân công báo chiến đấu ở cùng nhau. Giờ phút này, Cửu Thiên Vân Tiêu chi đỉnh, Tử Vi vẻ mặt lạnh nhạt, hướng về Lăng Tiêu nói rằng, Dương Tiễn, Na Cha hai vị này xiển giáo đệ tử đều có đặc điểm, điểm này bọn hắn cùng riêng phần mình sư tôn rất giống, bất quá hai người còn cần lịch luyện một phen. Thân công báo cũng coi như theo hầu thâm hậu, túc trí đam mưu, cùng tiên đỉnh rất có duyên phận. Nghe vậy, Lăng Tiêu cười đáp lại nói, Dương Tiễn, Na Cha hai người bây giờ nhìn lại rất non nớt, nhưng bọn hắn bản tính lại là lương thiện, thừa hành chính nghĩa chi đạo, chỉ là khiếm khuyết kinh nghiệm mà thôi. Tại bần đạo kế hoạch bên trong, Dương Tiễn xem như là tư pháp thiên thần, Na Cha cùng ba hũ biển sẽ đại thần chi vị hữu duyên. Ta hiện tại lo lắng chính là, Tử Vi đạo hữu Bắc Cực bốn thánh mới gom góp một vị, còn lại ba vị còn phải nhiều hơn hao tâm tổn trí. Không biết ngươi, nhưng có ý nghĩ. Thiên đình thần chỉ, thiên quan chi vị chính là có định số, liền Lăng Tiêu sát phong Ngũ Lao Đế quân, còn có cho dược sư Lưu Ly Quang Phật ứng thuận phương Đông Sạch Lưu Ly thế giới chi giáo chủ, tại phong thần bảng mặc dù không có tên đi, nhưng lại tại thiên đỉnh biên chế bên trong. Sát phong thần chi, thiên quan cũng muốn phù hợp thiên đạo pháp lý, lục ngự thiên đế, chư vị đại năng tâm tư, dạng này khả năng duy trì được thiên đỉnh vận chuyển bình thường. Chờ phong thần lượng kiếp kết thúc về sau, Lăng Tiêu cũng nên chứng đạo thành thánh, hắn ứng bắt trước Ngọc Đế, Vương Mẫu hai người, làm một cái vung tay trưởng quỹ. Bắc Cực bốn thánh là Bắc Cực Tử Vi đại đế hộ pháp thiên thần, đồng thời tại thiên đỉnh rất nhiều thần chi, tiên quan bên trong cũng là quyền cao chức trọng, giống thiên đồng nguyên soái chân quân không chỉ có muốn nghe theo Tử Vi mệnh lệnh, còn gánh chịu lấy thống lĩnh thiên hà thủy sư trách nhiệm. Lăng Tiêu đạo hữu tiểu nói này, ta ngược lại thật ra có một ít chú ý. Dương Giao chính là Huyền Đô đạo hữu đệ tử, tu luyện Thái Thanh đạo pháp đã có thời gian rất lâu, vô luận là tu vi hay là tư chất cũng coi như cực giai, chính là Bắc Cực một trong tứ thánh. Còn lại hai cái vị trí, đến lúc đó liền từ Lăng Tiêu đạo hữu cùng Ngọc Đế, Vương Mẫu thương nghị a. Tử Vi uống vào ngộ đạo trà, nhẹ nói: "Sát phong thần chi, tiên quan chính là Hồng Quân đạo tổ giao cho Lăng Tiêu trách nhiệm, hắn mặc dù thân làm lục ngự một trong, nhưng tuyệt đối không thể bao biện làm thay, phá hư quý củ. Biện Trang cùng Dương Giao đều phù hợp yêu cầu của hắn, hai người này đủ để đảm đương trách nhiệm. Dù sao, Bắc Cực bốn thánh danh nghĩa bên trên là Bắc Cực Tử Vi đại đế hộ pháp thiên thần, nhưng thật gặp phải kiếp nạn gì hoặc là chuyện khó giải quyết, bọn hắn thật đúng là không nhất định có thể xử trí. Vậy thì theo Tử Vi đạo hữu nói đi." Văn Trọng cùng Khương Tử Nha hiện đã giao chiến, hai người đánh cho cũng coi như tương xứng. Lăng Tiêu ánh mắt thâm thúy, mở miệng nói ra: "Thần niệm khẽ nhúc nhích, nhìn rõ chiến cuộc. Đào Hoa lĩnh bên trên chính là có vô số cây đào, vốn đã là cây tàn lụi, nhưng bây giờ lại nhiễm lên máu tươi, hình như có từng đóa hoa đào trên không trung nở rộ. Đạt được máu tươi và dưỡng, kia từng cây cây đào cũng là trưởng thành không ít. Văn Thái Sư, ngươi thật muốn nhìn xem đại thương tướng sĩ chết thảm sao? Binh bại như núi đổ đạo lý, ngươi hẳn là biết được, nếu không phải ngươi ở đây dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ổn định thế cục, những cái kia đại thương tướng sĩ đã sớm toàn bộ đánh tới bầy, trốn chạy hoặc là đầu hàng." Khương Tử Nha dẫm lên tường vân, đối với tóc thai bù xù, khoe miệng chảy máu tươi, Văn Trọng nói rằng: "Thân công báo bị Dương Tiễn, Na Cha hai người ngăn lại dây dưa, hiện tại đại thương một phương đã không có đem ra được Đại La Kim Tiên cường giả, cho nên Khương Tử Nha thuận lý thành trương đem Văn Trọng nghiền ép. Hắn là Đại La Kim Tiên đỉnh phong cường giả, còn có Đả Thần Tiên, Mẫu Ất Hạnh Hoàng Kỳ xem như ỷ bảo, có thể Văn Trọng chỉ là Đại La Kim Tiên hậu kỳ, Thư Hùng Giao Long Kim Tiên cũng không phải cường hãn hậu thiên linh bảo, lạc bại chỉ là vấn đề thời gian." "Khương Tử Nha, ngươi đang uy hiếp lão phu." Văn Trọng sắc mặt khó coi, đạo tâm của hắn không ngừng rung động. Tử vong uy hiếp hướng hắn của tới, loại kia tuyệt vọng ngạt thở làm cho người không thể chịu được được. Hắn tuyệt không phải là tham sống sợ chết, mà là sợ hai đế tân không có chính mình đốc xúc sẽ một lần nữa biến ngu ngốc vô đạo, mà đại thương Giang Sơn xã tắc cũng biết lâm vào bấp bênh bên trong. Hiện tại xuất quân rút lui còn có thể là đại thương lưu lại một chút nội tình, vừa vặn bần đạo cũng không muốn đối ngươi đổi tận giết tuyệt, chỉ vì võ vương phạt trụ thời cơ còn chưa chân chính giáng lâm, rất nhiều chư hầu cũng là ngắm nhìn thái độ. Mà ngươi nếu là khư khư cố chấp, không phải buộc bần đạo đem những này đại thương tướng sĩ toàn bộ chém giết, vậy sẽ chỉ tăng tốc đại thương hủy diệt tốc độ. Cái gì nhẹ cái gì nặng ta hy vọng trong lòng ngươi hiểu rõ. Khương Tử Nha còn kém toàn bộ điểm phá sự thật. Trước đây một trận chiến, Lý Tịnh, Hoàng Phi Hổ dưới tay tướng sĩ thương vong thảm trọng, mà Ngao Ma Ngang, Giác Đoan hai người dựa theo mệnh lệnh của hắn cứu viện, lúc này mới nghịch chuyển chiến cuộc. Nhưng là điều này cũng làm cho Giai Mộng Quan bị Đại Tần vệ sĩ đem khống, thành Đại Tần đế quốc cương vực. Đứng tại Tây Kỳ thừa tướng góc độ đến xem, việc này đối Tây Kỳ, đối võ vương cơ phát không có chỗ tốt, cho nên hắn không muốn nhìn thấy quá nhiều Tây Kỳ tướng sĩ chết tại trận này huyết chiến bên trong. Đồng thời, hắn còn muốn nhân cơ hội mua chuộc một chút đại thương tướng sĩ, lên bù huyết chiến mang tới tổn thất. Đây hết thảy tiền đề đều phải xây dựng ở Văn Trọng trốn chạy trên cơ sở, nếu không còn lại cái này mấy chục vạn đại thương tướng sĩ, chỉ có thể lựa chọn liều chết một trận chiến, xa trường để nợ nước. Sư tôn. Lúc này, Dư Hóa đột nhiên kêu rên một tiếng. Theo thanh âm của hắn nhìn lại, chỉ thấy Dư Nguyên quanh thân toàn bộ lôi đỉnh cùng cương phong, lôi chấn tử cơ phong lôi hoàng kim côn hung hăng đánh vào Dư Nguyên trên đỉnh đầu. Mà Dư Nguyên linh bảo kim quang thác đều là thần quang ảm đạm, kém chút gặp hủy diệt. Cái này lôi chấn tử vậy mà như thế cường hãn. Dư Nguyên thật là thái ớt kim tiên đỉnh phong cường giả, tu luyện nhục thân càng là lực phòng ngự kinh người, không phải cực phẩm tiên tiên, hoặc là hậu thiên linh bảo không cách nào phá mở, mà bây giờ lại bị lôi chấn tử nghiền ép. Hoàng Phi Hổ mặt mũi tràn đầy kinh dị, đem trước người địch nhân diệt sát. Cũng không phải, lôi chấn tử nhìn như thần uy bá đạo, kỳ thực cũng không thương tới Dư Nguyên căn bản, muốn phá vỡ Dư Nguyên phòng ngự, xem ra cần phải ta ra tay. Thất Bảo Linh Lung Tháp, đi. Lý Tịnh hướng về Hoàng Phi Hổ giải thích một câu, liền thôi động Thất Bảo Linh Lung Tháp hướng về Dư Nguyên đánh tới. Vị này Văn Trọng sư đệ, nguy. Chương 504, Dư Nguyên vẫn lạc. Văn Trọng trốn chạy Tuyệt Long Lĩnh. Chương 504, Dư Nguyên vẫn lạc. Văn Trọng trốn chạy Tuyệt Long Lĩnh. Lý Tịnh, ngươi dám? Nhìn rõ tới Dư Nguyên hãm sâu tuyệt cảnh, Văn Trọng cầm trong tay Thư Hùng Giao Long Kim Tiên liền hướng về Thất Bảo Linh Lung Tháp mà đi, hắn muốn ngăn cản Lý Tịnh cùng lôi chấn tử, không cho Dư Nguyên chết thảm tại Đào Hoa Lĩnh. Văn Thái Sư, ngươi là không có đem bần đạo để vào mắt ta. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Khương Tử Nha hai mắt nhắm lại, lạnh lấy thanh âm nói rằng: "Đả Thần Tiên hiện ra phù văn, thần văn, kim quang lấp lóe giữa thiên địa, hắn không muốn lại cùng Văn Trọng cái cỏ, đã không chủ động trốn chạy, vậy hắn liền lại bước nó một thanh. Chân đạp hư không, trấn áp thiên địa." Khương Tử Nha nắm chặt Đả Thần Tiên, xuất hiện tại Văn Trọng phía trước, hắn bung lên cái này cực phẩm tiên tiên linh bảo hùng hăng hướng Văn Trọng đánh tới, cái sau hốt hoảng phía dưới dựng lên Thư Hùng Giao Long Kim Tiên đón đỡ. Chanh chanh. Giang giác. Va chạm thanh âm chợt hiện, sau đó chính là vỡ vụn thanh âm. Tại Văn Trọng khó có thể tin, ánh mắt hoảng sợ bên trong, Thư Hùng Giao Long Kim Tiên gào thét một tiếng, lại bị Đả Thần Tiên đánh gãy, mà hắn gặp nặng như thế kích, trực tiếp phun máu tươi rơi đập tại Đào Hoa Linh trên vách núi. Bụi mù nổi lên bốn phía, phong vân biến ảo. Sư Minh, giữ nguyên nửa quỳ trên mặt đất, ngăn cản Lý Tịnh cùng Lôi Chấn Tử công kích. Thất Bảo Linh Lung Tháp chính là có thiên quân chi lực, trấn áp càn khôn chi năng, ép tới hắn sống lưng gần như vỡ vụn, máu tươi từ trong lỗ chân lông tuôn ra, kia hung thần ác sát hình dạng nhiều một chút thê thảm. Kim Quang Tháp thần quang ảm đạm, không chịu nổi Thất Bảo Linh Lung Tháp cùng Phong Lôi Hoàng Kim côn bạo kích, nếu không phải Dư Nguyên lấy mệnh tương bác, cái này linh bảo đã sớm muốn vỡ vụn. Ngươi còn có thời gian quan tâm Văn Thái Sư, ha ha. Ta Lý Tịnh tính ngươi là đại thương xương cánh tay chi thần, cũng là trưởng bối của ta, cho nên ta sẽ không đối ngươi thống hạ sát thủ, cho nên liền nhường Lôi Chấn Tử tiễn ngươi lên đường a. Lý Tịnh ở trên cao nhìn xuống, đối với Dư Nguyên nhẹ nói. Thất Bảo Linh Lung Tháp hung hăng hướng về Dư Nguyên lồng ngực một đập rơi, nhục thân lúc này sụp đổ, kinh mạch cùng bản nguyên đều là bị hao tổn, trong nháy mắt không có chống cự khí lực cùng lực lượng. Ta Lôi Chấn Tử, mời Dư Nguyên tiền bối chịu chết. Hét to một tiếng, Lôi Chấn Tử mặt mũi tràn đầy điên cuồng. Hoàng Kim Phong Lôi côn bao khỏa sấm chớp, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đánh vào Dư Nguyên trên đỉnh đầu, nguyên thần chân linh dung chuyển, sinh cơ phi tốc trôi qua. Mấy cái hô hấp về sau, thiên đạo quy tắc hiển hóa. Dư Nguyên nguyên thần chân linh mang theo kim quang thác, hướng về Cửu Thiên Vân Tiêu mà đi. Đến tận đây, Kim Linh Thánh Mẫu đệ tử, đại thương trụ cột bước vàng, lên phong thần bảng. Văn Thái Sư trọng thương, Dư Nguyên thân tử đạo tiêu. Các ngươi đại thương tướng sĩ, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Thương Tử Nha thấy thời cơ phù hợp, lúc này đối với chiến trường la lên một tiếng. Tại Đại La Kim Tiên đỉnh phong tu vi gia trì phía dưới, đạo âm xâm nhập trong thần hồn, để tỉnh những cái kia ngay tại không ngừng nghỉ giết chóc đại thương, Tây Kỳ tướng sĩ. Nhanh cứu Văn Thái Sư. Trốn. Có đại thương tướng lĩnh run như cầy sấy, mang theo bộ khúc hướng về Văn Trọng phương hướng mà đi, đem trọng thương hôn mê Văn Trọng kéo lên ngựa, sau đó liền hướng về Tị Thủy Quan trốn chạy. Rút quân. Binh bại như núi đổ, không cách nào tránh khỏi. Không có Văn Trọng tọa trấn chiến trường, cho dù là tinh nhuệ nhất đại thương tướng sĩ, tại lúc này cũng thành đá mỗ hợp, đánh tới bởi chỉ hiểu làm bệnh, chớ có ham chiến. Lý Tịnh, thống lĩnh mấy vạn binh mã, theo bần đạo tiến đến truy kích Văn Thái Sư. Chúng ta muốn tại Tuyệt Long lĩnh trước đó đem hắn diệt sát, nếu không nhường hắn vào Tị Thủy Quan, chúng ta thất bại trong gang tấc. Thương Tử Nha đối với Lý Tịnh trịnh trọng nói. Đi theo tại Văn Trọng bên cạnh đại thương tướng sĩ chỉ có 6-7 vạn người, bọn hắn pháp lực gần như khô kiệt, đã sớm tinh bị lực tẫn, cho nên Khương Tử Nha cũng không có như Lâm Đại Địch giống như khiến Tây Kỳ đại quân truy kích, mà là biểu lộ thản nhiên ra lệnh. Thưa tướng, phụ thân, ta đuổi bắt Dư Hóa. Hoàng Thiên Hoa khống chế hỏa nhãn kim tinh thú, đối với Khương Tử Nha cùng Hoàng Phi Hổ nói rằng, tại vừa rồi huyết chiến bên trong, hắn không có tại chấp trưởng lục hồn tiên, hóa huyết thần đao Dư Hóa trong tay chiếm được lợi, thậm chí tự thân còn thụ một chút thương thế. Nguyên bản hắn là phụng Hoàng Phi Hổ mệnh lệnh trấn thủ Thanh Long Quan, nhưng hắn trời sinh không phải có thể giành dỗi chủ, tại đem Thanh Long Quan sự tình các loại an bài thỏa đáng về sau, liền tới tham dự trận này đại thương cùng Tây Kỳ quyết chiến. Không thể. Bần đạo xem kia Dư Hóa khí số chưa hết, hơn nữa hắn sư tôn Dư Nguyên vừa mới chết tại Lôi Chấn Tử trong tay, nếu là thật sự đem hắn bức đến tuyệt cảnh, kia thế tất là lưỡng bại cầu thương kết quả. Ngươi ở đây hiệp trợ Võ Thành Vương quét dọn chiến trường, trấn an quân tâm. Khương Tử Nha không chút do dự, liền đem Hoàng Thiên Hóa cự tuyệt. Thanh Hư Đạo Đức chân quân lên phong thần bảng. Hắn không thể lại để cho vị sư minh này đệ tử ngoại ý muốn nổi lên, cho dù là bên trên phong thần bảng, cũng phải chờ cảnh giới của hắn tu vi tăng lên một chút lại nói. Đệ tử tuân mệnh. Hoàng Thiên Hóa cũng không phải là ngoan cố không thay đổi, trải qua Khương Tử Nha giải thích, hắn bóp tắt chém giết Dư Hóa suy nghĩ. Khởi bẩm Khương thừa tướng, mấy bạn tướng sĩ đã tập kết, bọn hắn đều là Tây Kỳ tinh nhuệ trong tinh nhuệ, ở đây chiến bên trong đều chém giết không ít đại thương quân địch, Dương Võ Vương cùng Tây Kỳ chi uy. Lý Tịnh cười thanh thông mã, xuất lĩnh mấy bạn tướng sĩ đi vào Khương Tử Nha trước mặt. Nhìn xem trên khải giáp nhiễm máu tươi, hai con ngươi lại cực kỳ sáng tỏ tướng sĩ, Khương Tử Nha đáy lòng tất cả lo lắng toàn bộ biến mất, hắn tất nhiên có thể đem Văn Trọng lưu tại Tuyệt Long lĩnh. Theo bần đạo đuổi bắt Văn Thái Sư. Khương Tử Nha ra lệnh một tiếng, mấy bạn tướng sĩ thi triển thần thông, hướng về Văn Trọng trốn chạy phương hướng mà đi. Hư không chi đỉnh. Lăng Tiêu đem Dư Nguyên nguyên thần chân linh đặt vào phong thần bảng bên trong, hắn đối với Tử Vi nói rằng, bần đạo thôi diễn thiên cơ, nhìn rõ tương lai, cảm giác Văn Trọng đem táng thân Tuyệt Long lĩnh, người ta tiến đến quan chiến a. Nói trở lại, ta biết được 12 kim tiên một trong Vân Trung Tử đã tới Tuyệt Long lĩnh, nắm giữ Nguyên Thủy Thiên Tôn chuyên môn luyện chế cực phẩm Hậu Thiên Linh Bảo Thông Thiên Thần Hỏa Trụ, món bảo vật này chuyên khắc Văn Trọng. Chắc hẳn Văn Trọng tiểu chết, hẳn là tương đối thảm thiết. Xiển giáo rất nhiều thân truyền đệ tử bên trong, Thái Ức chân nhân là chủ động bên trên phong thần bảng, Vân Trung Tử về sau thay thứ 12 kim tiên một trong vị trí. Chỉ là Vân Trung Tử cảnh giới tu vi liền Bạch Hạc đồng tử cũng không bằng, cho nên những năm gần đây một mực dấu tài, tĩnh tâm tu luyện, mà bây giờ sứ mạng của hắn đã đến. Diệt sát Văn Trọng là Vân Trung Tử số mệnh, cũng là thiên đạo đại thế. Vân đạo biết được Vân Trung Tử cũng là một vị kỳ nhân. Lăng Tiêu đạo hữu, theo ý ngươi lời nói, chúng ta tiến về Tuyệt Long lĩnh chứng kiến đây hết thảy à? Tử Vi nhẹ nhàng gật đầu, vừa cười vừa nói. Sau đó hai người liền biến mất ở nguyên địa, chỉ có thần thánh quy tắc trật tự không ngừng diễn hóa. Khô khụ. Lão phu đây là ở đâu bên trong? Văn Trọng phun máu tươi, ung dung tỉnh lại. Mở mắt ra, liền phát hiện chính mình nằm tại vân đài phía trên, mà chung quanh là mặt mũi tràn đầy khủng hoảng đại thương tướng sĩ. Ký ức giống như thủy triều ập tới, đạo tâm của hắn kém chút sụp đổ. Lão phu bại. Quốc sư nói không sai, là ta khư khư cố chấp nhượng xuống như thế bại cục, ta không còn mặt mũi đối bệ hạ. Văn Trọng nước mắt tuôn đầy mặt, hối hận vạn phần. muốn từ bên người rút ra thư hùng giao long kim tiên tự sát, mới hồi phục tinh thần lại, hắn bản mệnh linh bảo sớm đã bị đả thần tiên hủy diệt, hiện tại hắn bản thân bị trọng thương, không cách nào thay đổi cục diện. Quốc sư đâu? Văn Trọng bắt lấy bên cạnh tướng lĩnh cánh tay, hắn liền vội vàng hỏi. Dựa theo hắn đối Khương Tử Nha hiểu rõ, sẽ không bỏ mặc chính mình cùng cái này 6-7 vạn đại thương tướng sĩ còn sót lại tại thế, trừ phi thân công báo giáng lâm nơi đây, ngăn cơn sóng dữ, bằng không bọn hắn những người này nhất định nguy hiểm. Văn Thái Sư, nơi đây ở vào Tuyệt Long lĩnh khu vực, chỉ cần vượt qua núi non trùng điệp, chúng ta liền có thể trốn về Tị Thủy Quan, đến lúc đó Tây Kỳ dù là cuối cùng thủ đoạn, cũng không thể đối với chúng ta thế nào. Chủ nhân còn tại cùng Dương Tiễn, Na Cha hai người kịch chiến, hắn căn bản không dứt ra được. Lúc này, một vị thân mang áo giáp màu trắng trung niên nam nhân đi đến Văn Trọng trước mặt, hắn mở miệng giải thích. Người này chính là thân công báo tọa kỵ Bạch Mạch Hổ. Phụ thân công báo chi mệnh là đến bảo hộ Văn Trọng. Nhưng hắn cảnh giới tu vi chỉ là Thái Ức Kim Tiên sơ kỳ, nếu là thật sự xảy ra bất trắc, hắn sẽ bỏ xuống tàn binh bại tướng, chỉ đem lấy Văn Trọng trở về Tị Thủy Quan. Là ngươi? Văn Trọng nhận ra Bạch Mạch Hổ thân phận, nét mặt của hắn rất khó coi. Dương Tiễn, Na Cha cũng không phải thường nhân, vậy mà có thể đem thân công báo kéo lâu như vậy, nhường liền tránh thoát dây dưa, đến đây trợ giúp cơ hội của mình đều không có. Tuyệt Long Lĩnh. Trong lúc đó, Văn Trọng như ở trong mộng mới tỉnh. Tuyệt Long Lĩnh, hung địa là vậy. Một loại dự cảm không tốt tự nhiên sinh ra, hắn vội vàng mệnh lệnh dưới trướng tướng sĩ lấy ra linh đan khôi phục pháp lực, đồng thời ra roi thúc ngựa, vượt qua Tuyệt Long Lĩnh. Nhưng, hắn thật có thể trốn được sao? Thật có lỗi, các vị đạo hữu. Chương sau đến 11:30. Chương 505, vậy thì không có nói chuyện. Thông Thiên Thần Hỏa Trụ. Chương 505, vậy thì không có nói chuyện. Thông Thiên Thần Hỏa Trụ. Tuyệt Long Lĩnh. Thiên Sơn Chi Đỉnh, Thiên Vận Lưu Truyền. Vân Trung Tử xếp bằng ở trên bồ đoàn, hai con ngươi lấp lóe thâm thúy quang huy. Văn Trọng tuy là Kim Linh Thánh Mẫu đệ tử, nhưng gần trăm năm nay là đại thương Nam Chinh Bắc Chiến, vững chắc giang sơn xã tắc, hắn không là bình thường thiệt giáo đệ tử, đáng giá bần đạo tự mình cho bụi. Vân Trung Tử tự lẩm bẩm, quanh thân sát ý có chút diễn hóa. Văn Trọng đã tiến vào Tuyệt Long Lĩnh, nhưng đem nó diệt sát thời cơ còn chưa hoàn toàn giáng lâm, chờ sơn cùng thủy tận, cùng Khương Tử Nha đánh nhau thời điểm, mới là hắn ra trận thời cơ tốt nhất. Vân Trung Tử đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lăng Tiêu thân hình khẽ nhúc nhích, rơi vào Tiên Sơn chi đỉnh, Tử Vi đi theo bên cạnh hắn. Nhìn thấy hai người, Vân Trung Tử vội vàng đứng dậy cung kính hành lễ. Bần đạo bái kiến Đông Cực Thanh Hoa đại đế, Bắc Cực Tử Vi đại đế. Lăng Tiêu, Tử Vi đều là chuẩn thánh đại năng, tại Thiên đỉnh trung vị quyền cao trọng, Vân Trung Tử trước kia cùng bọn hắn có rất ít giao tế, nhìn thấy bọn hắn hiện thân, tâm tình kích động dị thường. Đạo hữu không cần đa lễ. Bần đạo cùng Tử Vi đạo hữu đến tận đây, là muốn tận mắt thấy Văn Trọng kết cục, ngươi tùy ý nhẹ nhõm một chút thuận tiện. Lăng Tiêu đánh giá Vân Trung Tử, sau đó nhẹ nói: Vân Trung Tử chưa trở thành 12 kim tiên một trong trước, tại Hồng Hoang Tam Giới bên trong cũng có một chút thanh danh, nhưng hắn đạt được tài nguyên tu luyện cũng không nhiều, dù là tấn thăng làm Nguyên Thủy Thiên Tôn thân truyền đệ tử, hiện tại cũng chỉ là đại la kim tiên trung kỳ cảnh giới. Bất quá có cực phẩm hậu thiên linh bảo Thông Thiên Thần Hỏa Trụ nơi tay, đối phó đã bản nguyên trọng thương Văn Trọng vẫn là dễ như trở bàn tay, cho nên kỳ tài sẽ như vậy bình tĩnh. Hai vị thiên đế có thể giáng lâm Tuyệt Long Lĩnh, đã là bần đạo phúc khí cũng là Văn Trọng may mắn, khả năng đạt được các ngươi lọt mắt xanh, chắc hẳn tương lai tại Thiên đỉnh sẽ có một phen tạo hóa. Vân Trung Tử thái độ khiêm tốn, nói ra ý nghĩ của mình. Lăng Tiêu chấp trưởng phong thần sự tình, phàm rất nhiều thánh nhân giáo phái chi tranh, buộc phát huyết chiến, hắn tất nhiên sẽ hiện thân, lấy phong thần bảng mua chuộc nguyên thần chân linh. Đây cũng không phải là ly kỳ chuyện. Nhưng Tử Vi thân làm lục ngự thiên đế một trong, tại công đức viên mãn về sau liền rất ít xuất đầu lộ diện, bây giờ lại xuất hiện tại Tuyệt Long Lĩnh, chắc hẳn chính là vì Văn Trọng. Văn Trọng cương trực công chính là lôi bộ chi chủ. Đợi chút nữa Vân Trung Tử đạo hữu có thể cho Văn Trọng một cái thống khoái cùng thể diện. Tử Vi mang trên mặt nụ cười hiền hòa, đối với Vân Trung Tử chậm rãi nói rằng: Nghe vậy, Vân Trung Tử tự nhiên rất sảng khoái đáp ứng xuống. Tuyệt Long Lĩnh dương mù nồng nặc, trật tự quy tắc thần bí quỷ dị. Bần đạo đã đem Thông Thiên Thần Hỏa Trụ dựa vào nơi này địa mạch xu thế bố trí tốt, tuyệt đối có thể cho Văn Trọng một cái thông khoái. Nhanh nhìn, Khương Tử Nha sư đệ xuất lĩnh Tây Kỳ đại quân đã đuổi kịp Văn Trọng. Vân Trung Tử đưa tay một chỉ, đối với Lăng Tiêu cùng Tử Vi nói rằng: Dãy núi ở giữa, túc sát chi khí sao động. Văn Trọng cưỡi một thất tiêu giao mã, bên cạnh đứng đấy thân thể khôi ngô Bạch Mạch Hổ, đại thương tướng sĩ trấn tắc tinh thần, mặt mũi tràn đầy cảnh giác vây quanh ở trung quanh hắn. Văn Thái Sư, ngươi muốn chạy trốn hướng chỗ nào đâu? Đại thương tinh nhuệ thất bại thảm hại, tại rất nhiều tướng linh thông xoáy hạ hướng về các nơi quan ải bỏ chạy, bần đạo cũng không để người truy sát, mà là xuất lĩnh lấy cường binh hãn tướng đến vây giết ngươi, cái này đủ nể mặt ngươi đi. Khương Tử Nha cưới tứ bất tượng, hắn nhìn về phía Văn Trọng mở miệng nói ra. Lý Tịnh ánh mắt phức tạp, phun ra một ngụm trọc khí. Văn Trọng chính là đại thương sống lưng, các lộ chư hầu có lẽ xem thường đế tần, nhưng tuyệt đối không dám đối vị này đức cao vọng trọng đại thương thái sư bất kính. Cho dù là Lý Tịnh chính mình, đều chiếm được qua Văn Trọng ân huệ cùng thưởng thức. Khương thừa tướng, ngươi nhất định phải đối lao phu đuổi tận giết tuyệt sao? Ngươi nếu là có thể ưng thuận với ta, để trong này 7 vạn đại thương tướng sĩ bình yên vô sự trở lại Tị Thủy Quan, ta bằng lòng tự sát mà chết bên trên phong thần bảng. Văn Trọng đuốt ve nhiễm vết máu sợi dâu, đối với Khương Tử Nha than nhẹ một tiếng nói. Tâm thần không yên, thần niệm tối nghĩa. Văn Trọng trong mơ hồ có thể cảm giác được, có lẽ chính mình tử kỳ sắp tới. Văn Thái Sư tính toán sợ là đánh không thành. Bần đạo sau lưng tướng sĩ mong muốn thành lập công vân, phong hầu bái tướng, mà lấy cảnh giới của ta tu vi cùng tính toán, đầy đủ đưa ngươi diệt sát. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi đã không có cùng ta đàm phán thẻ đánh bạc, không phải sao? Khương Tử Nha lắc đầu, quả quyết từ chối Văn Trọng. Vậy thì không có nói chuyện. Văn Trọng rút ra một thanh bảo kiếm, chỗ mi tâm của hắn lưu quang diễn hóa, viên kia ẩn dưỡng mấy trăm năm, góp nhặt vô tận uy năng thiên nhãn mở ra, càng lộ ra hắn thần uy khó lường. Lý Tịnh, giết! Khương Tử Nha nhẹ nhàng vung lên màu ớt hạnh hoàng kỳ, hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Tiếng kèn vang vọng đất trời, nổi trống âm nhấc lên phong vân. Mấy bạn Tây Kỳ mạnh nhất, tinh nhuệ tướng sĩ hô to gào thét, mang trên mặt chiếm trước công lao điên cuồng, trực tiếp liền hướng về Văn Trọng đánh tới. Trong chốc lát, máu tươi chảy ngang. Mỗi một giây lát đều có sinh linh vẫn lạc, tính mệnh bị trận này huyết chiến thu hoạch. Văn Thái Sư, mau chạy đi! Bạch Ngạch Hổ trùng sát tới Văn Trọng bên cạnh, hắn mở miệng nhắc nhở. Thân làm thân công báo tọa kỵ, hắn nắm giữ thiên phú thần hồng, có thể thời gian ngắn không nhìn trận pháp bình chướng, các loại trật tự quy tắc, tuyệt đối có thể trốn qua Khương Tử Nha truy kích. Lão phu không trốn, ta đã không có mặt mũi đi gặp nhân hoàng, đi gặp đại thương mách tính, ngươi đi tìm quốc sư, bạn không thể để cho hắn gặp Dương Tiễn, Na Cha hai người hãm hại. Ta muốn cùng những này đại thương tướng sĩ cùng tồn vong. Văn Trọng tỉnh táo dị thường, hắn hạ quyết tâm, tay cầm bảo kiếm, chém đứt mấy vị muốn lấy tính mệnh của hắn Tây Kỳ tướng sĩ, sau đó thi triển pháp lực đi vào không trung, cùng Khương Tử Nha cách không giằng co. Đây là mệnh số a. Bạch Ngạch Hổ nhìn thấy Văn Trọng đã có tử trí, hắn chỉ có thể ai thán một tiếng. Thân hình hóa thành lưu quang, rời đi Tuyệt Long lĩnh khu vực. Khương thừa tướng, để ngươi đồng bọn ra đi a. Văn Trọng liếc nhìn một phía, sau đó đối với Khương Tử Nha nói rằng: xem như đại La Kim tiên hậu kỳ cường giả, cho dù là bản nguyên trọng thương, chiến lược suy yếu, hắn vẫn có thể rõ ràng nhìn rõ ra Tuyệt Long lĩnh không thích hợp. Không có thế nào suy nghĩ, Văn Trọng liền đoán ra sớm có đại năng ở chỗ này mai phục hắn. Văn Thái Sư quả nhiên thần thông quảng đại, tâm tư cẩn thận. Vân đạo cũng liền không cất giấu. Vân Trung Tử dẫm lên tường vân, theo tiên sơn chi đỉnh mà đến, hắn pháp lực hơi động một chút, thông thiên thần hỏa trụ liền hiện hóa tại núi non trùng điệp ở giữa, từng đạo cấm chế trật tự phong ấn hư không. Cực nóng hỏa diễm treo ở màn trời phía trên, các loại dị tượng diễn hóa trong đó. Tuất Linh Bảo, tám cái ba trượng sau khi đồng trụ đều có 49 đầu hỏa long giấu kín trong đó, cái này cực phẩm hậu thiên linh bảo sợ là chuyên môn là lão phu thiết kế, vì chính là khắc chế ta Thư Hùng Giao Long Kim Tiên. Rất đáng tiếc, Thư Hùng Giao Long Kim Tiên vì cứu ta, bị đả thần tiên làm hỏng. Văn Trọng vẻ mặt thản nhiên, hắn chậm rãi nói rằng: thường tây đồng trụ dường như đã từng đại thương bảo cách, mà bây giờ hắn vị này đại thương xương cánh tay chi thần muốn tiếp nhận dường như bảo cách chi hình giống như công kích, cái này khiến tâm tình của hắn càng thêm nặng nề. Sau khi hắn chết, đế tân cùng đại thương nên làm cái gì? Chương 506, Văn Trọng vẫn lạc. Khương Tử Nha âm như quỷ kế. Chương 506, Văn Trọng vẫn lạc. Khương Tử Nha âm như quỷ kế. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, cương phong gào thét. Văn Trọng thân hình hơi có vẻ điệu hiệu, trong mắt của hắn hiện ra mờ mịt. Đại thương tướng sĩ cùng Tây Kỳ tinh nhuệ không ngừng chém giết, mỗi một giây lát đều có sinh mệnh bị thu gặt, máu tươi nhuộm đỏ Tuyệt Long lĩnh đại địa, nồng đậm huyết tinh chi khí, sát khí đập vào mặt. Văn Thái Sư khí phách kinh người, làm cho người kính nể. Thông Thiên Thần Hỏa trụ đích thật là sư tôn thay ta luyện chế cực phẩm hậu thiên linh bảo, để mà khắc chế ngươi Thư Hùng Giao Long Kim Tiên, nhưng bây giờ ngươi linh bảo đã hủy diệt, vậy ta liền dùng đưa ngươi táng diệt ta. Văn Thái Sư xin yên tâm, ta sẽ cho ngươi lưu lại toàn thây. Vân Trung Tử nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đối với Văn Trọng trịnh trọng nói rằng: chỉ thấy hai tay của hắn bấm pháp quyết, tám cái đồng trụ phóng xuất ra màu đỏ hỏa diễm, từng đầu hỏa long hiện ra, ngửa mặt lên trời thét dài. Kinh thế hai tục khí thế, đem phương viên gần nghìn dặm bao phủ. Những cái kia đang giao chiến đại thương tướng sĩ, Tây Kỳ tinh nhuệ cũng không chịu ảnh hưởng, nhưng ở vào trong ngọn lửa Văn Trọng dường như lâm vào địa ngục bên trong, quỷ dị trật tự quy tắc thiêu nướng hắn nguyên thần chân linh cùng kinh mạch bản nguyên. Từ bên ngoài nhìn vào, thân thể của hắn cũng không bị hao tổn, nhưng trong đó có pha tạp thương thế đã xuất hiện, cho dù là đại La Kim tiên hậu kỳ cường giả, hắn cũng không chống đỡ được thông thiên thần hỏa trụ uy năng. Lúc này, Khương Tử Nha nhìn về phía Văn Trọng trầm giọng: "Văn Thái Sư, đại thương bại cục đã định, tử kỳ của ngươi sắp tới. Vân đạo cùng Vân Trung Tử sư huynh bằng lòng cho ngươi một cái thể diện, ngươi tự sát ta." "Tự sát?" Văn Trọng đạo tâm khẽ run, giận không kìm được. Nhìn chằm chằm Khương Tử Nha, hắn âm vang hữu lực nói: "Lão phu chính là Tiệt giáo đệ tử, là đại thương thái sư, sao lại nhận ngươi mê hoặc, qua loa chết đi." Thiên nhãn, điên đảo càn khôn, nghịch chuyển âm dương. Trong chốc lát, Văn Trọng khí thế cất cao mấy lần, mi tâm thiên nhãn chảy ra máu tươi, nhưng trong đó lại có tịch diệt vạn vật khí tức tiêu tán mà ra. Hắn muốn liều mạng một lần. Pháp lực, bản nguyên cùng tinh huyết, tại lúc này đốt hết. Hội tụ tại thiên nhãn phía trên, ấp ủ một kích mạnh nhất. Vân Trung Tử sư mình, cẩn thận. Mẫu ất hạnh hoàng kỳ, chấn. Khương Tử Nha phát giác được thế cục không ổn, hắn lúc này toàn lực thôi động mẫu ất hạnh hoàng kỳ, hải lượng địa mạch quy tắc, mẫu thổ bản nguyên theo Tuyệt Long lĩnh khu vực rút ra, hóa thành mẫu ất hạnh hoàng kỳ sức phòng ngự. Ầm bang. Nương theo lấy đạo âm quanh quẩn, Văn Trọng sát phạt công kích về phía lấy Vân Trung Tử đánh tới. Chỉ là, Văn Trọng vẻ mặt tràn ngập tuyệt vọng, hắn biết được cái này hội tụ tất cả nội tình một kích, không cách nào đem Vân Trung Tử đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục. Trung ương mẫu ất hạnh hoàng kỳ chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo, phòng ngự uy năng tại ngũ phương kỳ bên trong có thể xương đỉnh tiêm, lại thêm Khương Tử Nha thôi động, đã để Vân Trung Tử đứng ở tiên tiên thế bất bại. Văn Trọng công kích, không phá được phòng a. Văn Thái Sư, cam chịu số phận đi. Nhìn thấy Văn Trọng công kích bị mẫu ất hạnh hoàng kỳ ngăn trở, Vân Trung Tử hóa thành một đạo lưu quang, vượt qua hư không, trực tiếp một quyền đánh vào hậu tâm của hắn, đem hắn đánh rớt trên mặt đất. Ngay sau đó, từng đầu hỏa long gào thét, xông vào Văn Trọng trong thân thể, đốt diệt bản nguyên, lung lay đại la tam hoa, hủy diệt hung trung vũ khí, hành vân nước chảy, một mạch mà thành. Cung tiễn Văn Thái Sư lên đường. Khương Tử Nha, Vân Trung Tử, Lý Tịnh bọn người hướng về Văn Trọng phương hướng không người cúi đầu, to đạo âm hướng về tứ phương bát hoang truyền đi. Lão phu, thẹn với tiên hoàng, bệ hạ. Nguyên thần chân linh nhận thiên đạo quy tắc chỉ dẫn, hướng về tiên sơn chi đỉnh mà đi. Nhìn xuống ước vạn dặm sơn hà, Văn Trọng phát ra một tiếng bi thiết. Nhạc buồn diễn sinh, bầu không khí ngưng trọng. Còn sót lại đại thương tướng sĩ khó có thể tìm, bọn hắn không nghĩ tới Văn Trọng lại sẽ thật bất lạc, không có Văn Trọng là chủ tâm sương, bọn hắn hoặc cùng Tây Kỳ tinh nhuệ đồng quy vũ thận, hoặc bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Văn bối bái kiến Đông Cực Thanh Hoa đại đế, Bắc Cực Tử Vi đại đế. Văn Trọng rơi vào tiên sơn chi đỉnh, hắn hướng về Lăng Tiêu cùng Tử Vi quỳ lạy dập đầu, trang trọng hành lễ. Đại thế không thể trái, hắn hiểu đạo lý này. Lăng Tiêu tại phía sau màn duy trì xiển giáo, Tây Phương giáo cùng Nhân giáo, còn thúc đẩy đại tần đế quốc sinh ra, những chuyện này hắn kỳ thật đều có thể lý giải, tất cả đều bắt nguồn từ Lăng Tiêu thân phụ thiên đạo chức trách, cùng hắn đối tiệt giáo trả thù. Đại thương lê dân bách tính, giang sơn xã tắc, bất quá là rất nhiều thánh nhân giáo phái đánh cờ dưới vật hy sinh mà thôi. Ngay cả mình cũng là mệnh số đã hết, sẽ thành phong thần bảng bên trên vong hồn. Không cần đa lễ. Mệnh tang tuyệt long lĩnh chính là tử kiếp của ngươi, ngươi không có nghịch thiên cải mệnh, đem nó vượt qua, vậy liền đại biểu cho đại thế không thể ngỗ nghịch, ngươi liền cam tâm tình nguyện bên trên phong thần bảng a. Lắng động, cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn chi vị cùng ngươi hữu duyên, ngươi làm chấp trưởng lôi bộ chư thần, giúp Tử Vi đạo hữu phân ưu giải nạn, là thiên đình vững chắc cùng tam giới an bình cúc cùng tận tụy. Lăng Tiêu ngọc tay áo vung khẽ, Văn Trọng thuận thế đứng dậy. Nghe được Lăng Tiêu lời hứa, Văn Trọng kỳ thật có chút hốt hoảng, hắn còn chưa theo bỏ mình nói tiêu, không cách nào trợ giúp đế tân phục hưng đại thương trong bi thống tỉnh táo lại, hiện tại cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn chi vị lại đem hắn nện đến chóng mặt. Hắn trong lúc nhất thời không biết làm sao, tiếp tục bi thương đâu, vẫn là vui vẻ. Văn Trọng, nhìn thoáng chút ta. Lăng Tiêu đạo hưu đến Hồng Quân đạo tổ sắc lệnh chấp trưởng phong thần sự tỉnh, hắn mưu đồ tất cả đều là vì nhân đạo giác tỉnh, vì Hồng Quân đạo tổ ba đạo chi tổ chi vị, mà cũng không phải là đơn giản nhân tộc nội đấu. Tử Vi nhìn rõ ra Văn Trọng tâm tư, hắn mở miệng trấn an nói: "Nhân đạo giác tỉnh, ba đạo chi tổ." Văn Trọng đầu tiên là cảm thấy rất ngờ vực, sau đó liền bừng tỉnh hiểu ra. Nội tâm chấn kinh, trận mắt hốt mồm. Lăng Tiêu cách cục quá lớn a. Cần tuân hai vị thiên đế chi lệnh, văn bối ổn thỏa thuận theo thiên đạo, không có nhục xem như thiên đỉnh thần chỉ sứ mệnh. Đạo tâm thông suốt, linh đại thanh minh. Lăng Tiêu cùng Tử Vi đối với hắn coi trọng như thế, hắn chỉ có mang ơn, tận tâm tận lực làm tốt việc nằm trong phận sự. Về phần đại thương cùng đế tân, hắn lực bất tòng tâm. Như thế rất tốt. Lăng Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, từ tốn nói: "Phong thần bảng lấp lóe sáng chói ánh sáng hoa, Văn Trọng nhận triệu hoán bay thẳng nhập trong đó." Lăng Tiêu thần niệm khẽ nhúc đích, thấy rõ phong thần bảng bên trong tất cả. Văn Trọng tiến vào bên trong bước nhỏ là cùng Kim Linh Thánh Mẫu, giữ nguyên bọn người hàn huyên ôn chuyện, sau đó liền tìm một chỗ trống trải chi địa đi tĩnh tâm tu luyện. Văn Trọng binh bại, chết tuyệt long lĩnh, chờ việc này chuyển về triều ca cùng đại thương, tất nhiên sẽ gây nên nghiêng trời lệch đất giống như chấn động. Tử Vi mây trôi nước chảy, đối với Lăng Tiêu nói rằng: "Nghe vậy," Lăng Tiêu nhẹ gật đầu. Văn Trọng bất lạc, đại biểu cho đại thương hết cách xoay chuyển, lại không lịch chuyển xu hướng suy tàn khả năng. Ma Tiệt giáo cũng sẽ thiếu một vị tướng tài đắc lực. Lăng Tiêu cũng là cảm thấy rất hứng thú, muốn biết được đế tân cùng thông thiên giáo chủ đám người phản ứng. "Chúng ta bái kiến hai vị thiên đế." Khương Tử Nha, Vân Trung Tử, Lý Tịnh ba người xuất hiện tại tiên sơn chi đỉnh, trên mặt của bọn hắn hiện vẻ cung kính. "Lăng Tiêu đạo hữu, Vân đạo muốn xuất quân hộ tống Văn Trọng thi thể về triều ca, đồng thời ta muốn đem liên quan tới Thất Khiếu Linh Lung Tâm cùng Hồ Tiên Nhi cái chết bí mật cáo chi đế tân. Xin hỏi ta làm như vậy, có tồn tại hay không chỗ không ổn?" Khương Tử Nha hướng về Lăng Tiêu thành cần hỏi. Tại Quảng Thành Tử sau khi ngã xuống, đệ tử Ân Giao liền có chút bất an điểm, hắn thường xuyên âm thầm cùng Ân Hồng Nưu đồ bí mật, hình như có mưu phản xiển giáo dấu hiệu. Đem hai người thu nhập xiển giáo, có triển vọng Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử cản thai hiểm nghi, nhưng bây giờ hai vị này xiển giáo thân truyền đệ tử đã vất lạc, bọn hắn cùng xiển giáo nhân quả kỳ thật đã như gần như xa. Khương Tử Nha muốn mượn Văn Trọng cái chết, đem đế tân, Ân Giao, Ân Hồng, thậm chí tiệt giáo đều tính toán một phen, nhường cái này phong thần lượng kiếp thế cục đối Tây Kỳ, đại tần càng có lợi hơn. Đạo hữu chính là Tây Kỳ thừa tướng, làm việc không cần nhường bần đạo hỏi đến. Bất luận nhân tộc, rất nhiều thánh nhân giáo phái thế nào loạn, xuất hiện cái gì dung chuyện, tại bần đạo mà nói đều tại trong khống chế. Lăng Tiêu chỉ là làm sơ suy nghĩ, liền minh bạch Khương Tử Nha dụng ý trước đây thân công báo là đạt được Thất Khiếu Linh Lung Tâm, không tiếc đem đế tân, Văn Trọng mấy người đều tính toán trong đó, sau đó đem Hồ Tiên Nhi đưa vào chỗ chết. Đế tân có lẽ có phát giác, nhưng không có bất cứ chứng cứ gì. Hiện tại Văn Trọng vẫn lạc, đế tân không có cắm rễ chủ tâm cốt, đại thương sống lưng, không chừng sẽ điên cuồng tới loại tình trạng nào đâu. Thân công báo sở tác tất cả lộ ra ánh sáng, không chỉ có sẽ để cho đại thương lần nữa nguyên khí đại thương, đồng thời tiệt giáo cũng sẽ tại đại thương thần dân trong lòng không có nơi sống yên ổn. Đến lúc đó, khó chịu vẫn là thông thiên giáo chủ cùng một đám tiệt giáo đệ tử. Tại quan hệ nào tách ra tình huống hạ, còn phải vương mặt mũi lẫn vào tiến đại thương cùng Tây Kỳ, đại tần chinh chiến. Loại này biệt khuất, sợ là rất đáng được dư vị. Chương 507, Lữ Nhạc, La Tuyên rời núi. Chương 507, Lữ Nhạc, La Tuyên rời núi. Kim Ngao đảo, Bích Du cung. Thần quang tối nghĩa, bầu không khí tĩnh mịch. Tự thông thiên giáo chủ mang theo Đa Bảo đạo nhân, Vân Tiêu cùng Khổng Tuyên trở lại đạo trường về sau, bọn hắn liền xếp bằng ở bên trong đại điện, không có bất kỳ người nào chủ động mở miệng nói chuyện. Pháp giới, Lữ Nhạc rất nhiều tiệt giáo đệ tử, giống như thoải mái đánh quả cả đồng dạng, chỉ dám lẳng lặng gục đầu xuống, không có nhìn thẳng thông thiên giáo chủ dũng khí. Sư tôn, Văn Trọng vẫn lạc bên trên phong thần bảng. Rốt cục, vẫn là Đa Bảo đạo nhân trước tiên mở miệng. Ngữ khí bi thương, vẻ mặt khó coi. Dư Nguyên, Văn Trọng lần lượt vẫn lạc, tùy bọn hắn sư tôn Kim Linh Thánh Mẫu mà đi. Việc này đối với tiệt giáo mà nói, chính là một trận chấn động không nhỏ. Văn Trọng cũng không phải là bình thường tiệt giáo đệ tử đời ba, hắn là chấp trưởng đại thương gần trăm năm triều chính, Nam Trinh Bắc Chiến Thái Sư, là tiệt giáo khống chế đại thương một phương, ứng đối phong thần lượng tiếp chủ yếu bắt tay một trong. Vội vàng như thế vẫn lạc, làm cho người thổn thức. Nghe vậy, Khổng Tuyên ai thán một tiếng nói rằng, Văn Trọng vẫn lạc, kế tiếp đại thương đem ở vào bấp bênh bên trong, ta phải về triều ca ổn định thế cục, không thể để cho Tây Kỳ cùng Đại Tần thừa lúc vắng mà vào. Đồng thời, Nhân Hoàng Đế Tân cũng không chỉ định sẽ nổi điên làm gì. Trong lúc nói chuyện, Khổng Tuyên ngẩng đầu nhìn Thông Thiên giáo chủ, mong muốn trở lại triều ca, cần đạt được Thông Thiên giáo chủ đồng ý. Thấy thế, Vân Tiêu chậm rãi nói rằng, Khương Tử Nha trời sinh tính giàu hạn, âm hiểm ngon độc, tất nhiên sẽ lấy Văn Trọng cái chết mượn đề tài để nói chuyện của mình, đem triều ca quấy đến gà chó không yên. Đại thương không thể một ngày không có thái sư tọa trấn, những cái kia tướng sĩ cũng cần có mới chủ tâm cốt, ta cho rằng Khổng Tuyên sư đệ liền đặc biệt phù hợp. Dù là đánh đổi khá nhiều, ngươi cũng phải nghĩ hết biện pháp bước vào chuẩn thánh đỉnh phong chi cảnh, dù sao ta đã không có hy vọng. Ma đoạn sơn mạch, tao ngộ tính toán, bản nguyên tổn thất hầu như không còn, cảnh giới hao tổn đến chuẩn thánh hậu kỳ, còn thụ không nhẹ đạo thương. Vẫn yêu mong muốn khôi phục chuẩn thánh đỉnh phong tu vi, có thể nói là si tâm vọng tưởng, khó như lên trời, cho nên đa bảo đạo nhân cùng Khổng Tuyên liền thành tiệt giáo hy vọng cuối cùng. Có chuẩn thánh đỉnh phong đại năng lực xoay chuyển tình thế, tiệt giáo mới có thể tại phong thần đại chiến bên trong lịch chuyển thế cục, đem xiển giáo, tây phương giáo cùng nhân giáo ép tới không ngóc đầu lên được. Vân đạo cũng là thành trò cười. Đại điện nơi hẻo lánh, Quy Linh Thánh Mẫu tự rêu một tiếng. Mấy trăm năm nay đến nàng là liên tục gặp kiếp nạn, hiện tại càng là biến thành thái ớt kim tiên hậu kỳ sâu kiến, chỉ có thể như cái người trong suốt đồng dạng nhìn xem Thông Thiên giáo chủ, đa bảo đạo nhân bọn người thường nghị đại sự, nàng liền xen vào tư cách đều đã mất đi. Một cái nháy mắt, Quy Linh Thánh Mẫu dường như cảm động lây, hiểu được Lăng Tiêu đã từng nhận vắng vẻ cùng Bạch Nhãn, đáy lòng của nàng diễn sinh hối hận, tuyệt vọng các cảm xúc. Kiếp nạn giáng lâm tự thân, nàng mới hiểu như thế nào vận mệnh nhiều thăng trầm, cái gì gọi là chúng ta đều tại dùng lực còn sống. Vân đài phía trên, Thông Thiên giáo chủ mí mắt cụp xuống, ngăn chặn đáy lòng sao động cùng sát ý Hoàng Hà chi nguyên từng màn tại trong đầu của hắn không ngừng trình diễn. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thanh lão tử bọn người bố thí tên ăn mày giống như cao ngạo dáng vẻ, nhường hắn hồi lâu cũng không thể yên tĩnh tâm thần. Vì tuyệt tiên kiếm, hắn mạnh mẽ nuốt xuống cái này miệng bất khí, đồng thời còn gánh lấy bất nhân bất nghĩa tiếng xấu, thuận đường thành toàn Nguyên Thủy Thiên Tôn mấy người trọng tình trọng nghĩa dối trá diện mục. Mỗi lần nhớ tới nhận qua khuất đủ, hắn ngũ tạng lục phủ liền đều tại co quắp. Các ngươi nói đều đúng, đại thương hoàn toàn chính xác cần phải có người tọa trấn. Khương Tử Nha cũng không phải là lương thiện chi đồ, bản tọa đã nhìn rõ tới cũng không lập tức trở về Tây Kỳ hoặc là Côn Luân Sơn, mà là xuất lĩnh mấy ngàn đại thương tinh nhuệ hộ tống Văn Trọng thi thể, hướng về triều ca phương hướng mà đi. Khổng Tuyên, ngươi cần chính là nghĩ hết biện pháp ngăn cản Khương Tử Nha âm mưu, đồng thời đem phản bội bản tọa cùng tiệt giáo khắp nơi gây sóng gió kim bất hoán, cho trực tiếp diệt sát, nghiền xương thành tro. Thông Thiên giáo chủ nghiến răng nghiến lợi đối với đa bảo đạo nhân mấy người nói rằng, sở dĩ đề cập kim bất hoán chính là bởi vì mượn nhờ Thái Thanh lão tử bàn cho cựu truyền kim đan bước vào đại la kim tiên sơ kỳ chi cảnh, hiện tại chẳng biết tại sao xuất hiện, buổi tiếp Khương Tử Nha muốn đưa Văn Trọng thi thể về triều ca đâu. Thông Thiên giáo chủ còn nhớ kim bất hoán giận mắng chính mình nhân quả, loại này nhục nhã hắn sao có thể không so đo. Lấy Khổng Tuyên cảnh giới tu vi, nắm kim bất hoán còn không phải dễ như trở bàn tay. Đệ tử cần tuân sư tôn chi lệnh. Khương Tử Nha hộ tống Văn Trọng thi thể, tại đại nghĩa bên trên chiếm cứ tiên cơ, nhưng hắn chỉ cần có bất kỳ tâm làm loạn, bị ta nắm được án, hắn liền cùng kim bất hoán hai người đều chịu chết đi. Khổng Tuyên mặt mũi tràn đầy chăm chú, hướng về Thông Thiên giáo chủ lời thể son sắt nói: "Khởi bẩm sư tôn, đệ tử muốn tiến về đại thương, thay Khổng Tuyên sư minh làm việc." Lữ Nhạc thân mang một bộ đạo bào màu đỏ, dung mạo cũng là hung thần ác sát, mặt như màu xanh, miệng đầy răng nanh. Đại La Kim Tiên hậu kỳ khí thế tung hành, nộ tính của hắn cùng theo hầu vốn là không thấp, tại tiệt giáo đệ tử bên trong cũng có thể xếp tại hàng đầu, vốn có ôn thần danh xưng. Tại hắn sau khi nói xong, bên cạnh hai vị sư đệ trưởng canh, Lý Bình, cùng năm vị đệ tử Chu Tín, Lý Kỳ, Chu Thiên Lân, Dương Văn Huy cùng Trịnh Luân đều đứng dậy hướng về Thông Thiên giáo chủ không người cúi đầu. Đệ tử cũng nguyện đi triều ca. Diễm bên trong Tiên La Tuyên quanh thân ánh lửa sáng chói, cảnh giới của hắn cùng Lữ Nhạc tương đối. Hai vị sư đệ, các ngươi thận trọng a. Đa Bảo đạo nhân mở miệng nhắc nhở. Hiện tại tiệt giáo bên trong, ngoại trừ thân công báo, Khổng Tuyên, Vân Tiêu cùng mình bốn vị thân truyền đệ tử bên ngoài, cũng chỉ có Lữ Nhạc, La Tuyên, Thải Vân tiên tử, Vũ Dực tiên, Hạm Chi tiên mấy người còn có thể gánh vác được trách nhiệm. Nếu là Lữ Nhạc bọn người xuất hiện cái gì sai lầm, như vậy đối tiệt giáo mà nói lại là một lần sự đả kích không nhỏ. Đại sư Minh, chúng ta tâm ý đã quyết, cùng nó tại Bích Du cung ngồi ăn rồi chờ chết, còn không bằng tại Phong Thần đại chiến bên trong chém giết mấy vị Tây Phương giáo, xiển giáo đệ tử, sáng chế một phen thành tựu. Lần này Tây Kỳ lấy được thắng lợi, sau đó không lâu Cơ Phát cùng Khương Tử Nha liền sẽ thảo phạt Đế Tân, chính là lúc dùng người, chúng ta nhất định phải làm ra làm gương mẫu. Trần Canh nói năng có khí phách, biểu hiện ra vẻ kiên nghị. Lữ Nhạc hiện tại đã là đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới, tại hắn cùng Lý Bình, cùng Lữ Nhạc năm vị đệ tử phối hợp phía dưới, tất nhiên có thể cùng chuẩn thánh sơ kỳ đại năng tranh tài một phen, đem nó kiểm chế lại. Ôn thần chi danh cũng không phải nói khoác đi ra. Lữ Nhạc tu luyện ôn dịch, độc đạo chờ, cho dù là đại La Kim Tiên không để ý, đều muốn bị hạ độc chết, chỉ cần dưới liều lượng lớn, chuẩn thánh tự nhiên cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Trọng yếu nhất là, Lữ Nhạc cùng bọn hắn mấy người, thích hợp nhất đối phó Tây Kỳ cùng Đại Tần quân đội, ngược lại bọn hắn từ trước đến nay hung hiểm, không để ý nhiễm cái gì sát nghiệt nhân quả, chỉ cần có thể giết địch là được. Đa bảo, liền từ bọn hắn đi thôi. Chờ đại thương thế cục ổn định, thời cơ đến, bản tọa sẽ cùng mấy vị kia thánh nhân phân cao thấp. Cho dù là bại, có Tiệt giáo vạn tiên tương trợ, dựa vào vạn tiên kiếm trận, ta Tiệt giáo cũng có thể đứng ở tiên tiên thế bất bại. Phong thần lượng kiếp còn chưa kết thúc, chúng ta cũng có lật bản cơ hội. Thông Thiên giáo chủ ra vẻ nhẹ nhõm, hắn hướng về mọi người nói. Đáy lòng lại là đột nhiên trống rỗng, sợ hãi. Chương 508, Đế Tân miệng phun máu tươi. Nhằm vào Khương Tử Nha, Lý Tĩnh. Chương 508, Đế Tân miệng phun máu tươi. Nhằm vào Khương Tử Nha, Lý Tĩnh. Cửu Thiên bất điều, không gian vỡ vụn. Ma khí tung hành, quy tắc chấn động. Thân công báo, mong muốn sớm đi chiều ca mật báo, hỏi trước một chút tiểu gia ta Ly Hỏa Thần Lô có đáp ứng hay không. Na Cha khí tức bề ngoài, khóe miệng chảy máu tươi. Phần Thiên Ma Hỏa, Tiên Thiên Ly Hỏa quấn quanh quanh thân, cưỡng ép ổn định lại sắp sụp đổ huyết đục. Na Cha sư đệ, ngươi không nên quá liều mạng. Văn Thái sư đã chết, đại thương tàn binh bại tướng rắn mất đầu, chúng ta chỉ cần đem thân công báo cho cô lấy, liền có thể nhường sư thúc kế sách đạt được, đến lúc đó thân công báo sợ là muôn có tiếng xấu, bị người phỉ nổ. Dương Tiễn cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao, mi tâm tiên nhãn chiếu sáng rạng rỡ. Tại Na Cha trọng thương về sau, hắn liền cùng thân công báo chiến đấu vô số hồi hợp, nếu không phải hắn tu luyện bát cửu huyền công, nhục thân cường hành, sợ là phải thừa nhận không được thân công báo công kích cùng nghiền ép. Bằng vào vô tự thiên thư đối lục hồn phiên khắc chế, hắn hiện tại đã ổn định theo hầu, có thể cùng thân công báo đánh đến có đến có về, không cho xé rách hư không, trốn về chiều ca cơ hội. Thằng ngại danh, khinh người quá đáng. Thân công báo mặt tâm trầm, chỉ vào Dương Tiễn nổi giận mắng. Đường đường chuẩn thánh sơ kỳ đại năng, lại tại đại la kim tiên trùng kỳ Dương Tiễn trước mặt nhiều lần kinh ngạc, dù là mong muốn dựa vào bạch nạch hổ thiên phú thần thông chạy thoát, hắn cũng là làm không được. Chỉ vì Dương Tiễn cực lực kim sĩ đại bằng điêu, sẽ ở thời khắc mấu chốt ngăn trở bạch nạch hổ đường đi. Loại này bị khiêu khích, còn không thể làm gì bị quất, nhường thân công báo có chút phát điên. Chờ sư thúc hộ tống văn thái sư thi thể trở lại chiều ca, ta cùng Na Cha tự nhiên sẽ thả ngươi đi, ngươi cái gì gấp đâu? Thân công báo, ngươi ta tiếp lấy tranh tài một phen. Dương Tiễn tâm lặng như nước, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Xét theo tam tiêm lưỡng nhận đao, tại Na Cha phụ trợ phía dưới, lại cùng thân công báo đánh nhau. Một màn này, bị âm thầm lăng tiêu, thử bi để ở trong mắt. Nói thật, Dương Tiễn cùng Na Cha cũng quá vô sỉ. Đem Thông Thiên giáo chủ thân truyền đệ tử, một vị chuẩn thánh cảnh giới cường giả bước đến loại tình trạng này, bọn hắn đây là còn thể thống gì? Tử Vi nhìn như là tại cửa trách, kỳ thực khỏe miệng sắp rồi tới lô thai căn. Luân hồi chuyển thế, độ kiếp tu luyện. Bá ấp khảo tại triều ca tao nộ kiếp nạn, bị chặt thành bánh nhân thịt, làm thành bánh thịt, ở trong đó có thân công báo tại trợ giúp. Cái này cái cọc nhân quả sớm đã tiêu tán, nhưng có thể nhìn thấy thân công báo như thế kinh ngạc, Tử Vi vẫn là thích thú. Còn nữa, tự thân công báo trở thành đại thương quốc sư đến nay, từng mấy lần hao phí đại thương quốc vận, tự thân phúc duyên khí vận làm chuyện bất chính, điển hình nhất chính là chú sát cơ xương. Vận rủi quân thân, nhiễm sát nghiệt nhân quả, nếu không phải thân làm phong thần chi nhân, đã sớm tại hải lượng lượng tiếp bất tường quy tắc ảnh hưởng phía dưới, trở thành phong thần bảng bên trong vong hồn. Đáng đời thân công báo nếm chút khổ sở. Lăng Tiêu khẽ cười một tiếng nói, Khương Tử Nha là không muốn cho thân công báo bất kỳ rửa sạch tội nghiệp cơ hội, dù sao nếu như thân công báo sớm chạy về triều ca nói rõ chân tướng, hướng Đế Tân túi đầu nhận lầm, có lẽ Đế Tân còn có thể mở một mặt lưới. Mà bây giờ thì là một cảnh tượng khác. Khương Tử Nha xuất lĩnh Tây Kỳ mấy ngàn tướng sĩ hộ tống văn trọng thi thể giáng lâm triều ca, sau đó đem thân công báo âm như vạch trần tại thế nhân trước mặt, dù là Đế Tân mong muốn không truy cứu cũng trễ. Kế tiếp, trò hay rất nhanh liền sẽ đăng tràng. Dứt lời, Lăng Tiêu cùng Tử Vi khống chế Tường Vân, đi theo Khương Tử Nha đám người đằng sau, cũng hướng về triều ca mà đi. Quan hải trung điệp, lòng người bàng hoàng. Phàm là Khương Tử Nha đi qua quan hải, những cái kia thủ tướng, đại thương tinh nhuệ cùng bách tính đều sẽ buồn gào khóc lóc đau khổ, trong lúc nhất thời cả tòa quan hải đều tại tưởng niệm văn trọng. Lâm Đồng quan tổng binh Trương Phượng vừa nhìn thấy Khương Tử Nha thời điểm còn muốn chém giết một phen, nhưng chờ nhìn thấy văn trọng thi thể liền dường như không có hồn phách đồng dạng, chỉ có thể mặc cho Khương Tử Nha rời đi. Thời gian trôi qua, mấy ngày sau, Khương Tử Nha, Lý Tịnh cùng Tây Kỳ mấy ngàn tướng sĩ, vượt qua Thiên Sơn vạn thủy rốt cục xuất hiện tại triều ca thành bên ngoài. Văn thái sư tại đại thương bên trong địa vị cùng hy vọng, thật là khiến ta chấn kinh. Cùng nhau đi tới, đều có bách tính tự nguyện chuẩn bị mai táng chi vật, đồng thời đi theo phía sau của chúng ta, vì chính là hộ tống văn thái sư. Ta Lý Tịnh không thẹn lương tâm, nhưng đối với văn thái sư, chung quy là ai? Lý Tịnh phun ra một ngụm trọc khí, đối với Khương Tử Nha nói rằng, tầm mắt nhìn thấy, tại phía sau bọn hắn là như thủy triều đại thương bách tính, tiền giấy chiếu xuống không trung, còn có nhạc buồn quanh quẩn giữa thiên địa. Nhớ tới văn trọng đối với mình dịu dắt, Lý Tịnh khó tránh khỏi có chút khổ sở. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, văn thái sư lên phong thần bảng, hắn tạo hóa không phải người bình thường có thể sánh được. Nghe hai vị thiên đế ý tứ, là muốn nhường hắn trưởng quản lôi bộ, đảm nhiệm cựu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn chi thần chi vị. Khương Tử Nha không buồn không vui, sừng sững bất động. A Lai, ngươi tiến đến bẩm báo bệ hạ, liền nói văn thái sư trở về. Phi Liêm đứng ở cửa thành trước đó, hắn đối với Ác Lai mở miệng nói ra. Sau lưng một đám nhân hoàng thị vệ đều mặt lộ vẻ vẻ đau thương, nhìn xem liễn xa bên trong văn trọng thân ảnh, nước mắt của bọn hắn liền tràn mi mà ra. Phi Liêm gặp qua Khương thừa tướng, nhường cái này mấy ngàn Tây Kỳ tướng sĩ tự hành về Tây Kỳ a. Đây là bản tướng lệnh bài, thấy này lệnh bài người như ta đích thân tới, những cái kia quan hải thủ tướng sẽ không ngăn cản bọn hắn. Đã là hộ tống văn thái sư thi thể mà đến triều ca, bản tướng liền sẽ không mất cấp bậc lễ nghĩa, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đem bọn hắn diệt sát. Phi Liêm hướng về Khương Tử Nha làm bài chào, chậm rãi nói rằng, hắn cùng Ác Lai mặc dù xuất thân doanh tần thị bộ lạc, nhưng ở đi vào triều ca sau liền nhận Đế Tân trọng dụng, nguyên bản bọn hắn là muốn xem như nội ứng, tại thời khắc mấu chốt làm phản, là doanh chính bá nghiệp dâng ra lực lượng. nhưng ở Doanh Chính lập xuống Đại Tần đế quốc về sau, Bá Ích liền hướng hai người truyền đến tin tức, để bọn hắn tự mình lựa chọn là về Đại Tần vẫn là lưu tại Triều Ca. Cuối cùng, Phi Liêm cùng Ác Lai lựa chọn lưu lại. Bọn hắn sẽ không đối Đại Tần đế quốc tướng sĩ ra tay, cũng sẽ không nhìn xem Doanh Chính gặp kiếp nạn. Làm phiên tướng quân. Khương Tử Nha đối với Phi Liêm đáp lễ lại, đem lệnh bài đó lấy. Tiện tay đem lệnh bài chuyển giao cho mấy ngàn tướng sĩ thống lĩnh về sau, hắn liền cùng Lý Tịnh đi theo Phi Liêm sau lưng, hướng về Nhân Hoàng cung điện cất bước đi đến. Giờ phút này, Nhân Hoàng cung điện, đại thương quần thần đứng ngồi không yên, Nhân Hoàng trên bảo tọa đế tân phảng phất có một loại nào đó dự cảm, liền nghe tiếng nhạc, thưởng thức mỹ nhân dáng múa dục vọng cũng không có. Ác Lai thân mang áo giáp, đi vào bên trong đại điện. Nửa quỳ trên mặt đất, ôm quyền hướng về đế tân nói rằng, khởi bẩm bệ hạ, Văn Thái sư trở về. Một câu, khiến đại điện bên trong bầu không khí dễ dàng rất nhiều. Nhanh tuyên. Đế tân vội vàng nói. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền rõ ràng nghe được nhạc buồn, nhìn chằm chằm Ác Lai, phát hiện trong mắt ngậm lấy lệ quang. Nói cho cô, Văn Thái sư thế nào? Đế tân run rẩy thanh âm, hắn đối với Ác Lai hỏi. Ánh mắt thoáng nhìn thấy bốn vị nhân hoàng thị vệ lôi kéo liên xa tiến vào đại điện. Bần đạo Khương Tử Nha bái kiến Nhân Hoàng. Phong thần đại chiến tàn khốc vô tình, Văn Thái sư gặp kiếp nạn, bất hạnh bất lạc. Bần đạo cùng Lý Tịnh hộ tống Văn Thái sư trước thi thể đến Triều Ca, còn mời Nhân Hoàng bất đau buồn đi. Khương Tử Nha không mình hành lễ, em hai nói tất cả. Đế tân phun ra một ngụm máu tươi, hốc mắt hiện ra huyết sắc, lệ rơi đầy mặt, hắn lảo đảo theo Nhân Hoàng trên bảo tọa đứng lên, đi tới trong đại điện, đưa tay kéo ra màu trắng màn trướng, thấy được xếp bằng ở liên xa phía trên, nhắm chặt hai mắt quan trọng. Sinh cơ tan biến, bản nguyên khô cạn. Thái sư, Đế tân quỳ giảm xuống đất, thất hồn lạc phách. Nam chinh bắc chiến, vững chắc non sông. Dù là chính mình hoang dâm vô đạo, làm cho đại thương giang sơn xã tắc bấp bênh, Văn Trọng vẫn là trung thành tuyệt đối, không có giống người bên ngoài như thế vứt bỏ chính mình mà đi. Nhưng Văn Trọng vậy mà chết. Khương Tử Nha, ngươi không nên ở chỗ này giả mù sa mưa. Rõ ràng là ngươi dẫn theo lĩnh Tây Kỳ đại quân đem Văn Thái sư ép lên tuyệt lộ, hiện tại còn một bộ người tốt bộ dáng, đem Văn Thái sư thi thể đưa về Triều Ca. Trong bụng của ngươi đến tuột cùng kìm nén cái gì ý nghĩ xấu? Phí Trọng ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm Khương Tử Nha. Thanh âm bén nhọn, mang theo phẫn nộ. Văn Trọng cho dù đối với hắn và Vưu Hồn có nhiều đánh chửi, có thể đích thật là đại thương trụ cột, hiện tại Văn Trọng ngã xuống nói tiêu, dạng này bọn hắn sống thế nào a? Lý Tịnh, ngươi tên phản đồ này còn dám về Triều Ca? Ngươi tới à, đem Khương Tử Nha cùng Lý Tịnh trấn áp, dùng đầu lâu của bọn hắn tế điện Văn Thái sư trên trời có linh thiêng. Vưu Hồn đối với đại điện bên ngoài nổi giận gầm lên một tiếng. Còn lại đại thương thần tử cũng là quần tình xúc động phẫn nộ, bọn hắn không kịp bi thương, việc cấp bách là đưa Khương Tử Nha cùng Lý Tịnh vào chỗ chết. Bệ hạ, mời thận trọng. Khương Tử Nha cùng Lý Tịnh mà chết tại Triều Ca, bệ hạ thanh danh sẽ bị hao tổn, các lộ chư hầu cùng bách tính cũng biết nội bộ lục đục. Đồ Sơn Du Nguyệt xuất hiện tại mọi người trước mặt, nàng đối với Đế Tân mở miệng quyên nhủ, đáy mắt thì là mang theo thâm thúy quan huy. Chương 509, Đồ Sơn Du Nguyệt mục đích. Tử Vi thành thằng hề. Chương 509, Đồ Sơn Du Nguyệt mục đích. Tử Vi thành thằng hề. Phong vân biến ảo, không khí ngột ngạt. Đại thương chư thần hướng về Văn Trọng thi thể quỳ lạy dập đầu, phát ra trận trận khóc giống, mà Phí Trọng, Bưu Hồn lại đem đầu mâu chỉ hướng Khương Tử Nha cùng Lý Tịnh. Đồng thời bọn hắn lời nói cũng không phải là không có đạo lý. Đồ Sơn Du Nguyệt thân làm đế tân sủng phi, tự hồ tiên nhi tử vong về sau liền trở thành hậu cung chi chủ, mặc dù chậm chạp không có gia phong là đại thương hoàng hậu, nhưng bất luận là hy vọng vẫn là theo đế tân nơi đó có được sủng ái, đều là cái khác phi tử khó mà so sánh. Làm Khương Tử Nha cùng Lý Tịnh giải bày, cũng không biết là có ý gì. Phí Trọng, Vư Hồn, hai người các ngươi chớ có hậu ngôn loạn ngữ. Đại thương cùng Tây Kỳ giao chiến vốn là có thể tránh khỏi, nhưng những năm gần đây thế cục biến ảo, các loại nhân tố điệp ra, sau đó liền đưa đến hiện tại hậu quả. Đại thương thừa tướng Á tướng tại Triều Ca hàng đêm sinh ca, nhường Văn Thái sư cùng đại thương tướng sĩ trên chiến trường chém giết. Các ngươi nếu là thật sự đối Nhân Hoàng trung thành tuyệt đối, vậy liền theo ta Lý Tịnh tranh tài một trận. Lý Tịnh ngóc đầu lên, khinh thường nói: Tại Tây Kỳ, Đế Tân là ngu ngốc vô đạo chủ vương, nhưng đã đi tới Triều Ca, Lý Tịnh cũng chỉ có thể nhập gia tùy tùng, xưng hô Đế Tân là Nhân Hoàng. Bàn luận quan hệ, ấn phu nhân là đại thương hoàng tộc chi nhánh, hắn Lý Tịnh cùng Đế Tân cũng có quan hệ thân thích. Dù vậy, hắn vẫn là bị làm cho rời đi đại thương, đầu nhập vào Tây Kỳ. Đã có đại thế phía dưới tối tăm an bài, cũng có lập trường khác biệt nguyên nhân. Có thể hắn đối Đế Tân trên thực tế không có đặc biệt lớn ác ý, tất cả sát ý chỉ là bắt nguồn từ phong thần đại chiến đánh cờ mà thôi. Đều cho câu ngậm miệng. Phi Liêm, Ác Lai, các ngươi phụ trách Văn Thái sư tang sự. Văn Thái sư đối đại thương trung thành tuyệt đối, quốc cung tận tụy, cô muốn lấy nhất thật lớn điện lễ đem hắn an táng. Việc này bất luận kẻ nào không ngăn được, cho dù là Văn Thái sư theo phong thần bảng bên trong tự mình hiện thân, cũng không được. Nói năng có khí phách. Đế Tân hướng về Văn Trọng thi thể quỳ lạy dập đầu, chậm rãi đi đến bậc thềm ngọc, một lần nữa ngồi trở lại Nhân Hoàng bảo tọa. Đồ Sơn Du Nguyệt theo sát phía sau, ngồi Đế Tân bên cạnh. Chúng ta cần tuân bệ hạ chi lệnh. Phi Liêm, Ác Lai cùng kêu lên nói rằng. Phân phó Nhân Hoàng thị vệ dơ lên liễn xa, bọn hắn đi ra Nhân Hoàng cung điện. Trên bảo tọa, Đế Tân đè nén xuống trong lòng bi thương và oán giận, hắn đưa ánh mắt về phía Khương Tử Nha cùng Lý Tịnh. Có chút nghi mặt, mở miệng nói ra, Văn Thái sư, Dư Nguyên lao tướng quân đều đã bất lạc, nhưng vì sao ta kia bất thành khí sư minh không đến? Hắn là sợ đối mặt Văn Thái sư thi thể sao? Khương Tử Nha, Lý Tịnh, cô biết được các ngươi lòng mang ác ý, tất âm mưu quỷ cái gì, nhưng ta cũng không để ý. Đại thương giang sơn xã tắc truyền thừa vài vạn năm, ý theo nữ hoa nương nương tiên đoán, khí số cũng nên lấy hết. Nhưng các ngươi tàn nhẫn sát hại Văn Thái sư, làm ta đại thương bách tính, tướng sĩ bi thống bạc phần, chính là các ngươi không đúng. Sát ý tung hành, khí thế kinh người. Tử vi đế khí cùng đại thương quốc vận sen lẫn quấn quanh, tại đế tân sau lưng diễn hóa to lớn dị tượng. Loại kia năng lượng kinh khủng sao động, nhường Khương Tử Nha cùng Lý Tịnh đều cảm nhận được áp lực. Nhân hoàng đây là nói gì vậy? Tử vi đế khí nồng đậm, đại thương quốc vận bằng bạc, sao có thể nói là khí số sắp hết đâu? Hộ tống văn thái sư thi thể chỉ là bần đạo đến triều ca một cái mục đích, bản ý của ta là giúp nhân hoàng để lộ đáp án, nhường thân công báo hung ác bại lộ tại thế nhân trước mặt. Tưởng tượng năm đó, nhân hoàng thật chẳng lẽ bỏ được đem Hồ Tiên Nhi chém giết sao? Khương Tử Nha thần sắc cũng dùng, đối với đế tân hỏi ngược lại. Tỷ ca người mang thất khiếu linh lung tâm, còn được đến từ hàng đạo nhân điểm hóa, hán đạo hóa vốn nên cực kỳ khủng bố, nhưng bởi vì phong thần lượng kiếp bất hạnh chết oan chết uổng. Hồ Tiên Nhi đạt được thất khiếu linh lung tâm, không chỉ có thương thế toàn bộ khỏi hẳn, còn nhường tu vi có chỗ tinh tiến, cái này trong lúc vô tình nhường thân công báo lên tham nghiệm, sau mới có thể xảy ra văn trọng bức tử Hồ Tiên Nhi chuyện. Một loạt chuyện này, tại đại thương trong quần thần cũng là ngầm hiểu ý hiện tại, Khương Tử Nha chuyện xưa nhắc lại, dẫn tới ở đây đại thương thần tử thấp thỏm lo âu, ngay cả Đồ Sơn U Nguyệt cũng là biểu lộ quỷ dị, không biết rõ đang mưu đồ cái gì. Khương Tử Nha, ngươi đến tuột cùng là có ý gì? Hồ Tiên Nhi tâm hoài quỷ thai, mê hoặc bệ hạ, nàng là chết chưa hết tội. Đồ Sơn U Nguyệt điên cùng đồng dạng, đối với Khương Tử Nha giận dữ mắng mỏ một tiếng. Giải rác mấy lời, lại dẫn tới quần thần cùng đế tân nhao nhao ghé mắt, trên mặt của bọn hắn lộ ra không thể tin biểu lộ, giống như là gặp được người xa lạ đồng dạng. Đồ Sơn U Nguyệt từ trước đến nay làm người hiền lành, vì sao biến thành bộ dáng này? Thú vị. Chiều ca trên không, Lang Tiêu mắt thấy một màn này, tự lẩm bẩm một tiếng. Đồ Sơn U Nguyệt sở dĩ có thể trở thành đế tân phi tử, dựa vào là chính là Khương Tử Nha nói lên đề nghị, cùng doanh chính cố gắng. Muốn nói cam tâm tình nguyện gả cho đế tân, kỳ thật cũng nói qua được. Nhưng Đồ Sơn U Nguyệt hiển nhiên có mưu đồ khác. Xem ra Lăng Tiêu đạo hữu thấy rõ Đồ Sơn U Nguyệt tâm tư, nàng sở dĩ bằng lòng đi vào triều ca nhìn xuống đế tân, ngoại trừ muốn dựa vào đại thương quốc vận cùng vô số tài nguyên tăng cao tu vi bên ngoài, càng là muốn mưu đồ thần chi hoặc là tiên quan chi vị. Xem như đế tân sủng phi, nhiễm không ít lượng kiếp bất tường quy tắc, đúng là có tư cách bị sắc phong thành thần. Bây giờ văn thái sư vẫn lạc, đại thương ngày càng đổi phế, nàng cũng nên toàn thần trở ra bên trên phong thần bảng. Không tiếp tự ô, rơi xuống tiếng xấu, nàng cũng là nhân tài. Tử Vi sờ lên cằm, nói ra giải thích của mình. Đồ Sơn Ngạo Xương chính là tiên đỉnh chính thần một trong, là vì Đồ Sơn thần nữ, ảnh hưởng của nàng lực tại Đồ Sơn hồ tộc bên trong cực kỳ to lớn, Đồ Sơn U Nguyệt tự nhiên là mưa dầm thấm đất, cũng nghĩ đi theo Đồ Sơn Ngạo Xương bộ pháp. Cho dù là chết một lần, chỉ cần bị sắc phong thành thần chi hoặc là tiên quan, đó chính là mau kiếm. Nghe vậy, Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, Tử Vi đạo hưu nói rất đúng, nhưng cũng không có điểm ra nàng bản tâm. Lên phong thần bảng, liền có thể cùng kiếp trước chặt đứt tất cả nhân quả, nàng cũng không cần lại lấy đế tân sủng phi thân phận đối mặt thương sinh và linh. Bần đạo đã từng cùng Đồ Sơn thần nữ nói qua, sẽ ở phong thần lượng kiếp kết thúc cho Đồ Sơn U Nguyệt một cái thần chi vị, nhưng hiển nhiên nàng không muốn gánh vác cái tầng quan hệ này, mà là muốn một thân một mình, thoải mái mà đạt được như thế cơ duyên. Không thể không nói, Đồ Sơn U Nguyệt rất có chủ kiến. Đối với Đồ Sơn U Nguyệt tự tác chủ trương cử động, Lang Tiêu cũng không có bất kỳ cái gì phản cảm. Ngược lại, có chút thưởng thức. Phong thần lượng kiếp, biến ảo khó lường. Lang Tiêu không có khả năng không rõ chi tiết, đem mọi thứ đều tính toán trong đó. Đồ Sơn U Nguyệt hiểu được vì chính mình liệu một phát, cũng coi như cơ trí thông minh. Lang Tiêu đạo hữu tiểu nói này, vân đạo cũng có chút đồng tình đế tân. Đầu tiên là bị Hồ Tiên Nhi mê hoặc, phóng thích bản thân, lại gặp Đồ Sơn U Nguyệt vứt bỏ, hắn quá thảm. Tử Vi ý vị thâm trường, hài hước nói rằng, nhìn thấy hắn như thế có hào hứng, Lăng Tiêu đáp lại nói, đế tân người này văn võ song toàn, cũng cùng tiên đỉnh hữu duyên, bất quá so với cha hắn đế ất cũng là tốt số rất nhiều. Thuận theo đại thế hoang dâm vô độ, hưởng thụ lấy thế gian thuần túy nhất khoái hoạt, dù là đem đại thương Giang Sơn xã tắc hủy đi, hắn cũng có thể trở thành tiên đỉnh thần chỉ, há không mị quá thay. Nhân quả cùng nhau theo. Đế tân tự chịu diệt vong chính là kết cục, nhưng hắn thoải mái qua cũng là sự thật. Nghe Lăng Tiêu đạo hữu tiểu nói này, bần đạo tựa như biến thành thằng hề. Luân hồi chuyển thế, nhân gian độ kiếp những năm kia, ta khoác lác là chính nhân quân tử, đối bất kỳ làm trái lễ chế chuyện đều là cự tuyệt. Chỉ tiếc, tử trạng có thể được xưng là nhân gian số một. Tử Vi than dài một tiếng, tự rêu nói rằng, sắp chết trong ngộng kinh ngồi dậy, thằng hề đúng là chính ta. Loại cảm giác này, kỳ diệu vô cùng. Tử Vi đạo hữu, chớ có ai thán. Đó cũng không phải ngươi hắc lịch sử, mà là ngươi lúc đến đường. Tiếp tục xem a. Đế tân cũng không phải là ngu xuẩn chi đồ, hắn có lẽ có thể nhìn ra Đồ Sơn Đũ Nguyệt tâm tư. Lăng Tiêu vô vỗ Tử Vi bà bay, vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác. Bên trong đại điện, Đế tân quay đầu nhìn về phía Đồ Sơn Đũ Nguyệt, cái sau nên tiếp ánh mắt của hắn, cuối cùng vẫn là nhịn không được túi đầu xuống, hiện ra sự trột dạ của mình. Thái phi, liền ngươi cũng muốn cách cô mà đi sao? Đế tân thanh âm bên trong mang theo lanh ý, hắn không phải người ngu. Đồ Sơn Đũ Nguyệt những năm gần đây tại đại thương bách tính, thần tử bên trong thanh danh vô cùng tốt, thậm chí đều có người nói nàng là Khương hoàng hậu chuyển thế, là đến giúp Đế tân nhận rõ chính mình, một lần nữa tỉnh lại. Đương nhiên, những lời này đều là thế nhân đau khổ, cũng không chân thực. Nhưng hôm nay, Đồ Sơn U Nguyệt một bộ ác độc bộ dáng, loại này tương phản không khỏi cũng quá lớn. Đế tân, chỗ nào có thể tin tưởng? Mời bệ hạ thành toàn ta đi. Đại thương suy bại cùng bệ hạ ngu ngốc vô đạo, có ta nguyên nhân. Đồ Sơn U Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nói. Đế tân là một vị tốt đạo lữ, nhưng nàng còn có mục tiêu trọng yếu hơn. Chỉ có thể, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Chương 510, Đế tân chính tay đâm sủng phi. Thân công báo là hát thủ phía sau màn. Chương 510, Đế tân chính tay đâm sủng phi. thân công báo là hắc thủ phía sau màn. Bi vẫn lấp ưng, trông mòn con mắt. Đế Tân trong mắt hiện ra vẻ thất vọng, đáy lòng của hắn có lửa giận cháy hừng hực. Thái phi, cô đơn đối với ngươi không tốt sao? Đế Tân nhìn chằm chằm Đồ Sơn Đỗ Nguyệt, hắn trầm thấp ngữ khí hỏi. Thanh sát quyền mã, tận tình hưởng lạc. Nhưng Đế Tân từ trước đến nay đối Đồ Sơn Đỗ Nguyệt tình thâm ý trọng, tại Hồ Tiên Nhi sau khi chết mấy lần muốn đem lập làm hoàng hậu, chỉ là bởi vì Văn Trọng ngăn cản, cho nên không giải quyết được gì. Bây giờ Đồ Sơn Đỗ Nguyệt lại muốn phản bội hắn, cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận? Nhìn xem Đế Tân phức tạp biểu lộ, Đồ Sơn Đỗ Nguyệt nhẹ nói, bệ hạ đối thần thiếp ân sủng cực kỳ thâm hậu, là ta muốn rời đi ngươi, tránh thoát cái này phong thần lượng kiếp vòng xoáy. Mời bệ hạ thành toàn ta, ban thưởng ta vừa chết ta. Thanh âm thanh thúy, nói năng có khí phách. Đồ Sơn Đỗ Nguyệt có lẽ trong lòng còn có ấy nấy, nhưng tại tu luyện đại đạo trước mặt, trở thành thiên đỉnh thần chỉ, tiên quan cơ duyên trước mặt, nàng cũng sẽ không lung lay bản tâm, vì tình yêu mà tự đoạn tiền đồ. Nhìn thấy Đồ Sơn Đỗ Nguyệt kiên quyết như thế, Đế Tân lòng như cho nguội, tinh thần khí dường như bị rút khô. Văn Trọng, giữ nguyên hai vị xương cánh tay trung thần bất lạc, chính mình sủng ái nhất Đồ Sơn Đỗ Nguyệt mong muốn tự tìm đường chết, mượn trên tay mình phong thần bảng. Liên tiếp không ngừng đả kích, làm cho Đế Tân thần hồn chấn động. Bần đạo xem nương nương thân phụ thái ớt kim tiên đỉnh phong tu vi, cần gì phải tại bệ hạ trước mặt muốn chết. Nếu là ngươi không muốn nhìn tận mắt đại thương hủy hoại chỉ trong chốc lát, đại khái có thể tiến về tiền tuyến trấn thủ quan hải, ngăn cản võ vương phạt trụ, đại tần duyệt sĩ. Tây Kỳ tướng lĩnh, xiển giáo đệ tử, chắc hẳn rất tình nguyện đem nương nương đưa lên phong thần bảng. Khương Tử Nha tiên phong đạo cốt, hạt phát đồng nhan, nói ra lại là mang theo có thâm ý khác. Đồ Sơn Đu Nguyệt chính là Đế Tân Sủng Phi, trên chiến trường chém giết đền nợ nước, đại thương sĩ khí tất nhiên sẽ hao tổn, mà Đế Tân thanh danh cũng biết càng thêm hỏng bét. Có thể đem Sủng Phi đưa lên chiến trường, đủ để thấy Đế Tân lãnh khốc vô tình. Chỉ là cử động lần này, muốn cổ Đồ Sơn Đu Nguyệt. Dù sao, nàng náo ra lần này động tĩnh, chính là muốn cùng Đế Tân phủi sạch quan hệ. Là đại thương đền nợ nước, đây chính là chuyện gì nha? Khương thừa tướng, triều ca triều đình nơi nào có người chen vào nói phần? Ta có thể nắm giữ Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong tu vi, cũng phải cảm tạ ngươi bảy mưu tính kế, để cho ta có cơ hội phụng dưỡng tại bệ hạ bên cạnh, dựa vào đại thương quốc vận cùng thiên tài địa bảo tu luyện. Nhưng ta không được ngươi bao biện làm thay, thủy con đường của ta. Ta không muốn bồi tiếp bệ hạ nhìn xem đại thương hủy diệt, cũng không muốn gánh vác hại nước hại dân chờ tiếng xấu, càng không muốn trở thành thiên đỉnh tần chỉ, tiên quan về sau, còn cùng vong quốc chi quân cùng một chỗ. Có lẽ thế nhân sẽ nói ta bạc tình bạc nghĩa, có thể ta cũng không hối hận. Đồ Sơn Du Nguyệt căm tức nhìn Khương Tử Nha, thanh âm bên trong tràn ngập lạnh lùng. Hạ Kiệt hoang dâm vô đạo, là sủng phi hỉ bội kiến tạo nghiêm cung, giao đài, không để ý tới triều chính, cuối cùng dẫn đến hạ triều diệt vong. Bởi vậy, hỉ bội gánh lấy yêu cơ tiếng xấu. Nàng Đồ Sơn Đỗ Nguyệt không muốn làm cái thứ hai hỉ bội. Tốt, tốt. Ái phi một lòng muốn chết, cô như thế nào không cho ngươi toàn nguyện? Đế Tân đứng dậy, nhìn xuống Đồ Sơn Đỗ Nguyệt bị điên giống như hét to nói. Ngọc tay áo vung khẽ, thử vi đế khí hóa thành thần long. Tay phải giọt ra, đánh vào Đồ Sơn Đỗ Nguyệt trên thiên linh cái. Hắn vốn là trời sinh thần lực, nhưng cùng đại la kim tiên cảnh giới cường giả một trận chiến, lại thêm có tử vi đế khí tương trợ, đem Đồ Sơn Đu Nguyệt gạt bỏ cũng là tiện tay việc nhỏ. Đồ Sơn Đu Nguyệt phun ra máu tươi, thần hồn vỡ vụn, bản nguyên tịch diệt, thân thể mềm mại của nàng biến sủi lơ, hoàn toàn không có sinh cơ. Nhìn qua đại điện bên trong run lẩy bẩy quần thần, Đế Tân đối với Phí Trọng nói rằng: "Thừa tướng, ngươi sắp xếp người đem Đồ Sơn Đu Nguyệt thi thể đưa về Đồ Sơn, người này giáp tâm hại người, không xứng lấy đại thương phi tử chi lễ an táng." Đồng thời chiêu cáo thiên hạ, vạch trần Khương Tử Nha, doanh chính việc gắt, nếu không phải bọn hắn mê hoặc cô, Đồ Sơn Đu Nguyệt lại chỗ nào có thể ở triều ca gây sóng gió. Đạo âm trận trận, làm người chấn động cả hồn phách. Tự tay diệt sát người bên gối, nhường Đế Tân máu tươi nhấp nô. Đồ Sơn Đu Nguyệt đối với hắn có mưu đồ khác, hắn cũng ngầm cho phép việc này. Bất đắc dĩ, chờ tất cả cha ra manh mối, được bày tại trên mặt bàn mà nói về sau, hắn lại là nói nát một nước, ngũ tạng lục phủ còn đau. Xem ở ngày xưa tình ý phía dưới, Đế Tân vẫn là thành toàn Đồ Sơn Đu Nguyệt. Thiên đạo quy tắc hiển hóa, chỉ dẫn Đồ Sơn Đu Nguyệt nguyên thần chân linh hướng về Cửu Thiên Vân Tiêu mà đi, Đế Tân trong cõi u minh cảm giác được nơi đó có hai thân ảnh. Đông Cực Thanh Hoa đại đế, Bắc Cực Tử Vi đại đế. Cái sau, hay là hắn người quen biết cũ. Khương Tử Nha, ngươi đến tụt cùng giáp tâm ở đâu? Hồ Tiên Nhi yêu ngôn hoặc chúng, hoa loạn hậu cùng, sớm đã bị Văn Thái sư cùng Quốc sư chính pháp, ngươi bây giờ chuyện xưa nhắc lại, nhất định là vì quấy đến triều ca triều đình gà chó không yên. Giáp tâm hại người, tội không thể tha. Vưu Hồn phát giác sự tình có kỳ quặc, đội vàng chỉ vào Khương Tử Nha khiển trách quá mắng. Nếu không phải Khương Tử Nha gây sự, Đồ Sơn Đỗ Nguyệt cũng sẽ không chết oan chết uổng. Nguyên bản vào chiều thời điểm, còn có thể âm thầm liếc vài lần Đồ Sơn Đỗ Nguyệt, tiêu mất thân thể mỏi mệt, dưỡng dưỡng mắt, nhưng bây giờ đều bị Khương Tử Nha làm hỏng. Đồng thời cái này cái cọc chuyện xấu truyền đi, cũng biết nhường đại thương Lê Dân Bách tính thấp thỏm lo âu, lung lay đại thương số lượng không nhiều khí số. Hắn Vưu Hồn đích thật là gian thần, có thể hắn cũng không muốn đại thương sụp đổ, Đế Tân trở thành vong quốc chi quân. Ha ha, bần đạo thế nào nhớ kỹ á tướng cùng thừa tướng chính là Hồ Tiên Nhi người ủng hộ trung thật, các loại cực hình, tiểu chi nhục lâm, lộc đài chờ xuất hiện, các ngươi từ đó không ít thu tiền trà nước à? Hồ Tiên Nhi chết oan chết uổng về sau, các ngươi mượn gió bẻ măng, đem nó coi là hồng thủy mãnh thú, ta nhìn các ngươi mới là dụng ý khó dò, lòng mang ý đồ xấu. Bần đạo lần này đến đây triều ca, chỉ là muốn nói rõ Hồ Tiên Nhi tử vong về sau, nàng thi thể đến tuột cùng là hoàn chỉnh, vẫn là nhận lấy người khác khinh nhận. Khương Tử Nha liếc mắt nghiêng mắt nhìn lấy Vưu Hồn cùng Phí Trọng, sau đó mang theo trêu tức ngữ khí nói rằng: "Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi." Giải rác mấy lời tại Nhân Hoàng cung điện bên trong nhấc lên kinh đảo hải lãng, không ít thần tử nhao nhao ghé mắt nhìn về phía Phí Trọng, Vưu Hồn hai người, ngay cả Đế Tân cũng là hổ khu hơi dùng, kém chút bóp nát nhân hoàng bảo tọa. Mời bệ hạ nhìn rõ mọi việc, chớ có tin tưởng Khương Tử Nha hổ ngôn loạn ngữ. Mời bệ hạ làm chủ cho chúng ta a. Phí Trọng, Vưu Hồn hai người thất kinh, bọn hắn quỳ lạy tại trong đại điện, mồ hôi lạnh theo sống lưng, trên trán chảy xuống, trong lòng hận không thể đem Khương Tử Nha nghiền xương thành tro. Tham ô nhận hối lộ loại chuyện này, có thể đặt ở trên triều đình mà nói sao? Khương Tử Nha là muốn đem bọn hắn đưa vào chỗ chết ta. Yên lặng. Đế Tân sừng sững bất động, hơi híp mắt nói năng có khí phách nói. Lên cơn giận dữ, sắc ý sôi trào. Đế Tân phẫn nộ cũng không phải là Phí Trọng, Vưu Hồn hai người tham ô tiến hành, mà là hắn theo Khương Tử Nha trong miệng nghe được, có người khinh nhẫn hổ tiên nhi thi thể. Nếu là thật sự có việc này, vậy hắn đem mất hết mặt mũi. Khương Tử Nha, cho cô đem sự tình chân tướng nói rõ, nếu không đừng trách cô cá chết lưới rách, hao hết tử vi đế khí cùng đại thương quốc vận cũng muốn đưa ngươi lưu tại triều ca. Ngươi biết, cô có năng lực như thế. Đế Tân giận không kìm được, nắm chặt tay phải nói rằng, cương phong gào thét, không gian vẫn diệt. Kiềm chế hít thở không thông bầu không khí bao phủ khắp nơi trận đỉnh đầu của mọi người, không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ, cho dù là Lý Tịnh vị này đại la kim tiên sơ kỳ cường giả, cũng cảm nhận được cường hãn áp lực. Có chút nghi mặt, Khương Tử Nha mở miệng nói ra, vần đạo lời nói khinh nhẫn, cũng không phải là có người ham hồ tiên nhi sắc đẹp, từ đó đi làm trái nhân luân chi tội, mà là có người đảo lấy nàng thất khiếu linh lung tâm. Người này bệ hạ cùng chư vị cũng không xa lạ gì, chính là đại thương quốc sư thân công báo. Dựa vào thất khiếu linh lung tâm tăng lên ngộ tính, liên tiếp đánh vỡ cảnh giới gông cùm xiềng xích, cuối cùng tại hao hết tiềm lực, tổn thương căn cơ điều kiện tiên quyết, trở thành chuẩn thánh sơ kỳ cường giả. Vân đạo cũng là phong thần chi nhân, còn nắm giữ ba kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo, nhưng vì sao lại không thể đuổi kịp thân công báo bước chân, kém chính là viên này thất khiếu linh lung tâm. Bệ hạ, thân công báo đang đùa người a, nghe được Khương Tử Nha lời nói, Đế Tân trầm mặc không nói. Đều là phong thần chi nhân, vì sao thân công báo cứ như vậy ưu tú? Dựa vào là tự thân cố gắng. Loại lời này người bên ngoài nghe một chút thì cũng thôi đi, xem như đại thương chi chủ, nhân tộc nhân hoàng, Đế Tân há lại dễ dàng như vậy có thể bị hồ lộng. Khương Tử Nha thu hoạch được Nguyên Thủy Thiên Tôn lọt mắt xanh, nội đạo trà không biết rõ uống nhiều ít mai, còn tại Bát Bảo công đức chỉ trọng qua một đoạn thời gian, lúc này mới bước vào Đại La Kim Tiên đỉnh phong, đồng thời không có pháp môn đặt chân chuẩn thánh chi cảnh. Thân công báo lại có thể dễ như trở bàn tay chứng đạo chuẩn thánh chi cảnh. Thật sự là không thể tưởng tượng. Hồi lâu, Đế Tân mới mở miệng hỏi, "Ý đi theo ý của ngươi, Hồ Tiên Nhi cái chết là quốc sư tại phía sau màn trợ giúp, hay là nói hắn chính là hắc thủ phía sau màn, đúng không?" Tâm thần có chút không tập trung, nghiến răng nghiến lợi. Đế Tân trong đầu đem manh mối nối liền cùng nhau. Hắn không thể không tin tưởng thân công báo tội ác. Chương 511, Đế Tân biết được chân tướng. Khu trục thân công báo. Chương 511, Đế Tân biết được chân tướng. Khu trục thân công báo. Bệ hạ thấy rõ, khiến bần đạo bội phục. Hoàng phi hổ hỏa thiêu hiên viên phần giết chết những cái kia hồ tử hồ tôn, việc này lúc đầu làm đặc biệt bí ẩn, không có khả năng nhường Hồ Tiên Nhi biết được, khả năng duy nhất chính là thần công báo đem nguyên do tiết lộ cho nàng. Bất luận là hoàng phi hổ bị bức phải đầu nhập vào Tây Kỳ, vẫn là văn thái sư tại triều đình phía trên quất roi nhân hoàng, đều cùng thân công báo thoát không khỏi liên quan, mà mục đích của hắn chính là thu hoạch thất khiếu linh lung tâm. Khương Tử Nha hướng về Đế Tân không người làm vái chào tỉnh lại, trịnh trọng kỳ sự nói rằng, vừa dứt tiếng, một mảnh xôn xao. Phí Trọng, Vưu Hồn hai người nâng lên nửa người trên, liếc mắt nhìn nhau. Tuân theo ai được lợi lớn nhất, ai chính là kẻ đầu sỏ nguyên tắc, thân công báo đạt được viên kia thất khiếu linh lung tâm, vậy hắn hiểm nghi chính là lớn nhất, mà lại là ván đã đóng thuyền hung thủ. Ngươi lời nói, nhưng có chứng cứ? Đế Tân ngữ khí bất thiện, đối với Khương Tử Nha hỏi. Thân công báo chính là Thông Thiên giáo chủ thân truyền đệ tử, vẫn là phong thần chi nhân, gánh chịu đại thương quốc sư chi vị, những năm gần đây nhiều như vậy tiệt giáo đệ tử chết tại phong thần đại chiến bên trong, Đế Tân không có khả năng lập tức cùng tiệt giáo, thân công báo vạch mặt. Nếu không, đại thương Giang Sơn xã tắc liền thật muốn bị mất ở trong tay của hắn. Hồ Tiên Nhi bị Văn Thái sư xử từ thời điểm, thân công báo, Ô Vân Tiên mấy vị tiệt giáo đệ tử đều ở đây, Ô Vân Tiên đã quy y Tây Phương giáo, nhưng hắn quá khứ ký ức lại là chân thực. Mời bệ hạ truyền kim bất hoán, tại đến triều ca nửa đường bên trên, ta làm hắn tiến về Tu Di Sơn đi gặp Ô Vân Tiên. Hắn mới vừa ở đã về tới triều ca. Đến tột cùng là thật là giả, bệ hạ nhìn rõ một chút Âu Vân Tiên ký ức liền có thể phân rõ. Khương Tử Nha biểu lộ nghiêm túc, mở miệng nói ra. Hắn có thể nhìn ra Đế Tân tâm tư, nhưng hắn không thể làm như vậy thôi. Tối thiểu nhất, muốn để Đế Tân cùng thân công báo, tiệt giáo sinh ra hiểm khích, tại đại thương cảnh nội dẫn phát một trận náo động mới tốt. Ân Giao, Ân Hồng hai người cũng không an phận, Khương Tử Nha đang lo như thế nào là xiển giáo diệt trừ có ý đồ riêng người đâu. Hiện tại, chính là thời cơ tốt nhất. Truyền kim bất hoán. Đế Tân bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể bị Khương Tử Nha nắm mũi dẫn đi. Rất nhanh, thân mang một bộ vàng bạc thần văn sen lẫn đạo bảo, thân thể thẳng tắp, dung mạo anh tuấn kim bất hoán theo đại điện bên ngoài đi tới, hắn đầu tiên là hướng về Đế Tân quỳ lạy hành lễ, sau đó lấy ra một cái hiện ra hóng ánh quang huy ngọc giản. "Bệ hạ, mai ngọc giản này bên trong ghi chép Ô Vân Tiên sư minh liên quan tới Hồ Tiên Nhi nương nương cái chết ký ức, lấy bệ hạ trí tuệ cùng thủ đoạn, đủ để nghiệm chứng thật giả." Kim bất hoán thanh âm cao, nghiêm túc nói rằng, việc đã đến nước này, Đế Tân cũng nghĩ biết được chân tướng. Từ vi đế khí quét sạch tứ ngược, ngọc giản lúc này hóa thành màn sáng. "Là thật." Đế Tân ở trong lòng nói thầm một tiếng. Lựa giận của hắn kém chút đè nén không được. Màn sáng phía trên, hình tượng diễn hóa. Theo Văn Trọng dùng ngòi bút làm vũ khí, quất Đế Tân, tới Hồ Tiên Nhi bị đưa vào chỗ chết đều ôm đổm trong đó, cuối cùng chính là thần công báo thi triển pháp lực, đem thất khiếu linh lung tâm đảo ra một màn kia. Tại sao có thể như vậy? Quốc sư tự tay đào ra thất khiếu linh lung tâm, hủy diệt Hồ Tiên Nhi nương nương cuối cùng một tia sinh cơ, cuối cùng đem thất khiếu linh lung tâm chiếm làm của riêng, hắn quả thực là đảo ngược thiên cương, âm hiểm tàn nhẫn. Có đại thương thần tử đối với thân công báo dùng ngòi bút làm vũ khí. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp bên trong, đại điện bên trong bầu không khí càng thêm quỷ quệ, quần thần hai mặt nhìn nhau, nghị luận ầm ĩ, đều muốn nhìn thấy đế tân thái độ. Khương Tử Nha, ngươi không khỏi quá coi thường cô đi. Quốc sư chiếm cứ thất khiếu linh lung tâm cũng là vì phong thần lượng kiếp, dù là hắn đúng là kẻ đầu sỏ, trợ giúp tính kế tất cả, vậy cái này lại đại biểu cái gì đâu? Mong muốn ly gián cô cùng quốc sư, thậm chí tiệt giáo quan hệ, quả thực là buồn cười. Đế tân suy tư liên tục, vẫn là lựa chọn giữ gìn thân công báo. Vỗ bàn đứng dậy, đối với Khương Tử Nha chửi ầm lên. Tử vi đế khí tung hành, bàng bạc bên ngông khí thế hướng về Khương Tử Nha chấn áp tới. Ta nhổ vào. Đường đường đại thương nhân hoàng ngay cả mình nữ nhân đều không bảo vệ được, còn muốn nối giáo cho giặc trợ giúp thân công báo che giấu việc ác. Ta na cha ta nhìn ngươi chính là một cái nhuyễn đản, còn không bằng quỳ lạy đầu hàng, đem cái kia vị trí tặng cho võ vương. Dẫm lên phong hỏa luân, na cha xông vào bên trong đại điện. Hỏa tiêm thương hàn quang chợt hiện, chỉ vào đế tân. Dương tiễn dẫm tại kim sĩ đại bằng điêu trên lưng theo sát mà tới, sau đó chính là đầy ngập biệt quất, xanh mặt thân công báo, nắm chặt lôi công tiên cùng lục hồ tiên, tức giận đến thân thể run rẩy. Khương Tử Nha, ngươi muốn chết. Thân công báo mặt âm trầm, hung tợn nói rằng, đế tân hoang dâm vô đạo không giả, nhưng hắn cũng không phải là nhuyễn đản. Vạn nhất làm ra cái gì biến ốc, hủy tiệt giáo tại phong thần lượng kiếp bên trong bố cục, chuyện kia liền không cách nào thu tràng. Khương Tử Nha đem tất cả điểm phá, là tại buồn nôn thân công báo a. Thân công báo đạo hữu, lời ấy sai rồi. Như muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Rõ ràng là ngươi là bệ hạ dẫn tiến Hồ Tiên Nhi, nhường tuân theo nữ hoa nương nương mệnh lệnh hủy hoại đại thương giang sơn xã tắc, sau đó ngươi mượn cối xay giết lửa, điển tích, trơ mắt nhìn nàng vỡ lạc. Bần đạo hôm nay làm, bất quá là vạch trần ngươi ghê tởm sắc mặt cùng tội nghiệp mà thôi. Ngươi vô năng như vậy cùng nộ, ra vẻ mình rất giá rẻ. Khương Tử Nha nên tiếp thân công báo ánh mắt, ngựa khí bình thản nói rằng, trong thần sắc lại mang theo xem thường. Kim Bất Hoán, Lý Tịnh mấy người cũng là lộ ra xem thường, khinh miệt biểu lộ, không chút nào đem thân công báo để ở trong mắt. Quốc sư, còn muốn cô nói cái gì sao? Sát ý bạo ngược, tức giận oán hận. Tại Na Cha phép khích tướng phía dưới, đế tân trung quy là kìm nén không được cảm xúc, chuẩn bị vấn trách thân công báo. Chỉ là ngọc tay áo khẽ gãy, Long Phượng kiếm liền phát ra tranh tranh kiếm minh, theo thân công báo thân thể bên trong bay ra, rơi vào đế tân bảo tọa bên cạnh. Đại thương khí vận lượn lờ vận chuyển, tử vi đế khí lấp loé u quang. Vậy hạ, vân đạo hoàn toàn chính xác làm qua việc này, đem Hổ Tiên Nhi thất khiếu linh lung tâm đào đi, sau đó chiếm làm của riêng. Nhưng ta làm ra mọi thứ đều là vì tăng cao tu vi, tốt hơn vững chắc đại thương giang sơn xã tắc, là bệ hạ ngươi xuất sinh nhập tử. Ta thân công báo tự hỏi không thẹn lương tâm, bất luận bệ hạ có bất kỳ trách phạt, ta đều cam nguyện tiếp nhận. Thân công báo thẳng tắp lồng ngực, một bộ khẳng khái hy sinh dáng vẻ. Thất khiếu linh lung tâm chậm chạp nhảy lên, tại yên lặng bên trong đại điện dị thường rõ ràng, có thần quang bảy màu hội tụ ở thân công báo ngực, giúp hắn vững chắc pháp lực cùng tu vi. Thân công báo biết tiếp tục che lấp lại đi đây là không làm nên chuyện gì, cho nên liền cùng đế tân đánh lên tình cảm bài, làm cho hề cho thiên hạ. Độc ngươi thân công báo một người là trung thần, lương thần, hiền thần. Đại thương chư vị trung thần tướng giỏi đều bởi vì ngươi tử vong hoặc là thay đổi địa vị, ngươi còn có mặt mũi luôn mồm nói đảo lấy thất khiếu linh lung tâm là vì đại thương giang sơn xa tắc. Thân công báo, ngươi cũng đừng trang. Tiệt giáo sở dĩ duy trì đại thương, không tiếc làm cho rất nhiều đệ tử bất lạc, cũng không phải là muốn trợ giúp bệ hạ vững chắc chi phối, mà là muốn mưu đồ thiên đạo khí vận, đem mặt khác thánh nhân giáo phái dẫm tại dưới chân mà thôi. Làm kỹ nữ cũng không cần lập đền thờ, đều là thánh nhân đệ tử, ngươi ở chỗ này giả trang cái gì trung quân ái quốc? Bần đạo tuy là Tây Kỳ thừa tướng, nhưng từng chịu tới bệ hạ ân huệ, tự nhiên không muốn ngươi lại lừa bịp hắn. Khương Tử Nha luôn từ sắc bén, đem thân công báo mắng mắng té tát. Trên bảo tọa đế tân mắt thấy tất cả, hắn thở hổn hển, đại thương quốc vận cùng tử vi đế khí càng thêm khó mà khống chế, lửa giận của hắn chênh lệch chút đổ xuống mà ra, đem đại điện bên trong quần thần cho đốt diệt thành cho tàn. Nói cho cùng, thân công báo chuyện làm, có thể lớn có thể nhỏ. Có thể lấy giữ gìn đại thương giang sơn xã tắc là lấy cớ, đường hoàng đem chính mình tạo thành trung thần, cái này xúc phạm đế tân danh giới cuối cùng, hắn cảm giác chính mình cũng bị vị này đại thương quốc sư cho tinh kế. Thân làm nhân hoàng, có thể hoang dâm vô đạo, tàn bạo bất nhân, nhưng tuyệt không thể tiếp nhận mình bị coi như đồ đần, gặp người bên ngoài chơi bừa. Đế tân càng nghĩ càng giận, có loại cá chết lưới rách, hủy diệt tất cả xúc động. Giờ phút này, Khương Tử Nha lời nói xoay chuyển, đối với đế tân không người nói rằng, bần đạo Khương Tử Nha chờ lệnh, nhìn bệ hạ đem thân công báo trục xuất triều ca, phế bỏ hắn quốc sư chi vị, xem như trao đổi, ta bằng lòng thuyết phục ân giao, ân hồng hai vị điện hạ trở lại triều ca. Chỉ là kế ly gián, còn xa xa không đủ. Tại Văn Thái sư viễn chinh Bắc Hải về hướng về sau, đế tân liền thu liễm rất nhiều, cũng nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện, hắn xem như ân giao, ân hồng phụ thân, há có thể nhìn xem con của mình ăn nhờ ở đâu. Khương Tử Nha hoàn mỹ lợi dụng đế tân đối ân giao, ân hồng liếm độc chi tình, nói ra chính mình tố cầu, cũng cho đế tân chỉ ra một con đường sáng. Tuyệt đối không thể. Công báo sư đệ đối bệ hạ trung thành tuyệt đối, há có thể bởi vì Khương Tử Nha sàng luôn mà rời đi triều ca. Lúc này, ngũ hành pháp tắc khuấy động, ngũ thải thần quang phổ chiếu đại điện. Khổng Tuyên xuất lĩnh lữ nhạc, La Tuyên bọn người giáng lâm tại đại điện bên ngoài. Vừa ra trận, Khổng Tuyên liền thái độ cường ngạnh, không muốn thân công báo bị khu trục. Chương 512, đế tân khu trục thân công báo. Ngươi đã có đường đến chỗ chết. Chương 512, đế tân khu trục thân công báo. Ngươi đã có đường đến chỗ chết. Sát ý cuồn cuộn, hàn quang chợt hiện. Lữ Nhạc, La Tuyên bọn người hiện lộ khí thế, đem linh bảo đều cho tế ra. Khương Tử Nha, Lý Tịnh mấy người mơ hồ bị bọn hắn vây quanh, hung thần quy tắc cùng khí tức đập vào mặt, cầm đầu Lữ Nhạc quanh thân phát ra kinh khủng đạo vận, dường như có thể ăn mòn người nguyên thần chân linh. Các ngươi muốn ngay trước bệ hạ cùng đại thương cả triều văn võ mặt, đối bần đạo bọn người động thủ sao? Nếu là muốn chiến đấu chém giết, có thể chờ tới phong thần đại chiến trên chiến trường, làm gì ở chỗ này khoe khoang? Khương Tử Nha bước ra một bước, nói năng có khí phách nói. Lý Tịnh, Dương Tiễn cùng Na Cha vẻ mặt thản nhiên, cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Lữ Nhạc, La Tuyên bọn người còn không cách nào làm cho bọn hắn dẫn lên hứng thú, làm to chuyện. Mấy vị sâu kiến, không ra gì. Ta Na Cha ta đang có kình không có chỗ làm đâu, các ngươi thật muốn mệt mặt, không tuân theo quy củ lời nói, ta bằng lòng phụng bồi tới cùng, nhường hỏa tiêm thương nâng ly tiệt giáo đệ tử máu. Na Cha vẻ mặt khinh miệt, lườm Lữ Nhạc, La Tuyên một cái, cuồng vọng không bị trói buộc. Na Cha chỉ là giải rác mấy lời, liền đánh những này tiệt giáo đệ tử vẻ mặt tức giận, trong tay linh bảo chiếu sáng rạng rỡ, nổi lên cuồng bạo công kích. Đều cho bần đạo yên tĩnh điểm. Khổng Tiên phát giác được trên bảo tọa đế tân sắc mặt, hắn lạnh lấy thanh âm khẽ quát một tiếng. Chuẩn thánh hậu kỳ khí tức phát qua nhân hoàng cung điện, bất luận là Lữ Nhạc mấy người vẫn là Na Cha, bọn hắn đều hành quân lặng lẽ, các loại sát ý cùng lửa giận bị chớp mắt hóa giải. Khổng Tiên hướng về đế tân làm vai chào hành lễ, chậm rãi nói rằng, khởi bẩm bệ hạ, công báo sư đệ chính là phong thần chi nhân, lại là đại thương quốc sư, không nên bị trục xuất triều ca. Hiện tại văn thái sư bỏ mình nói tiêu, thiệt giáo đệ tử tổn thất nặng nề, bất luận là đối với đại thương vẫn là thiệt giáo mà nói đều ở vào lúc dùng người, công báo sư đệ đối với bệ hạ, đại thương mà nói không có công lao cũng có khổ lao, không thể luân lạc tới chó nhà có tang giống như hoàn cảnh. Khương Tử Nha yêu ngôn hoặc chúng, Niu Toan ly gián bệ hạ cùng công báo sư đệ, thậm chí là thiệt giáo quan hệ, hy vọng bệ hạ có thể thấy rõ hắn chân thực sắc mặt. Đạo âm huy hoàng, đinh hai nhức óc. Khổng Tiên chính là đế ất sắc phong đại thương hộ quốc thần thú, hắn nhìn tận mắt đế tân lớn lên, đồng thời truyền thụ pháp môn tu luyện, giữa hai người giống như sư đồ, cho nên hắn nói chuyện vẫn là rất có tác dụng. Đế tân ngồi bảo tọa bên trên, nét mặt của hắn không ngừng biến ảo. Ngay tại hắn mong muốn từ bỏ truy cứu thân công báo chịu tội thời điểm, Dương Tiễn thẳng tắp lồng ngực, dương mắt nhìn chằm chằm hắn, trong giọng nói tràn ngập niệm ai cùng thất vọng chi ý thành thang diệt đi hạ kiệt khai sáng đại thương thông thiên sự nghiệp to lớn, truyền thừa mấy vạn năm, trải qua hơn trăm vị nhân hoàng, tạo phúc tương sinh, vững chắc nhân tộc thế cục. Như thế nào nhân hoàng? Thống ngự tứ phương cương vực, chịu nhân tộc lê dân kính ngưỡng, thân phụ tranh tranh thiết quốc, tuyệt đối sẽ không hướng bất kỳ thế lực nào thỏa hiệp. Mời bệ hạ ghi nhớ, đại thương có thể vong, nhưng nhân hoàng không thể vong. Ngươi chẳng lẽ muốn cùng đúng, trở thành tùy ý những này tiệt giáo đệ tử thao túng khôi lỗi sao? Dương Tiễn thanh âm cực kỳ to, trong đó mang theo ý chí bất khuất. Đã là đối đế tân phép khích tướng, cũng là tự thân đối với nhân hoàng kiến giải. Âm vang hữu lực lời nói, dẫn động đại thương quốc vận chấn động, kích thích tử vi đế khí diễn hóa. Đế tân nhìn chằm chằm hắn, sắc ý nồng đậm tới cực hạn. Dương Tiễn, ngươi tại hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Lữ Nhạc gầm thét một tiếng, hắn không thể cùng Dương Tiễn đại chiến một trận. Dương Tiễn những lời này là đem đế tân gác ở trên lửa nướng, nếu là đế tân không truy cứu thân công báo trách nhiệm, kia chính là đồ hèn nhát, không có tư cách tiếp tục ngồi nhân hoàng bảo tọa bên trên. Trái lại, đế tân thì sẽ bị Khương Tử Nha lợi dụng, trở thành đối phó thân công báo, tiệt giáo lưỡi dao. Mời bệ hạ nghĩ lại. Khổng Tiên cũng có chút hoảng hồn, hắn đối với đế tân lần nữa hành lễ. Đại điện bên trong quần thần theo sát phía sau, cơ bản đều đang vì thân công báo giải vây chịu tội, hoặc là cầu tình. Đế tân muốn lên đầu. Thưa không chi đỉnh Lăng Tiêu nhìn ra mánh khóe, hắn nhìn rõ tới có lượng kiếp chẳng lành chi khí chiếm cứ tại đế tân đỉnh đầu. Dù là tử vi đế khí đều không thể ngăn cản ảnh hưởng đế tân. Đế tân tính tình dễ giận, chịu không được Dương Tiễn kích thích. Khu trục thân công báo, cùng thiệt giáo sinh ra khúc mắc, sợ là không cách nào ngăn cản sự tình. Quả nhiên, đế tân túi thấp xuống mí mắt, nhìn về phía thân công báo. Là cô dẫn tiến hồ tiên nhi là ngươi, đưa nàng thất khiếu linh lung tâm đảo lấy cũng là ngươi. Dương Tiễn nói không sai, cô chính là đại thương nhân hoàng, không cần trước bất kỳ ai cúi đầu. Lập tức lên, phế bỏ ngươi đại thương quốc sư chi vị, đưa ngươi trục xuất triều ca. Vẻ mặt hờ hững, ngữ khí băng lãnh. Lượng kiếp bất tường quy tắc thay đổi một cách vô tri vô giác tăng cường đế tân cố chấp, tăng thêm hừng hực lửa giận che đậy tâm trí, đế tân chỗ nào còn có thể tỉnh táo phán đoán tất cả. Miệng vàng lời ngọc. Theo đế tân vừa dứt tiếng, đại thương quốc vận cùng tử vi đế khí vạch phá bầu trời, chỉ thấy thân công báo chiếm cứ đại thương quốc vận đều bị bóc ra, mà hắn cùng đại thương nhân quả cũng tại dần dần sụp đổ. Vân đạo đã làm sai trước, nhưng bệ hạ ngươi tin vào Khương Tử Nha, Dương Tiễn đám người châm ngòi ly gián ngữ điệu, tất nhiên sẽ hãm đại thương tại cảnh hiểm nguy. Vân đạo nói đến thế thôi, hy vọng bệ hạ ngươi có thể tỉnh lại tin tưởng hôm nay việc đã làm. Thân công báo giận không tìm được, trực tiếp lựa chọn cứng rắn đế tân. Đường đường phong thần chi nhân, tiệt giáo thân truyền đệ tử, chỗ nào cần cùng ngu ngốc vô đạo vong quốc chi quân lá mặt lá trái. Thân công báo không làm. Cái này đại thương chết sống, cùng hắn có quan hệ gì? Cùng lắm thì, đều cùng tiến lên phong thần bảng a. Thân công báo, cảm động lây tư vị thế nào? Thương Tử Nha sở lấy sợi dâu, nhìn về phía thân công báo nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Thương Dung, tỷ can rất nhiều đại thần chết oan chết uổng, hoàng phi hổ gặp đế tân bức bách, bất đắc dĩ thay đổi địa vị. Hiện tại, đến phiên thân công báo bị khu chủ. Khương Tử Nha, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Thân công báo tức sủi bọt mép, liền phải thôi động lục hồn phiên cùng lôi công tiên cùng Khương Tử Nha chơi lên một khung. Há không liệu Khương Tử Nha tiếp tục lạnh nhạt nói, thiên đạo đại thế phía dưới, hai người chúng ta đều thành phong thần chi nhân, nhận thiên đạo sứ mệnh, thu hoạch được thiên mệnh tạo hóa. Nhưng bây giờ, ngươi ta ở giữa chênh lệch liền phải kéo ra. Không có quốc sư chi vị, mất đi đại thương quốc vận phù hộ, liền cùng đại thương nhân quả cũng bắt đầu tiêu mất, ngươi kia phong thần chi nhân mệnh cách sợ là duy trì không được bao lâu. Đến lúc đó, có lẽ ngươi liền có thể giống cái khác thiệt giáo đệ tử như thế, bị ta Tây Kỳ một phương đại năng đưa lên phong thần bảng. giết người chu tâm. Khương Tử Nha tàn nhẫn địa đạo ra chân lý, liền thân công báo đều không thể cãi lại. Hai vị phong thần chi nhân lẫn nhau đánh cờ, hiện tại lập tức phân cao thấp, thiên đạo khí vận chỗ nào sẽ còn phù hộ hắn vị này kẻ thất bại. Dần dà, mệnh cách tiêu tán. Dù là hắn trở lại Kim Lao đảo, cũng không cách nào nghịch chuyển chính mình muốn lên phong thần bảng sự thật. Vốn là tính đại thương sụp đổ, Võ Vương Cơ Phát hoặc là Tần Thủy Hoàng doanh chính trở thành nhân tộc cấp chủ, hắn đều là có cơ hội tại phong thần lượng kiếp kết thúc lúc dựa vào thiên đạo phù hộ chạy thoát. Hiện tại, kết quả không chừng có nhiều thảm đâu. Trừ phi, hắn có thể ổn định cùng đại thương nhân quả, đồng thời một lần nữa thu hoạch được đại thương khí vận giá trị. Dựa vào ai đây? Ân Dao, Ân Hồng. Thân công báo trong đầu tung ra ý nghĩ này. Một cái mắt, hắn hiểu được đây hết thảy đều là Khương Tử Nha tính toán, mong muốn dựa vào Ân Dao, Ân Hồng hai vị điện hạ đem đại thương quay đến gà chó không yên, nhường vốn là hỗn loạn phức tạp cục diện đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Chính mình cũng thành Khương Tử Nha quân cờ, càng ngày càng đặc sắc. Có lòng trồng hoa hoa không ra, vô tâm cắm liêu liêu xanh um. Khương Tử Nha bản ý chính là mượn nhờ Ân Dao, Ân Hồng hai người đem đại thương nước quấy đủ, đồng thời giúp xiển giáo loại bỏ có ý đồ riêng chi đồ. Nhưng trong cõi u minh, một vòng chụp lấy một vòng, đem thân công báo đều đi mưu hại. Thân phụ phong thần chi nhân mệnh cách, không cách nào tại phong thần lượng tiếp kết thúc trước vẫn lạc, thân công báo còn nắm giữ một chút hy vọng sống, nhưng bây giờ thế cục tiên biến bản hóa, hắn không thể không bị Khương Tử Nha nắm mũi dẫn đi. Tử Vi nhìn xuống Nhân Hoàng cung điện, khóe miệng của hắn giơ lên nụ cười. Hắn hiện tại cuối cùng minh bạch, vì sao Lăng Tiêu sẽ tới chỗ xem kịch, đây quả thực là rất có ý tứ. Đứng tại thượng đế thị giác, nhìn xem rất nhiều giáo phái lẫn nhau tranh đấu, thỉnh thoảng nhúng tay trong đó, tại phía sau màn thao túng thế cục. Loại cảm giác này, không gì sánh kịp, không phải cảnh giới đột phá, tu vi tăng nhiều có thể sánh được. Tử Vi hiện tại chỉ cảm thấy chính mình đạo tâm thông suốt, tâm tình vô cùng tốt. Nghe vậy, Lăng Tiêu mở miệng đáp lại nói, mảnh cứu chân tướng, tại bần đạo xem ra có chút trò đùa cùng hoang đường, nhưng đây chính là trần trụi dương lưu, Khương Tử Nha đoán chắc đế tân bản tính. Rất nhanh tại cái này đại thương cảnh nội liền sẽ nhấc lên một trận náo động, có thân công báo trợ rút, Ân Dao, Ân Hồng hai vị đế tân dòng dõi, sợ là muốn tạo phản. Trong lúc nói chuyện, Lăng Tiêu dưới đáy lòng đau khổ lên. Đại thương bản huyền võ cửa chỉ biến, tất nhiên không giống bình thường. Chương 513, thân công báo, ta muốn để tất cả mọi người hối hận. Chương 513, thân công báo, ta muốn để tất cả mọi người hối hận. Quân tính xúc động phẫn nộ. Khổng Tuyên, Lữ Nhạc bọn người vẻ mặt kinh ngạc, đế tân đối thân công báo khu trục quả thực là không kịp chuẩn bị. Không có người có thể dạy ta làm sự tình. Đế Tân ngồi cao tại bảo tọa bên trên, nhẹ giọng lẩm bẩm nói: "Tử Vi đế khí, đại thương quốc vận sẽ lẫn, quanh người hắn có vô số tường thụy dị tượng diễn hóa, nhìn xuống đại điện bên trong tất cả mọi người, cũng là có chút thân làm nhân hoàng uy nghiêm." "Bệ hạ, người hồ đồ a." Không tiên kịp phản ứng, đau lòng nhức óc nói: "Thân công báo thật là phong thần chi nhân, cứ như vậy bị đế tân trục xuất triều ca, việc này không chỉ có sẽ ảnh hưởng đế tân cùng tiệt giáo quan hệ, đồng thời còn sẽ dẫn tới lòng người bàng hoàng." Không tiên mong muốn vững chắc đại thương thế cục độ khó, trong lúc nhất thời bị đế tân tăng cường gấp bội. "Không tiên đạo hữu, cớ gì nói ra lời ấy?" Bệ hạ nhìn rõ mọi việc, làm việc quả quyết, tại bần đạo xem ra rất có tam hoàng ngũ đế chi phong. Người thân là đại thương hộ quốc thần thú, liền ứng lấy bệ hạ cùng đại thương làm đầu, sau đó mới là tiệt giáo. Khương Tử Nha trầm giọng đối với Khổng Tuyên chất vấn: "Không biết rõ, còn tưởng rằng Khương Tử Nha mới là đại thương trung thần, tất cả vì đế tân suy nghĩ đâu? Người đánh rắm, mê hoặc bệ hạ, tính toán bần đạo. Đúng sai ta đã mất tâm tranh luận, nhưng ta nói cho đúng là, ta sẽ không bỏ rơi phong thần chi nhân mệnh cách, một ngày nào đó ta sẽ trở lại triều ca. Đến lúc đó, ta muốn để tất cả mọi người hối hận." Thân công báo nổi giận mắng, những lời này mang theo chỉ cây dâu mà mắng cây ngoại chi ý, ẩn chứa đối đế tân cửu hận. Dứt lời, thân công báo gọi bạch nạch hổ, hắn trực tiếp xếp bằng ở bạch nạch hổ trên lưng, tại trước mắt bao người nhẹ lướt đi, cũng không nhìn đế tân một cái. "Công báo sư đệ, xin dừng bước ra." Khổng Tuyên tâm thần có chút không tập trung, hắn mong muốn giữ lại thân công báo, nhưng thân công báo chỗ nào còn nghe hắn lời nói, một cái chớp mắt liền biến mất không thấy. "Bệ hạ thánh minh." Thân công báo giáp tâm hại người, nguy hại đại thương căn cơ, cái gọi là quân muốn thần chết thần không thể không chết, hắn lại còn dám quẳng xuống ngoan thoại. Quả thực là không đem bệ hạ để ở trong mắt. Kim Bất Hoán đối với đế tân không người cúi đầu, sau đó liền đập lên đế tân mông ngựa. Linh ngọt dáng vẻ rơi vào Lữ Nhạc, La Tuyên đám người trong mắt là ác tâm như vậy. Nhớ tới Kim Bất Hoán từng tại Bích Du cung bên trong phát ngôn bừa bãi, đem Thông Thiên giáo chủ cỡ trách đến mắng cái tát, cuối cùng toàn thân trở ra một màn, bọn hắn những này tiệt giáo đệ tử liền tu liễm không được sát ý, đồng thời dưới đáy lòng còn oán hận lên đế tân. Như thế nào hôn quân, bọn hắn rốt cục biết được, các ngươi đều đáng chết. Khổng Tuyên ánh mắt sắc bén đảo qua Khương Tử Nha bọn người. Ngũ sát thần quang sáng chói chói mắt, ngũ hành pháp tắc giống như thủy triều tứ ngược lao nhanh, chuẩn thánh hậu kỳ khí thế đem Khương Tử Nha năm người ngăn chặn, hắn còn kém đem bọn hắn toàn bộ diệt sát. "Không tên đạo hữu, ngươi muốn tại bệ hạ trước mặt lạm sát kẻ vô tội sao? Trước đây tại Tây Côn Lôn tàn nhẫn tàn sát Thanh Loan nhất tộc tộc nhân, khiến mình bị trục xuất Phượng Hoàng nhất tộc, cùng đem Ngô Đồng Thụ lưu lại bồi thường giáo huấn, ngươi là quên sao?" Bần đạo đưa văn thái sư thi thể về triều ca, đồng thời hướng bệ hạ thẳng thắn trấn tướng, coi như không thể được tới đại thương cảm kích, cũng không đến nỗi nhận loại này đối lại a. Vẫn là câu nói kia, phong thần đại chiến trên chiến trường xem hư thực, không nên ở chỗ này diều võ dương ai. Khương Tử Nha trực diện Khổng Tuyên uy áp, hắn không chút gì keo kiệt chính mình một mạng. Chuyện xưa nhắc lại, mạnh mẽ đâm tâm. Đồng thời không quên đem đế tân bày ra đến uy hiếp Khổng Tuyên. Luôn ngữ nghệ thuật, bị hắn chơi đến phát huy vô cùng tinh tế, cho dù là một chút đại thương thần tử, tại lúc này đều cảm giác Khương Tử Nha nói có đạo lý. "Bệ hạ, hai nước giao chiến không chém xứ. Nếu không, việc này sẽ tại các lộ chư hầu bên trong lưu lại thai hoàng ẩm, bọn hắn sẽ hoàn toàn khuynh hướng Tây Kỳ. Hú hồn, lão thần không tin xiển giáo đại năng, Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ trơ mắt nhìn xem Khương Tử Nha tao ngộ kiếp nạn. Có dâu phát trắng bệnh, thân hình run run rẩy rẩy đại thương lão thần quỳ lạy giật đầu, nói rõ ý nghĩ trong lòng. Trong lúc nhất thời, không ít thần tử đi theo phía sau của hắn, hướng về đế tân gián luôn. Cô hủ, Khổng Tiên thần sắc bất thiện, âm thầm giận mắng một tiếng. Khương Tử Nha là phong thần chi nhân, sẽ không lâm vào chết không có chỗ chôn. Nhưng Dương Tiễn, Na Tra, Kim Bất Hoán cùng Lý Tịnh, hắn có thể khiến cho bốn người này trong chớp mắt chết oan chết uổng. Chỉ là ngẫu nghịch đế tân pháp lệnh, ngay trước vị này đại thương nhân hoàng mặt giết người, hoàn toàn chính xác sẽ cho người bên ngoài lưu lại miệng lưỡi, tổn hại hắn đại thương bên trong thanh danh, cùng chiếm cứ đại thương quốc vận. Khương Tử Nha, các ngươi rời đi thôi. Đế tân mặc dù cũng nghĩ khiến cái này đại thương cựu địch lưu lại tính mệnh, nhưng hắn muốn duy trì xem như nhân hoàng khí phách cùng uy nghiêm, hắn không muốn làm lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chuyện. Đế tân còn đang suy nghĩ, bây giờ Văn Thái sư vẫn lạc, hắn phải chăng muốn ngự giá thân trình, chinh phạt Tây Kỳ? Chúng ta cần tuân bệ hạ chi lệnh. Khương Tử Nha không chút do dự liền đáp ứng xuống. Một phen hành lễ về sau, hắn mang theo Lý Tịnh bọn người đi ra nhân hoàng cung điện, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai liền phóng lên tận trời, hướng về phía chân trời bên ngoài mà đi. Lại trễ điểm, hắn sợ đế tân đổi ý, hoặc là xảy ra những biến cố khác. Ngay hôm đó lên, sắp phong Khổng Tuyên là đại thương thái sư, Lữ Nhạc, La Tuyên bọn người lĩnh tướng quân chức vụ, giúp cô trấn áp đại thương Giang Sơn xã tắc, vững chắc các nơi quan hải, đề phòng Tây Kỳ cùng đại tần tiến công tập kích. Bài triều. Đế tân đứng người lên, thanh âm to nói: "Không mắc, khoảng cách đã sinh ra, đây là hắn cũng không cách nào cải biến sự thật." Dứt khoát đem phiền lòng sự tình đều giao cho Khổng Tuyên, chính hắn về hậu cung trước hưởng thụ một phen, sau đó lại thương thảo đại thương quốc sự, tính toán ngự giá thân trình vĩ nạn sự tích. "Người tới a." Lấy bí pháp bảo vệ Đồ Sơn Đỗ Nguyệt thi thể, đem nó đưa về Đồ Sơn. Phí Trọng giơ lên thanh âm, ra vẻ nghiêm túc nói rằng: "Hơn 10 vị nhân hoàng thị vệ đi vào bên trong đại điện, tại hướng quần thần hành lễ về sau, liền đem Đồ Sơn Đỗ Nguyệt cất đặt tại trong quan tài, đánh ra từng nét đùa chú trật tự, phòng ngừa thi thể bị hao tổn. Sau đó, giơ lên quan tài rời đi triều ca, tiến về Đồ Sơn. La Tuyên sư đệ, ngươi đi tìm về công báo sư đệ, tuyệt đối không nên nhường hắn làm ra biệt đốc. Ta Tiệt giáo muốn lấy được phong thần lượng tiếp thắng lợi, liền cần lấy đại thương làm căn cơ nhất lên từng tràng huyết chiến, mấu chốt nhất là, hắn vị này phong thần chi nhân không xảy ra chuyện gì. Ân Giao, Ân Hồng hai vị điện hạ hẳn là không lâu sau liền sẽ rời đi xiển giáo đạo trường, xin ngươi cũng chú ý một chút, phòng ngừa bọn hắn ngoại ý muốn nổi lên." Khổng Tuyên tâm lực lao lực quá độ, thở dài một tiếng nói rằng: "Đế tân là thật có thể cho hắn gặp rắc rối a. Không phải liền là một quả thất khiếu linh lung tâm đi, vậy mà dẫn tới thân công báo hờn dỗi rời đi. Không có thân công báo đảm nhiệm quốc sư chi vị, kia đại thương quần thần liền sẽ hướng con rồi không đầu giống như đi loạn, hắn những năm này say mê tại tu luyện, nơi nào hiểu được vững chắc triều chính. Muốn nói tại Kim Kê lĩnh, đồng quan chờ quan hải lĩnh mệnh tác chiến, chống cự Tây Kỳ cùng đại tần chinh phạt, hắn cũng là còn có thể làm được. Khổng Tuyên sư huynh xin yên tâm, ta sẽ tìm được hắn." La Tuyên gật đầu đáp lại, quay người rời đi. Lúc này, Cửu Thiên Vân Tiêu Chi đỉnh Lăng Tiêu ý cười càng thêm nồng đậm, hắn cùng Tử Vi uống vào ngộ đạo trà, đánh giá các loại linh quả, chờ đợi đại thương sẽ ra kinh thiên biến đổi lớn. Triều ca hoàng thành phụ tử đối móc, có ý tứ. Chương 514, thân công báo muốn nên lập tân quân. Chương 514, thân công báo muốn nên lập tân quân. Triều ca thành bên ngoài, thân công báo mặt mũi tràn đầy che lấp, trong mắt huyết quang lấp lóe. Vân đạo vậy mà chơi giống như chuột chạy qua đường, giống như bị trục xuất triều ca, việc này đối ta mà nói quả thực là không cách nào rửa sạch quốc nhục, ta tuyệt đối sẽ để đế tân, Khương Tử Nha bọn người trả giá đắt. Bạch Ngạch Hổ, tiến về Không Động Sơn. Đã đế tân phế bỏ ta quốc sư chi vị, vậy ta liền sửa cũ thành mới, nâng đỡ ra đại thương mới nhân hoàng, đến lúc đó ta chính là đại thương thái sư, quốc sư thêm thừa tướng, nắm giữ vô tận quyền thế, chiếm cứ hải lượng quốc vận. Phong thần chi nhân thân phận tại ta có lợi, ta không có khả năng từ bỏ. Thân công báo nghiến răng nghiến lợi, ngựa khí trịnh trọng nói. Đế tân hoa mắt ù thai hoang dâm, cùng hắn tồn tại thiên ti vạn lũ quan hệ, nhưng ai có thể ngờ tới, hắn còn có thể bị phản vệ. Tin vào Khương Tử Nha sàm nôn, chúng dương tiễn phép khích tướng, đế tân hoàn toàn không có đem hắn để ở trong mắt, giam ba câu ở giữa liền phủ định hắn tất cả. Hắn, tự nhiên không phục. Quốc sư lợi hại. Ân Giao, Ân Hồng xem như đế tân dòng dõi, bọn hắn thân phụ Tử Vi đế khí cùng đại thương quốc vận, chỉ cần bọn hắn cầm vũ khí nổi dậy, như vậy nhất định có chư hầu cùng thần dân hưởng. Trong mắt của ta, chỉ cần hướng Nam Bá Hầu Ngạc Thuận, Đông Bá Hầu Khương Văn Hoán hai người ưng thuận chỗ tốt, thì như sắp phong bọn hắn là vua, bọn hắn khẳng định sẽ đảo hướng quốc sư. Bạch Ngạch Hổ tinh thần phân chấn, hướng về thân công báo ra lên chủ ý. Nghe thấy lời ấy, thân công báo nhẹ nhàng gật đầu. Đang quyết định đi tìm Ân Giao, Ân Hồng hai người thời điểm, hắn liền nghĩ đến điều này. Những năm gần đây Ngạc Thuận, Khương Văn Hoán tập kết một chút chư hầu, mong muốn phá vỡ đại thương chi phối, nhưng vẫn luôn không có lấy được tiến triển. Lại thêm Võ Vương Cơ Phát, Tần Thủy Hoàng doanh chính hoành không xuất thế, coi như đem đại thương hủy diệt, Ngạc Thuận, Khương Văn Hoán cũng không cách nào leo lên nhân hoàng chi vị, bọn hắn hiện tại hoàn cảnh cực kỳ xấu hổ. Mà thân công báo định cho bọn hắn một cái nát đất phong vương, thành tựu bá nghiệp cơ hội. Báo được sư minh, xin dừng bước. Đúng lúc này, La Tuyên khống chế tường vân mà tới. Thân công báo cùng Bạch Ngạch Hổ nhu đồ đều bị hắn thu hết vào mắt. Đè nén xuống đáy lòng chấn kinh, La Tuyên hướng về thân công báo làm vai chào hành lễ, sau đó đem Khổng Tuyên lời nói truyền đạt cho cái sau. La Tuyên sư đệ không cần nhiều lời, vân đạo chính là phong thần chi nhân, đường đường thiệt giáo thân truyền đệ tử, há có thể buồn bực ở lâu dưới người. Ngươi nếu là tín nhiệm vân đạo, liền theo ta đi Không Động Sơn nghe ngân giao, Ân Hồng hai vị điện hạ về triều ca, đồng thời thuyết phục Ngạc Thuận, Thương Văn Hoán bao gồm hầu cử binh đến đây, tiết kiến Tân Hoàng. Đế Tân ngu ngốc vô đạo, tuyệt không phải là minh chủ, mà ngươi ta trưởng khống Tân Hoàng, chiếm cứ đại nghĩa, đến lúc đó dựa vào Đại Thương quốc vận tiến hành tu luyện há không mị quá thay. Thân công báo vỗ la tuyên bà bay, trong lời nói mang theo mê hoặc chi ý Đại Thương quốc vận gia trì, tốc độ tu luyện tăng lên. Nếu không phải chiếm cứ quốc sư chi vị, hắn thân công báo dù là có thất khiếu linh lung tâm, cũng không cách nào trong thời gian ngắn như vậy bước vào chuẩn thánh sơ kỳ chi cảnh. Nghe thấy lời ấy, La Tuyên vẻ mặt giãn ra, có vẻ siêu lòng. Tu luyện vô số tuế nguyệt, hắn đã là đại La Kim tiên hậu kỳ cường giả, nắm giữ Phi Yên kiếm, Ngũ Long luân, Vạn Lý khởi vân yên, Chiếu thiên ấn, Vạn Nha hổ, trong đó Phi Yên kiếm là trung phẩm tiên tiên linh bảo. Nếu là có thể trong thời gian ngắn thu hoạch được vô lượng đại thương quốc vận, vậy hắn liền có năm chắc chứng đạo đại La Kim tiên đỉnh phong, sau đó lấy Phi Yên kiếm chém tới tam thi một tròng, trở thành nhận vạn linh kính ngưỡng, tại tiệt giáo bên trong chiêm cứ một chỗ cắm rủi chuẩn thánh sơ kỳ đại năng. Nghĩ tới đây, La Tuyên nỗi lòng phun trào, nhấc lên gợn sóng. Báo được sư minh, như vậy được không? La Tuyên mang theo sau cùng một tia lo nghĩ, đối với thân công báo hỏi. Một khi đi theo thân công báo đi mưu phản tiến hành, vậy hắn tất nhiên sẽ trở thành đế tân cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, mà đem hắn mang đến triều ca khổng tuyên, sợ là muốn bởi vậy bị liên lụy. La Tuyên đạo đức cảm giác, không được hắn bội bạc. La Tuyên sư đệ, ngươi cách cục nhỏ. Bất luận là đế tân vẫn là ân giao hoặc là ân hồng ngồi lên nhân hoàng chi vị, đại thương vẫn như cũng là không đổi, chúng ta chỉ là lựa chọn càng thêm anh minh quân chủ mà thôi. Dù là đại thương hủy diệt, cái này lại cùng chúng ta có quan hệ gì đâu? Xem như tiệt giáo đệ tử, hẳn là lấy tăng lên cảnh giới tu vi, giữ gìn giáo phái lợi ích làm hệ tâm. Thân công báo lời nói thâm thiế, đoạn tuyệt La Tuyên sau cùng lo lắng. Vậy thì theo sư minh nói đi. La Tuyên quét tới sao động nỗi lòng, hắn hướng về thân công báo không người cúi đầu. Việc này như thành, vậy hắn liền có tổng lòng chi công, cho dù thất bại, đó cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Tốt sư đệ, chúng ta đi. Thân công báo nhường ra một chút vị trí, nhường La Tuyên cũng xếp bằng ở bạch nạch hổ trên lưng, hai người liếc nhau, lộ ra quyết tuyệt vẻ mặt. Một bên khác, số vạn lý bên ngoài, Thiên Sơn chi đỉnh, Dương Tiễn khống chế kim sĩ đại bằng điêu, từ hư không bên trong bay ra. Thế nào? Khương Tử Nha mặt lộ vẻ vẻ ân cần, đối với Dương Tiễn hỏi. Rời đi chiều ca về sau, hắn liền nhường Dương Tiễn đi dò xét thân công báo động tĩnh, nhìn sẽ hay không dựa theo ý nghĩ của mình làm việc, hiện tại cũng nên công bố mê đệ. Dương Tiễn kìm nén cười xấu xa, chậm rãi nói rằng, sư thúc liệu sự như thần, kia thân công báo cùng bạch mạch hổ, La Tuyên hai người đã định tốt phản loạn chi tiết, còn muốn đem Nam Bá Hầu Ngạ Thuận, Đông Bá Hầu Khương Văn Hoán bọn người liên lụy trong đó. Hiện tại bọn hắn đang hướng về Không Động Sơn mà đi, muốn nhường ngân giao, ân hồng hai người vì chính mình trưởng khống. Vừa dứt tiếng, phong vân biến ảo. Na Cha, Kim Bất Hoán bọn người đều là trợn mắt hốt mồm. Trước Đại Thương quốc sư muốn đón về ngân giao, ân hồng, lật đổ đế tân, ủng lập tân hoàng. Việc này truyền đi, sợ không phải làm trò cười cho thiên hạ. Có thể hết lần này tới lần khác, Dương Tiễn lời nói cũng không có chút nào hư giả, hắn trong bóng tối trơ mắt chứng kiến đây hết thảy, cũng không cho rằng thần công báo mấy người đang diễn trò. Nam Bá Hầu Ngạc Thuận, Đông Bá Hầu Khương Văn Hoán đều chiếm cứ vô tận cương vực, dưới tay cường binh hãn tướng không hết kỳ sổ. Nếu là thật sự bị thân công báo thuyết phục, vậy sẽ là đế tân họa lớn trong lòng. Ta Tây Kỳ không cách nào thu phục hai người này, Đại Tần đế quốc lại khinh thường tại lấy lợi dụ chi, đem hai người thu nhập dưới trướng. Nói như vậy, thân công báo cơ hội thật lớn. Đương nhiên, việc này cùng chúng ta không có quá nhiều quan hệ, chúng ta phụ trách xem kịch thuận tiện. Khương Tử Nha vớt dâu cười nói. Tại hắn giải thích trong đó con quấn quấn về sau, Lý Tịnh bọn người nhao nhao minh bạch. Tiếng cười quanh quẩn tại Tiên Sơn chi đỉnh, tâm tình của bọn hắn cực kỳ thoải mái. Loại chuyện tốt này, há có thể một mình hưởng thụ? Khương Tử Nha sư minh, không bằng từ ta đi mời Di Lặc Phật, Hoàng Long chân nhân trở sư minh đến đây chiều ca, đã có thể nhìn cuộc nháo kịch này đồng thời, cũng có thể tại thời khắc mấu chốt giúp đỡ thân công báo. Đế tân nếu là thành thái thượng hoàng, hoặc là chết tại cuộc phong ba này bên trong, kia đại thương khí số liền thật lấy hết. Kim Bất Hoán khỏe miệng nghiêng một cái, có thâm ý khác nói. Tại bái nhập Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ về sau, hắn rất ít tại huyền môn các lộ đệ tử bên trong xuất đầu lộ diện, hiện tại hắn theo Khương Tử Nha mấy người đem thân công báo tính toán tới tình cảnh như thế, còn sắp tại đại thương bên trong nhấc lên khủng bố như vậy sóng to gió lớn, hắn cũng nên lộ mặt. Sư đệ nói không sai, đồ tốt liền phải chia sẻ. Na Cha, Dương Tiễn tốc độ phi hành cực nhanh, liền để bọn hắn tùy ngươi tiến về Tu Di Sơn cùng Côn Luân Sơn a. Khương Tử Nha trầm tư một lát, đồng ý Kim Bất Hoán ý nghĩ. Rất nhanh, ba người các hiện thần thông, rời đi nơi đây. Cùng lúc đó, ngay tại Thọ Tiên cung bên trong, thưởng thức giang múa, lắng nghe êm thai tiên nhạc đế tân, trong đầu của hắn hiện lên tối nghĩa chi khí, suy nghĩ có chút không quá thông suốt. Đại thương giang sơn xã tắc tràn ngập nguy hiểm, là cố ảo rất sao? Đế tân nhướng mày, ở trong lòng nói thầm một tiếng. Đại thương quốc vận cùng tử vi đế khí hiển hóa, hắn mong muốn thôi diễn ra một chút huyền cơ, nhưng không thu được gì. Tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa. Văn thái sư bọn người nhao nhao chết, đại thương lão đảo muốn ngã, cô không thừa cơ lại hưởng thụ một chút, về sau có lẽ liền không có cơ hội. Vong quốc chi quân cũng tốt, trung hưng chi chủ cũng được, ngược lại đều không có cô trôi qua tiêu diêu tự tại. Đế tân bung lên ống tay áo, uống vào rượu ngon bung thả nói. Dưới cơn nóng giận, nổi giận một chút, mong muốn nhường hắn ngự giá thân trình, vững chắc đại thương căn cơ, vậy đơn giản là nằm mơ, so giết hắn còn khó chịu hơn. Đến tột cùng muốn xảy ra cái gì? Còn có bệ hạ, cũng quá. Không Tiên nhìn rõ tới chiều ca trên không có nồng đậm lượng tiếp chẳng lành chi khí diễn hóa, nhưng hắn vô luận như thế nào phá giải, đều không thể tìm ra chân tướng. Cao mày, Không Tiên nhìn chằm chằm trước mắt đại thương dư đồ. Giai Mộc Quan, Thanh Long Quan, Trần Đường Quan, Sùng Thành, đều thành mất đất. Mong muốn đoạt lại, độ khó cực lớn. Chương 515, ta quá muốn làm nhân hoàng. Chương 515, ta quá muốn làm nhân hoàng. Không động sơn. Tiên vận hạo đảng, Tường Thụy diễn sinh. Ân Giao, Ân Hồng hai người xếp bằng ở trên bộ đoàn, bọn hắn trước mặt bàn ngọc bên trên bảy biện quỳnh tương ngọc dịch cùng mấy loại linh quả, thấm vào ruột gan hương thơm tràn ngập trên không trung. Đại ca, ngươi thật quyết định sao? Ân Hồng vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía Ân Giao. Quảng Thanh Tử, Xích Tinh Tử liên tiếp chết thảm, cũng không kịp lưu cho bọn hắn mấy món linh bảo. Tu luyện Ngọc Thanh Đạo Pháp, luyện hóa rất nhiều thiên tài địa bảo, lại thêm trước đây Quảng Thanh Tử, Xích Tinh Tử hai người dốc lòng dạy bảo, tu vi của bọn hắn đều đạt đến Thái Ất Kim Tiên trung kỳ cảnh giới. Ân Giao nếm qua thần bí đầu tiên, tu luyện được pháp tướng chân thân, thi triển ra mặt như màu xanh, phát dường như chu sa, trên dưới răng nanh, mi tâm sinh ra một cái con mắt màu đỏ ngòm, bất luận là phòng ngự vẫn là chiến lực đều sẽ có chỗ tăng lên. Ân Giao thân mang một bộ vân vân theo kim đạo bảo, hắn chậm rãi nói rằng: "Văn Thái Sư, Dư Nguyên lao tướng quân nhau nhau chiến tử xa trường, trăm vạn đại thương tinh nhuệ hủy hoại chỉ trong chốc lát, người ta tuy bị phụ hoàng không thích, trốn chạy ra triều ca tại xiển giáo tu luyện, nhưng chúng ta vẫn như cũng là đại thương thần tử. Riêng phần mình không có sư tôn nước thúc, người ta có thể tùy ý làm việc. Tại phụ hoàng cần nhất thời điểm, chúng ta giáng lâm triều ca, nhận tổ quy tông, khẳng định có thể thu hoạch được công nhận của hắn. Đại thương không thể hủy diệt, nếu không chúng ta khó mà đối mặt lịch đại nhân hoàng, liệt tổ liệt tông." Lời thề son sắt, nghĩa chính ngôn tử. Ân Giao thẳng tắp lồng ngực, hắn nhìn thẳng Ân Hồng hai mắt. "Quảng Thanh Tử, Xích Tinh Tử lên phong thần bảng, hai người bọn họ tại xiển giáo đợi cũng là cảm thấy câu thúc, tổng cho là mình cùng cái khác xiển giáo đệ tử không hợp nhau, không thể dung nhập trong đó. Dứt khoát tuân theo bản tâm, xuống núi chống cự Tây Kỳ, Đại Tần." Thái tử cao kiến, thân ở xiển giáo mà tâm hệ đại thương, vần đạo bội phục. Thân công báo thanh âm truyền vào Ân Giao, Ân Hồng hai người trong thai, đợi bọn hắn kịp phản ứng, thân công báo cùng La Tuyên khống chế bạch ngạch hổ đã rơi vào không động sơn chi đỉnh. "Gặp qua quốc sư, gặp qua La Tuyên tiền bối." Ân Giao đầu óc xoay chuyển rất nhanh, đoán được thân công báo là vì chính mình cùng Ân Hồng mà đến, cho nên đem dáng vẻ thả rất thấp, hướng về thân công báo, La Tuyên hai người theo thứ tự hành lễ. Mấy cái hô hấp sau, mấy người toàn bộ ngồi trên bộ đoàn. "Xin hỏi quốc sư, La Tuyên tiền bối trước chuyến này đến, mong muốn hai huynh đệ chúng ta làm cái gì?" Ân Hồng tính tình gấp, hắn nói ra nghi ngờ trong lòng. Thân công báo ra vẻ đau thương, mở miệng nói ra: "Lần này công phạt Tây Kỳ chi chiến, ta đại thương bị bại đè xuống đôi, liền Văn Thái Sư, Dư Nguyên lao tướng quân cũng bị chém giết, khiến ta đại thương lại không sống lưng chống lên mảnh này thiên. Khương Tử Nha, Lý Tịnh bọn người mượn hộ tống Văn Thái Sư thi thể, tại triều ca nhấc lên gió tanh mưa máu, mê hoặc bệ hạ, vần đạo chính là bị bệ hạ phế bỏ quốc sư chi vị, sau đó bị trục xuất triều ca. Hiện tại bệ hạ ngu ngốc vô đạo, không cách nào phân biệt hiền thần cùng gian thần, cho nên vần đạo muốn mời thái tử, Ân Hồng điện hạ dựng thẳng lên thanh quân trác, cần vương cờ sĩ, hiệu triệu các lộ chư hầu là đại thương mở thiên địa mới." Trong lúc nói chuyện, thân công báo trong mắt chứa nhiệt lệ, tình thâm nghĩa nặng, hắn trực tiếp ngồi quỳ chân tại Ân Giao bên cạnh, dường như cái sau chính là đại thương chúa cứu thế. "Không có khả năng, là tuyệt đối không thể." Ân Giao khó có thể tin, khiếp sợ cao giọng nói. Thân công báo nhận đế tân coi trọng, tại lúc lên ngôi liền được sắc phong đại thương quốc sư, phản quân chính sự việc cần giải quyết đều có tham dự trong đó, bây giờ lại bị khu trục. Ân Giao, Ân Hồng hai người vẻ mặt kinh ngạc, đạo tâm rung động. "Thanh quân chắc, cần vương, tuyệt đối không thể. Phụ hoàng chính là đại thương chi chủ, hai huynh đệ chúng ta là hắn thần tử, chúng ta ha có thể làm ra như thế ngỗ nghịch sự tình." Ân Hồng lấy lại tinh thần, vội vàng cự tuyệt thân công báo. "Tội mưu phản, cái này nếu là đánh bác, bọn hắn nhất định phải chết. Huống hồ bọn hắn hiện tại vẫn là mang tội chi thân, vạn nhất thất bại, cũng chỉ có bị đưa lên phong thần bảng con đường này có thể đi." Nghe vậy, thân công báo nói năng có khí phách nói: "Thái tử, Ân Hồng điện hạ, các ngươi liền thật nhẫn tâm trơ mắt nhìn xem đại thương sụp đổ, lê dân bách tính gặp tai họa ngập đầu sao? Bệ hạ thân thể bị tiểu sắc móc sạch, hiện tại dù là có Khổng Tiên sư minh phụ tá cũng là không có chút nào nhân hoàng nên có thần uy, mà bần đạo trước chuyến này đến không động sơn, đại biểu là rất nhiều chư hầu cùng thương sinh ý nguyện a. Bần đạo muốn khuyên bệ hạ thối vị nhượng chức, từ thái tử đảm nhiệm đại thương nhân hoàng chi vị, Ân Hồng điện hạ là nhiếp chính vương thân công báo người thế nào? Khôn khéo, cơ trí, giỏi về công tâm." Một phen làm cho người ta rơi nước mắt lời nói ra, hắn rõ ràng ý nghĩ của mình cùng thái độ, đó chính là nên lập tân hoàng, nhường đại thương cải thiên hoán địa. "Ân Giao thái tử, ngươi liền phóng thích bản tâm, chớ có nghịch thiên mà đi." La Tuyên đã nhận ra Ân Giao, Ân Hồng hai người vẻ kích động, hắn dứt khoát mở miệng nói ra. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút tiến tĩnh. Mọi người tại đây đều đem ánh mắt rơi vào Ân Giao trên thân. Lựa chọn ra sao? Ân Giao hai tay nắm chặt, tinh thần căng cứng. Tử vi đế khí trong lúc vô hình ở phía sau hắn ngưng tụ, hắn do dự nói rằng, ta thân làm đại thương thái tử, đi tạo chính mình phụ hoàng phản có chút không quá phù hợp a. Huống hồ đại thương nhân hoàng ngọc tỷ còn tại phụ hoàng trong tay, ta tên này không phải luôn bất thuận Ân Giao không quả quyết, khó mà quyết định. Đại thương nhân hoàng ngọc tỷ. Ha ha. Chỉ cần thái tử điện hạ xuất lĩnh chư hầu đại quân trở lại triều ca, tự có đại thần đem nó xuất ra, hiến cho ngươi. Cầu thái tử điện hạ quyết đoán, không cần đả thương bần đạo khẩn thiết chi tâm cùng lê dân bách tính kỳ vọng. Thân công báo chính thức quỳ trên mặt đất, ngữ khí trầm trọng nói nói. La Tuyên pháp lực khẽ nhúc nhích, một bộ nhân hoàng miện phục lơ lửng giữa không trung, trên đó vẽ có nhật nguyện tinh thần sơn long chi tượng, chương 12 văn hiển lộ rõ ràng thiên mệnh, uy nghi tự nhiên, hiển thị rõ nhân hoàng khí độ. Đây là bần đạo lấy đại pháp lực luyện chế mà thành, Ân Giao thái tử nếu là không muốn lời nói, vậy ta liền hiện tại đem nó hủy đi. Ta biết được ngươi cảm xúc kỳ thật có chút kiềm chế, mời thỏa thích phát tiết đi ra, hiển lộ nhân hoàng bản sắc. La Tuyên chỉ vào nhân hoàng miệng cụm, nhìn qua Ân Giao chàng nghiêm túc mục nói. Thời gian trôi qua, đã âm chấn động. Ân Giao nhìn chằm chằm nhân hoàng miệng cụm, sau đó lại nhìn một chút quỳ gối trước người mình thân công báo, hắn cũng một mạch mà thành quỳ trên mặt đất, tay phải vỗ ngực, vẻ mặt phấn khởi. Quốc sư, La Tuyên tiền bối, phụ hoàng không biết gian trùng, họa loạn sơn hà xã tắc, nhưng ta không giống. Ta nếu là làm nhân hoàng, ta mọi thứ đều nghe các người, ta thực sự quá muốn làm nhân hoàng, ta nằm mộng cũng nhớ, ta quá muốn, ta quốc sư, kể từ hôm nay ngươi chính là cô A Cha, mà ngươi La Tuyên tiền bối, chính là ta đại thương thừa tướng, kiêm binh mã đại tướng quân chức vụ, ta cũng không biết như thế nào báo đáp các ngươi. Ân Giao đấm ngực dậm chân, xé mở chính mình ngụy trang. Tại nhân hoàng chi vị trước mặt, đế tân tính là thứ gì? Các vị đạo hữu, thẻ chương thiết. Cầu các vị truy cảng, vũ tinh khen ngợi. Chương 516, Lang Tiêu kiến giải. Ân Giao quá hiếu thuận. Chương 516, Lang Tiêu kiến giải. Ân Giao quá hiếu thuận. Thời gian trôi qua, phong vân quỷ quyệt. Cửu thiên bất tiêu, thần quang phổ chiếu. Chúng ta bái kiến hai vị thiên đế. Lần lượt từng thân ảnh xuất hiện, bọn hắn hướng về Lang Tiêu cùng Tử Vi không người làm vái chào hành lễ. Di Lặc Phật, Văn Tịnh đạo nhân, Hoàng Long chân nhân, Độ Ách chân nhân thu liễm khí tức, trên mặt bọn họ mang theo có thâm ý khác đủ cười. Khương Tử Nha, Na Cha mấy người cũng là không nín được nụ cười. Không cần đa lễ, ngồi xuống trước uống trà a. Lăng Tiêu vi vi gật đầu, nhẹ nói. Hương trà bốn phía, tiên vận vô lượng. Chờ tất cả mọi người xếp bằng ở vân đài phía trên, Khương Tử Nha chậm rãi nói rằng, Lăng Tiêu, Tử Vi hai vị đạo hữu, theo bần đạo dò xét biết được, Ân Giao, Ân Hồng quả thật nghe theo thân công báo lời nói, đã sớm rời đi Không Động Sơn. Đông Bá Hầu Khương Văn Hoán, Nam Bá Hầu Ngạc Thuận chinh phạt đại thương nhiều năm không được tiến triển, cho nên tại thân công báo mấy người hứa hẹn lợi lớn phía dưới, bọn hắn không chút do dự lựa chọn đúng lập Ân Giao là đại thương tân hoàng. Có Ân Giao, Ân Hồng ra mặt du thuyết, lại thêm thân công báo đại thương quốc sư thân phận, các nơi quan hải tổng binh, thủ tướng đều lựa chọn quan sát, không có ngăn cản trùng trùng điệp điệp đại quân hướng về Triều Ca xuất phát. Dứt lời, Khương Tử Nha khỏe miệng rồi tới lỗ hai căn, sự hưng phấn của hắn lộ rõ trên mặt. Dựa vào ba tấc không nát miệng lưỡi, cùng đế tân hoang dâm vô đạo bản tính, hắn thành công tại đại thương Triều Ca nhấc lên kinh đảo hải lãng, nhường thân công báo nhấc lên một trận phản loạn. Phụ tử tương tàn, binh qua gặp nhau. Một màn này, rất nhanh liền sẽ tại Triều Ca thành phía trước diễn. Tử Nha sư đệ, tiểu như châu bò. Mượn hộ Tống Văn Thái sư thi thể về Triều Ca cái này một cơ hội, ngươi có thể ủ thành cục diện bây giờ, bộ này dương như vòng vòng đàn sen, thân công báo không thể không đi tới đầu này không đường về. Như thắng, đế tân thối vị nhục trước, như bại, đại thương cùng tiệt giáo đều đem không có thân công báo đất dung thân, nhưng bất luận kết quả thế nào, chúng ta đều là kiếm bộn không lỗ. Di Lặc Phật không hề bận tâm trên mặt, rào rạt lên nụ cười sán lạ. Nghe được hắn, mọi người tại đây nhao nhao gật đầu. Thân công báo, La Tuyên hai vị tiệt giáo đệ tử thần thông quảng đại, lại thêm có Khương Văn Hoán, Ngạc Thuận bao gồm hầu cường binh hãn tướng hiệp trợ. Cố lực lượng này tuyệt đối không thể khinh thường. Triều Ca thành chỉ có mấy vạn nhân hoàng thị vệ, cùng mấy chục vạn đại thương tinh nhuệ tọa chấn, mong muốn liều chết thủ thành sợ là độ khó cực lớn, mà những cái kia đại thương láo tần bên trong tất nhiên cũng sẽ có người mong muốn trộn lẫn tòng lòng chi công. Tại bần đạo xem ra, đại thương khí số chưa hết, nhưng đế tân khí số đã hết, đã nửa chân đạp đến nhập vực sâu tử vong. Ân Giao cho dù có thể ngồi lên nhân hoàng chi vị, nhưng hắn sẽ thành thần công báo khôi lỗi, hơn nữa hắn những năm này kiểm chế đã lâu, nếu là thêm chút dẫn đạo, có lẽ sẽ so đế tân còn muốn hoang đường. Độ Ách chân nhân nhìn xuống Triều Ca thành, hắn giơ lên thanh âm nói rằng: rời đi Đại Tần quốc đô trước đó, Đỗ Ách chân nhân liền phân phó Ngao Ma Ngang, Cửu U Ngao cùng Giác Đoan ba người trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ Triều Ca thành nơi này huyết chiến bộc phát về sau, liền xuất binh chinh phạt Tị Thủy Quan. Tị Thủy Quan thủ tướng Hàn Vinh, quan đi trước Hàn Vinh chiến tử, hiện tại thủ tướng là Hỏa Linh Thánh Mẫu đệ tử Hồ Thăng, Hồ Lôi, lấy bọn hắn nội tình cùng chiến lực, sao có thể ngăn trở Đại Tần vệ sĩ? Nếu như cầm xuống Tị Thủy Quan, kia Đại Tần liền chiếm cứ Trần Đường Quan, Giai Mộng Quan cùng Tị Thủy Quan ba khu quan hải, đến lúc đó cùng Tây Kỳ cùng nhau công phạt Triều Ca, liền có thể chiếm cứ ưu thế lớn hơn. Ân Giao thân phụ Tử Vi đế khí, hoàn toàn chính xác có trở thành đại thương nhân hoàng lực lượng. Nhưng bần đạo lại có khác biệt kiến giải, kia đế tân trời sinh thần lực, cũng không bị tiểu sắc hoàn toàn móc sạch thân thể, nếu là hắn tự mình nên chiến, Ân Giao, Ân Hồng hai người không khỏi sẽ không lâm trận phản chiến. Cứ như vậy, Khương Văn Hoán, Ngạc Thuận bao gồm hầu, liền sẽ biến thành cá trong chậu. Lăng Tiêu uống vào nộ đạo trà, đối với mọi người nói, đế tân khí số đã hết, cũng không thấy. Phong thần lượng kiếp đại thế chính là võ vương, tần thủy hoàng phát trụ, nếu là trụ vương vẫn lạc tại trận đại chiến này bên trong, kia đại thế liền sẽ cải biến. Cho nên Lăng Tiêu càng tin tưởng, đại thương bản huyền võ cửa chi biến sẽ trình diễn, đế tân muốn thối vị nhượng chức, trở thành thái thượng hoàng. Nghe Lăng Tiêu đạo hữu tiểu nói này, vân đạo cảm giác rất có đạo lý. Khương Văn Hoán, Ngạc Thuận bao gồm hầu tại Tây Kỳ, đại tân đế quốc mà nói đều tương đối khó giải quyết, nếu là bọn họ có thể ở trận này phụ tử tương tàn trong cục thuận lợi lên bảng, đó cũng là một chuyện tốt. Khương Tử Nha phun ra một ngụm trọc khí, nói do ý nghĩ trong lòng. Trong lúc nhất thời, đám người nghị luận ầm ĩ Khương Văn Hoán, Ngạc Thuận bao gồm hầu vận mệnh, cũng tại lúc này biến có lượng. Một bên khác, khoảng cách Triều Ca thành số vạn lý bên ngoài, thân công báo cưỡi bạch nhạc hổ, trung quanh là thân mang nhân hoàng miện phục Ân Giao, đầu đội kim quan Ân Hồng, Khương Văn Hoán, Ngạc Thuận bao gồm hầu đi theo bên cạnh của bọn hắn. Trấn Đông Vương, Trấn Nam Vương, chờ công phá Triều Ca, câu ngồi lên nhân hoàng bảo tọa, ta sẽ đem sảm luôn mị bên trên, mê hoặc phụ hoàng phí trọng, vưu hồn giao cho các ngươi xử trí. Hy vọng các ngươi thống lĩnh tinh binh, hung hăng cho cô trấn áp những cái kia lòng mang ý đồ không tốt tạp nhân. Ân Giao mặt mày hớn hở, đối với Khương Văn Hoán cùng Ngạc Thuận mở miệng nói ra. Tại mặc vào nhân hoàng miện phục, nhận gần trăm vạn tướng sĩ dập đầu quỳ lạy, hô to bệ hạ vạn năm thời điểm. Hắn liền đè nén không được đáy lòng giã vọng, hắn muốn trở thành siêu việt lịch đại nhân hoàng đại thương chi chủ. Cái gì Tây Kỳ, Đại Tần đế quốc đều muốn thần phục dưới chân hắn. lâng lâng dường như vũ hóa thành tiên. Trong mắt hắn, không ai có thể trở thành đối thủ của hắn, hắn chính là uy chấn bát hoàng, nhất trí cao nhân hoàng. Bệ hạ anh minh vì vũ, bản vương bội phục. Ta Khương Văn Hoán thế tất chém giết thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, chỉ là tương đối đáng tiếc, bệ hạ quá bận tâm tình phụ tử, không thể để cho chúng ta đem trụ vương đế tân toái thi vạn đoan. Khương Văn Hoán nhếch miệng lên, lời thề son sắt nói. Tại nhìn thấy ân giao trước tiên, liền đem hắn sắc phong làm trấn đông vương, có thể có tư cách thống lĩnh Thanh Châu, từ châu vô biên cương vực, thành tựu vạn cổ lưu truyền bá nghiệp. Ta ngạc thuận binh thế hiệu trung bệ hạ. Phàm muốn ngăn cản bệ hạ leo lên nhân hoàng bảo tọa nghịch tặc, đều sẽ bị ta Lang Nha Bổng đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục, nếu là trụ vương đế tân không biết thời thế, vậy ta bằng lòng nhận đều dành cùng tội nghiệp, tiện hắn bên trên phong thần bảng. Thật tới một phút này, hy vọng bệ hạ có thể tha thứ ta. Ngạc thuận thân mang một bộ áo giáp màu đen, trong tay Lang Nha Bổng hàn quang chợt hiện. Trong mắt huyết quang lấp lóe, sát ý tung hành. Dù là bị ân giao sắc phong làm trấn nam vương, có thể chiếm cứ Kinh Châu, Dương Châu ước vạn giảm đại địa, hưởng thụ vô số dân chúng cung phụng, hắn đối đế tân sát ý vẫn là cũng không tiêu giảm. Chỉ vì Khương Văn Hoán có phụ thân là chiến tử tại triều Ca Thành trước, mà cha hắn Ngạc Sùng Vũ cũng là bị đế tân tính toán, không có chút nào phản kháng liền bị chém giết. Loại này biệt khuất tiểu chết, quả thực là đang vũ nhục Ngạc Sùng Vũ. Xem như người tử, hắn há có thể không báo thù này? Khu khu. Trấn Nam hầu một lòng trung quân, thật như tới loại trình độ đó, cô bằng lòng ban thưởng ngươi tùy cơ ứng biến quyền lực, không cần bận tâm cái gọi là tình phụ tử. Cha không tử, tử cũng có thể bất hiếu. Ân Giao ho nhẹ một tiếng, biểu lộ bất đắc dĩ nói rằng. Một màn này rơi vào thân công báo trong mắt, hắn có chút xấu hổ cùng đau khổ. Ân Giao vị này tân hoàng, thật sự là minh quân sao?